Chương 40, Yến Vương chi nữ, 2/1, 1, chương 40, Yến Vương chi nữ, 2/1, 1, Quan Vân Thư con ngươi có chút rụt ở dưới, mang theo một tia kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên, thấp giọng nói, ngươi thật muốn trói lại Tấn Thế Tử. Dứt lời không đợi Triệu Vô Miên đáp lời, nàng liền cảnh cáo nói, ngươi nếu là cất bắt cóc Tấn Thế Tử, để hắn lấy cưỡi ngựa dạo phố làm lý do cưỡi thiên lý mã xuất phủ suy nghĩ, vậy vẫn là sớm làm dẹp ý niệm này đi. Thái Nguyên bên trong thành người người đều biết Thế Tử người yếu nhiều bệnh, không thông võ nghệ, từ nhỏ đến lớn đừng nói cưỡi ngựa, chính là Tấn Vương phủ đều không có đi ra mấy chuyến. Cử động lần này sẽ chỉ làm cho người ta sinh nghi, đoán chừng Tấn Vương phủ cửa chính còn không có mở ra chúng ta liền muốn bị một đám môn khách vây quanh. Triệu Vô Miên nghe thấy lời ấy thật là có chút kinh ngạc, hắn quả thật có chút ý nghĩ này, bây giờ xem ra không làm được, hắn suy nghĩ một chút lại chậm rãi lắc đầu, nói, ta còn có biện pháp khác, dù sao cũng phải thử một chút, không giành được Thiên Lý Mã ba người chúng ta liền chạy không ra Tấn Điệp. Nếu là bàn bạc kỹ hơn, hết kéo lại kéo, Tấn Vương sớm muộn phát hiện Giang Bạch bị giết, khi đó một khi phong thành, chúng ta liền mọc cánh khó thoát. Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thư do dự một chút, cũng đành phải gật đầu. Sự thật chính là như thế, đừng nhìn Triệu Vô Miên mấy ngày này trôi qua nhẹ nhàng thoải mái, đây chỉ là bởi vì dưới đĩa đèn thì tối mang tới một chút thời gian nhàn hạ thôi, lại đợi mấy ngày, ngoại giới chậm chạp không có ba người bọn họ tung tích, sớm muộn sẽ có người thông minh đoán ra bọn hắn thân ở Thái Nguyên. Mặc dù có Yến Cựu thả ra tin tức giả che giấu hai mắt người cũng giống như vậy. Làm ra quyết đoán, hai người lúc này không đang do dự, chỉ nhìn Tuyết Tiêu bay lên không trung phân biệt phía dưới hướng, liền bay tới phụ cận dùng cánh chỉ hướng tây bắc biên. Hướng chính tây chính là chuồng ngựa, không có che chắn vật, nhìn một cái không sót gì. Bởi vậy hai người đành phải hướng bắc lềm mà lềm mề tha một vòng. Cũng may ngoại viện phòng vệ cũng không như thế nào nghiêm, lấy hai người võ nghệ chỉ cần nâng cao tinh thần đề phòng, tóm lại vô sự. Hai người thận trọng từng bước, vượt màn tuyết cùng bóng đêm che giấu, hữu kinh vô hiểm đến nội viện. Nơi này chính là Tấn Vương tư trạch, có thể ở lại nơi này người đều là giang hồ nhân vật có mặt mũi, lực lượng phòng vệ càng là có thể xưng thiên ý vô phùng, bởi vậy liền ngay cả Tuyết Tiêu cũng không dám bay tới không trung, chỉ có thể giấu ở Triệu Vô Miên trong cổ áo lộ cái tròn đầu chỉ đường. Nội viện không giống ngoại viện như vậy thời khắc có thủ vệ dẫn theo đèn lồng đi ngang qua, nơi đây tĩnh mịch tí mắng, chỉ có treo ở dưới mái hiên đèn lồng ngẫu nhiên gió lạnh phất qua, phát ra két nhẹ vang lên. Nghĩ đến ở tại nội viện nhân khẩu kỳ thật cũng không nhiều, nhưng hai người không dám chút nào phớt lờ, thời khắc hành tại chỗ tối, nội viện các nơi tất nhiên có trạm gác ngầm thời khắc đề phòng, hơi phát ra điểm tiếng vang liền sẽ bị đến vạn kiếp bất phục chi cảnh, nhưng hai người ngưng thần đi không ra trăm bước, Tuyết Kiêu liền mổ Triệu Vô Miên một chút, ra hiệu tới mục đích. Triệu Vô Miên trong lòng hơi nhảy, không ngờ tới nhanh như vậy liền tiếp cận Tấn Vương Thế Tử, liền lôi kéo Quan Vân Thư cánh tay, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa một tòa ốc xá. Ốc xá bên trong tối như bưng, đánh ra Tấn Vương Thế Tử đã ngủ. Hai người chậm rãi tới gần, tiếp theo tại khoảng cách ốc xá không đủ khoảng cách 20 bước dừng lại, thuận thế tại trong tuyết nằm xuống, cực kỳ ăn ý. Lại như thế nào sinh sơ người, có thể một khối chui vào tiến trong vương phủ viện cũng nên ăn ý như vậy, chí ít Triệu Vô Miên bây giờ đã rất có thể nhẹ nhõm lý giải Quan Vân Thư một chút ánh mắt ý tứ. Hai người giờ phút này ngay cả câu nói cũng không dám nói, nhưng Triệu Vô Miên lòng có kinh nghi, liền dùng ngón tay chậm rãi tại Quan Vân Thư cánh tay viết xuống hai chữ Tây Sương, tiếp theo lại vẽ lên cái. Thế này văn tự cùng kiếp trước mặc dù chi tiết có chút khác biệt, nhưng cũng không sai biệt lắm, Quan Vân Thư cũng là có thể miễn cưỡng lĩnh hội Triệu Vô Miên ý tứ. Bọn hắn từ ngoại viện phía tây lật tiến nội viện, tiếp theo lại đi tây bắc đi một khoảng cách liền đến chỗ này. Cái này thế đạo kiến trúc cực kỳ chú ý tôn ti có thứ tự, mà Tây Sương là khách nhân chỗ ở, Tấn Vương Thế Tử làm sao có thể ở chỗ này? Không phải là Tuyết Kiêu chỉ lầm đường? Tuyết Kiêu bị Triệu Vô Miên lồng ngực đặt ở tuyết bên trong, chỉ lộ khuôn mặt, đánh giá nó cảm thấy Triệu Vô Miên trong quần áo rất ấm áp, khép mắt đều muốn ngủ thiếp đi, nhưng nó thân hình nửa điểm không có bị đè ép bộ dáng, hiển nhiên là thực béo. Triệu Vô Miên gậy nó cái đầu vỡ, nó một cái giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Vô Miên ánh mắt hoài nghi liền ngay cả liền lắc đầu, biểu thị chính mình khẳng định không có chỉ sai đường, đây chính là ngươi hoàng hôn để cho ta theo dõi người kia chủ sở. Quan Vân Thư điểm hạ cái đầu nhỏ, đúng là Tây Sương không thể nghi ngờ, tiếp theo nàng cho Triệu Vô Miên một ánh mắt, đi. Triệu Vô Miên hơi trầm mặc, khẽ lắc đầu, cho Quan Vân Thư một cái chờ cơ hội ánh mắt. Cho dù không phải Tấn Vương, nhưng có thể vào ở nội viện Tây Sương, hiển nhiên thân phận cũng đầy đủ cao quý, cũng là có thể lợi dụng một chút. Tiếp theo hai người liền ghé vào trong tuyết không nhúc đích, cho dù ai nhìn cũng sẽ không biết nơi này thế mà nắm sấp hai người. Chỉ là gió lạnh lạnh lẽo, bóng đêm dần dần sâu, ghé vào trong tuyết chỉ chốc lát sau liền cảm thấy nhiệt độ cơ thể sói mòn, Triệu Vô Miên hơi có vẻ khó mà chịu đựng, bất động thanh sắc tới gần ấm hô hô Quan Vân Thư mấy phần. Quan Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, ý là lấy ngươi nội tức, tất nhiên đã nóng lạnh không sợ, thiếp tới làm gì? Nhưng Triệu Vô Miên chăm chú nhìn ốc xá, căn bản không có nhìn thấy Quan Vân Thư ánh mắt. Quan Vân Thư suy nghĩ một chút, mới nhớ tới nàng kỳ thật căn bản không biết Triệu Vô Miên có hay không luyện qua nội công. Hai người kỳ thật đối lẫn nhau trải qua, võ công các loại đều không lắm quen thuộc. Mắt thấy Triệu Vô Miên như thế lạnh, nàng do dự trong một giây lát, liền chủ động giáng tới, chậm rãi duỗi ra một cái cánh tay đặt ở Triệu Vô Miên nửa bên trên bờ vai, vượt qua nội tức, làm dịu hàn ý hai người dính vào cùng nhau, liền cùng ôm nhau sưởi ấm cũng không kém nhiều lắm. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc xem ra, Quan Vân Thư cho hắn một cái chuyên tâm nhìn chằm chằm cảnh cáo ánh mắt. Triệu Vô Miên yên lặng thu tầm mắt lại, đông cảm giác hàn ý tăng dã, mặc dù trời đông giá rét, nhưng thể xác tinh thần giờ phút này đều là ấm áp. Hắn kỳ thật chỉ là quên mình còn có nội tức chuyện này, dù sao vừa thức tỉnh đến bây giờ còn không có một vòng, một chút xử sự chi tiết khẳng định không bằng Quan Vân Thư loại này sinh trưởng ở địa phương giang hồ khách. Nhưng giờ phút này tự nhiên không cần thiết đem Quan Vân Thư đẩy ra. Hai người cứ như vậy không nói một lời ghé vào trong tuyết, không biết qua bao lâu, ốc xá bên trong mới sáng lên đèn đuốc, lờ mờ có thể thấy được một bóng người trong đó, đánh giá là đi tiểu đêm, quả thật không mất bao lâu, ốc xá liền bị đẩy ra, một vị tựa hồ là làm ấm giường nha hoàn nữ tử bưng cái bô đẩy cửa ra. Triệu Vô Miên bất động thanh sắc phủi nhẹ trên người mình bông tuyết, lại nhẹ chân nhẹ tay đem tuyết kiêu đảo ra nhét vào tuyết bên trong, để phòng chờ một lúc khởi hành lúc động tĩnh quá lớn, đợi nha hoàn ôm sạch sẽ cái bô đến ốc xá trước, đẩy cửa vào một sát na này, Triệu Vô Miên lúc này vận khởi lăng tiêu phi độ pháp môn, chỉ nhìn màn tuyết bên trong hình như có một trận gió lạnh phất qua, sau một khắc nha hoàn liền nhắm lại cửa phòng. Nhưng cùng Quan Vân Thư thiếp sưởi ấm người kia đã không thấy bóng dáng. Quan Vân Thư thuận thế phất qua chính mình chung quanh bông tuyết, che đậy kín Triệu Vô Miên sau khi rời đi xuất hiện tại nguyên chỗ một chỗ hố nhỏ, liền tiếp theo ghé vào trong tuyết, âm thầm đề phòng, là Triệu Vô Miên thủ vệ. Chỉ là, không biết phải chăng là ảo giác nguyên nhân, đợi Triệu Vô Miên sau khi rời đi, lấy Quan Vân Thư thâm hậu nội tức lại là chẳng biết tại sao cảm thấy một vòng nhàn nhạt rét lạnh. Nha hoàn vừa nâng cái bô đi vào phòng ốc, tiếp theo một cái chớp mắt liền trợn mắt tối sầm lại, sủi lơ xuống dưới, một đôi bàn tay lớn đem nó ôm đồng thời, bắt lấy cái bô, để phòng quẳng xuống đất phát ra tiếng vang. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn qua dò xét trong phòng bảy biện một chút, đem nha hoàn cùng cái bô an trí ở bên nằm về sau, liền đè ép bước chân một đường ghé qua, lần theo sáng ngời đến phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính rộng lớn, vẫn sáng đèn, trà biện bàn nhỏ, tủ quần áo các loại cái gì cần có đều có, cổng vào bên cạnh chính là bình phong cùng thùng tắm, trong thùng tắm bích còn mang theo từng giọt nước, hiển nhiên nguyên chủ vừa tắm rửa xong không lâu. Chương 40, Yến Vương chi nữ, 2/1/2, chương 40, Yến Vương chi nữ, 2/1/2, một người đang ngồi ở trước bàn uống nước, tóc đen rối tung tại sau lưng, đưa lưng về phía Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên liếc qua thùng tắm liền thu tầm mắt lại, tiếp theo lại chợt nghiêng đầu nhìn lại, tại thùng tắm cái khác bàn nhỏ bên trên chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một kiện màu xanh cái yếm, nhớ rõ ràng gia hỏa này hẳn là một cái nam nhân mới đúng. Nữ giả nam trang đi. Nữ giả nam trang đối với người giang hồ mà nói là thật thưa thớt bình thường, Triệu Vô Miên cũng không thèm để ý, nhưng hắn trầm ngâm một chút, lại là nhỏ giọng tiến lên, đem cái yếm lặng lẽ nhét vào thùng tắm dưới đáy giấu, sau đó lại lườm vài lần ngọn đèn, đánh giá xuống góc độ, bảo đảm chính mình tới gần người kia cửa sau giấy sẽ không lộ ra chính mình thân ảnh, hắn mới như quỷ mị chuyển đến người kia sau lưng. Xuất ra một viên từ quán rượu đồ ăn vặt trong mâm thuận tới nhỏ đường đậu. Gọn gàng mà linh hoạt che miệng của nàng đem đường đậu nhét vào, tay kia thì kèm ở cổ của nàng, lạnh lùng nói, nếu dám lên tiếng, ta liền bặn gãy cổ của ngươi. Uy hiếp còn chưa nói xong, Triệu Vô Miên liền nhìn thấy người này trước người kia trống thì thầm màu trắng cái yếm cùng trên đùi mỏng quần, từ cao mà xuống nhìn lại, phối hợp bên cạnh bộ sáng đèn đuốc xuyên thấu mà qua mang tới bóng ma, quả nhiên là phụ quang lược ảnh đẹp không sao tả xiết. Quả nhiên là cái nữ giả nam trang nữ tử. Triệu Vô Miên đuôi lông mày chớp chớp, rất nhanh quét tới trong lòng tạp niệm, là nam hay là nữ không quan trọng. Biết thân phận nàng cao quý là được, hắn liền tiếp theo lạnh lùng nói, bên ta mới cho ngươi ăn vào chính là tam thi đan, kịch độc vô cùng, trong vòng 3 ngày nếu là không có ăn vào giải dược liền sẽ thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết, thể chất kém chút thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dứt lời, liền nhìn nữ tử hơi có vẻ run rẩy duỗi ra trắng non cánh tay, từ nhỏ trên bàn sờ soạn cái sách nhỏ, một tay tùy tiện lật ra một tờ, tiếp theo nâng lên sổ đối diện Triệu Vô Miên. Nữ tử sợ tới cực điểm, sách nhỏ đều đang run, Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, có thể thấy được trên đó viết ngươi là ai 3 chữ to. Câm điếc. Nếu là câm điếc cũng là không cần lo lắng, nàng cao giọng cảnh báo, tiếp theo lại nhìn nữ tử một tay dùng thon dài ngón tay trong danh sách từ bên trên lại lật vài trang, đối trả lời Triệu Vô Miên mới kia âm thanh câm điếc nghi vấn. Nhìn cái này lật sổ độ thuần thục cùng sổ mài mòn trình độ, hiển nhiên là nữ tử này vật thường dùng, thật đúng là câm điếc. Triệu Vô Miên có chút rời chính mình che nữ tử miệng bàn tay một chút, nhưng vẫn bảo chỉ có thể tùy thời che khoảng cách. Nữ tử rõ ràng cực kỳ sợ hãi, tinh tế trắng non bả vai tại có chút phát run, hô hấp run rập, ấm áp khí thể nhào vào Triệu Vô Miên lòng bàn tay, còn có chút ướt át. Nhưng tục ngữ nói trong giang hồ không thể nhất khinh thường 3 loại người, chính là nữ nhân, tiểu hài cùng lão nhân, cho nên Triệu Vô Miên cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Nữ tử đem sổ lật đến tờ thứ nhất, Yến Vương trưởng nữ, Lạc Tương Trúc. Triệu Vô Miên ngây ngẩn cả người, hắn quả nhiên là ngàn nghĩ vạn nghĩ đều không có đoán ra nữ tử này lại là Yến Vương nữ nhi, cũng chính là Lạc Triều Yên đường tỷ hoặc là đường muội. Nói như vậy, hôm nay kia trăm người hắc giáp quân nhưng thật ra là Yến Vương tứ quân. Yến Vương quân đội chạy tới Tấn Vương địa giới, Phiên Vương cùng Phiên Vương ở giữa như thế không mẫn cảm sao? Triều đình nếu là biết Phiên Vương tư binh lẫn nhau thông cửa, không được gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. À đúng, hiện tại triều đình không có hoàng đế, đoán chừng đều không dành quản cái này việc sự tình. Ngươi là cao quý Yến Vương chi nữ, đến Tấn Vương phủ làm cái gì? Triệu Vô Miên thở một hơi thật dài tỉnh táo lại, bất động thanh sắc nhàn nhạt hỏi. Việc này giải thích thật là có chút phức tạp, sách nhỏ bên trên khẳng định không có đáp án, Lạc Tương Trúc chỉ có thể có chút quay đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn qua Triệu Vô Miên, nước mắt đều theo gương mặt rơi xuống, nhỏ tại Triệu Vô Miên kèm ở hắn cái cổ trên tay. Cảnh tượng này có thể nói ta thấy mà yêu, nhưng việc quan hệ mình cùng hai nữ sinh chết, Triệu Vô Miên mặc dù cảm thấy xin lỗi nàng, nhưng căn bản không hề bị lay động. Hắn đánh giá chung quanh vài lần, trên tủ đầu giường đặt vào giấy bút mực nước, hiển nhiên là Lạc Tương Trúc để mà cùng nha hoàn tùy thời giao lưu. Hắn cưỡng ép lấy Lạc Tương Trúc hướng bên giường đi, nhưng Lạc Tương Trúc hiển nhiên là muốn sai lệch, nàng tưởng rằng Triệu Vô Miên gặp sắc khởi ý, mắt hạnh lập tức trừng lớn, rõ ràng đều sợ tới cực điểm nhưng vẫn là liều mạng giằng co, hiển nhiên xem trong trắng so sinh mệnh đều trọng yếu. Nhưng Triệu Vô Miên lại là buông lòng một chút, Lạc Tương Trúc đều dãy rủa thành dạng này đều không có la to. Tiêu Câm biết cái thân phận này khẳng định là làm thực. Hắn liền uy hiếp nói, ta chỉ là đi lấy giấy bút, đối ngươi thân thể không có chút nào hứng thú, lại cử động giết ngươi.
Lạc Tương Trúc yên tĩnh một chút, nhưng nước mắt vẫn là giọt giọt theo gương mặt đi xuống. Triệu Vô Miên chợt cảm thấy Lạc Triều Yên là như thế kiên cường, gần như bị toàn giang hồ truy sát cũng không gặp nàng oán trách qua một câu hoặc là rơi một giọt nước mắt. Hắn đem giấy bút bày trên bàn, buông ra Lạc Tương Trúc để nàng chính mình biết. Hắn đã xác định Lạc Tương Trúc không thông võ nghệ, liền khoảng cách này, Lạc Tương Trúc muốn làm cái gì Triệu Vô Miên đều có thể trước một bước chế trụ nàng. Lạc Tương Trúc biết, liền dùng mu bàn tay xóa một chút khóe mắt nước mắt. Triệu Vô Miên đấy lòng yên lặng nói âm thanh ấy nấy, nhưng vẫn là tay đẻ trôi đao, đứng ở một bên, lãnh khốc vô cùng. Không bao lâu Lạc Tương Trúc viết xong, đưa qua trang giấy, Triệu Vô Miên tiếp nhận rủ xuống mắt nhìn đi. Lạc Tương Trúc thì hai tay ôm ngực, nhìn về phía giường em cái khác giá áo, phía trên treo nàng quần áo. Nàng nghĩ chỉ ít khoác một kiện áo ngoài, nhưng người này một bộ hung ác độc ác bộ dáng, nếu là nàng hành động thiếu suy nghĩ, khẳng định phải chịu đau khổ. Ý niệm tới đây, nàng lập tức nước mắt rơi đến càng nhiều, từ nhỏ đến lớn nào có nam tử nhìn qua nàng như vậy trần trụi bộ dáng. Nhưng lại trước mắt cái này thân mang áo trắng lanh khốc người xấu rõ ràng đang nhìn giấy tuyền, chống đi cái tay kia lại lấy vỏ đao ôm lấy trên kệ áo áo ngoài, đem nó câu đến, trong miệng thản nhiên nói, đừng khóc, chỉ cần ngươi thành thật theo ta nói tới làm, tất nhiên không có lo lắng tính mạng, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ngươi lại mặc quần áo vào đi. Lạc Tương Trúc hơi sững sờ, khoe mắt dưng dưng nhìn áo trắng người xấu một chút, nhưng Triệu Vô Miên ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào giấy tuyền, căn bản không nhìn nàng. Nàng lúc này mới hơi yên tâm, thay chân vội vàng mặc xong quần áo. Triệu Vô Miên nhìn xong mới hiểu rõ, cửa hải cuối năm sắp tới, các nơi phiên vương nhờ vào đó để nhà mình dòng dõi mang theo lễ vật thông cửa, phía đông chạy trốn, phía tây chạy trốn, tại các gia thúc thúc bá bá trước mặt hôn cái quen mặt, lại đuổi tại cửa hải cuối năm trước đó về nhà khúc mắc. Quy củ này là thái tổ cao hoàng đế quyết định, ý tứ đánh giá là để người trong nhà bồi dưỡng tình cảm. Tuổi trẻ thế tử nhóm kết giao bằng hữu, về sau kế thừa phiên vương chi vị, nghề tình tầng này tình cảm bên trên, tận lực đừng ra tay đánh nhau. Thái tổ cao hoàng đế chính là một phổ thông giang hồ khách khởi nghĩa sau mới khó khăn lắm xưng đế, thực chất bên trong vẫn là rất quan tâm huyết mạch, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy con cháu hậu đại tự giết lẫn nhau. Mặc dù biện pháp này không có tác dụng gì, nên tước bỏ thuộc địa vẫn là tước bỏ thuộc địa, nên đánh đánh giết giết vẫn là chèm chèm giết giết, nhưng cảnh chính đế tính nan xưng đế sau cũng không có đổi đầu quy củ này. Cái gọi là tổ tông chi pháp không thể đổi, thời đại này hiển nhiên cực kỳ coi trọng lễ pháp, bởi vậy liền ngay cả tấn vương thế tử giờ phút này đều còn tại bên ngoài bốn ba, bất quá quan vân thư thế mà không hề có một chút tin tức nào. Hơn phân nửa là bởi vì đến một lần nàng là người giang hồ, đối loại này môn phiệt hoàng tộc quy củ không hiểu nhiều lắm. Thứ hai tấn vương cũng lo lắng cho mình nhi tử bên ngoài xảy ra chuyện, bởi vậy tận lực giấu giếm tấn vương thế tử thân phận tung tích. Lạc Tương Trúc nữ giả nam trang hơn phân nửa cũng là che giấu tung tích, chỉ là bồi dưỡng một chút thúc cháu tình cảm. Triệu Vô Miên cũng không tin tưởng sẽ như vậy đơn giản, phiên vương làm sao có thể nhảm chán như vậy? Lạc Tương Trúc tới đây đánh giá còn có cái khác mục đích. Lạc Tương Trúc lắc đầu liên tục, biểu thị mình tuyệt đối không có nói sai. Ngoại trừ quan vân thư, Triệu Vô Miên không tin sẽ có người không nói láo. Bất quá Lạc Tương Trúc tới đây mục đích gì cũng không trọng yếu, thân phận của nàng rất hữu dụng, điểm ấy như vậy đủ rồi. Gần nhất quá vốn có 3 cái tiểu tặc, đoạt tấn vương ban cho trưởng đường, còn tưởng là lấy một đám giang hồ khách mặt ý đồ sát hại tấn vương môn khách. Việc này Lạc tiểu thư nghe nói qua. Lạc Tương Trúc chớp chớp dưng dưng đôi mắt, không rõ ràng cho lắm, nhưng trở ngại sợ hãi vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, không dám gì động. Triệu Vô Miên rút ra một trương sạch sẽ giấy trắng bày ở trước mặt nàng, tiếp xuống ta nói cái gì, ngươi viết cái gì, nếu không Lạc tiểu thư trong trăng khó đảm bảo. Hắn đã nhìn ra Lạc Tương Trúc sợ nhất cái gì. Lạc Tương Trúc nghe vậy quả thật thân thể mềm mại khẽ run, đội vàng cầm bút lên, ngửa đầu nhìn qua Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên ho nhẹ một tiếng, nói: "Thúc thúc, tiểu nữ." Lạc Tương Trúc nháy mắt mấy cái, nâng bút viết xuống, "Lục thúc, Tương Trúc nha đầu này quái thông minh, còn biết sửa chữa chi tiết." Triệu Vô Miên nhìn thấy ngừng lại một chút, tiếp theo tiếp tục nói: "Lạc lội đường xa đến trong phủ, ngẫu nhiên nghe nói gia đình nha hoàn phần lớn đàm luận giang hồ hiệp khách khi nhục Lục thúc một chuyện, đông cảm giác khổ sở, tràn trọc vào đêm khó ngủ, bởi vậy nhiều mặt nghe ngóng hiểu rõ tình thế về sau, nghĩ ra một kế, nhìn Lục thúc tiếp thu." Chương 41 Diệu kế chương 41, diệu kế người giang hồ, coi trọng bất quá tên cùng lợi, võ học cùng thần binh, giai nhân cùng tuấn mã, Tương Trúc Tư coi là tại mênh mông Thái Nguyên thành bên trong điều tra ba người không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển, chẳng bằng lấy lợi dụ chi, nghe nói Lục thúc trong phủ có ba thất thiên lý mã, chính là người giang hồ trông mòn con mắt, chớp mắt như tuổi chi vận, cái gọi là mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, càng là cỡ nào phong thái, thêm nữa, ba người đảo vong chi đồ, nếu có bảo câu, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạc Tương Trúc biết viết liền ngửa đầu nhìn Triệu Vô Miên một chút, đại khái là không ngờ tới như thế cái thô lỗ lanh khốc ra hỏa thế mà còn có như thế văn hải, có thể viết ra bực này thơ hay. Đáng tiếc từ ngữ trau chuốt quá rõ ràng lời nói, Lạc Tương Trúc liền phối hợp đem nó đổi thể văn một chút. Tại Lạc Tương Trúc nâng bút viết ở giữa, Triệu Vô Miên thì đánh giá nàng Lê Hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ, nhìn thật kỹ quả thật cùng Lạc Triều Yên có mấy phần giống nhau. Xem ra thật sự là tỉ muội. Lạc Tương Trúc chú ý tới Triệu Vô Miên nhìn nàng chằm chằm, còn tưởng rằng là đối nàng có rất thành bánh su kem loại hình ý nghĩ, lập tức đáy lòng máy động, bị thai mà đi trộm chung giống như nghiêng thân thể. Không cho Triệu Vô Miên nhìn. Triệu Vô Miên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói, mà gần đây Nhung tộc ấy nhiễu biên quan thật lâu, không bằng nhờ vào đó tình thế tại Thái Nguyên thành bên trong lớn xử lý một trận anh hùng sẽ chọn một tên thiếu niên anh hùng, đem thiên lý mã làm khen thưởng, điều kiện thì là cần đi biên quan cùng chư vị tướng sĩ trong cự Nhung tộc cho đến sang năm đầu xuân. Như thế danh lợi, trung nghĩa, hiệp ý, bảo câu tật có, tin tưởng sẽ dẫn tới các phương tuấn kiệt tâm trí hướng về. Nhưng ba tên tặc tử tất nhiên không dám tham gia anh hùng sẽ, bởi vậy kế này trọng điểm ở chỗ, cần từ từ mai thả thiên lý mã quấn Thái Nguyên một vòng. nhìn như là hướng về thiên hạ người triển lộ Lục Thúc Bảo Câu chi thể thái cùng tổ chức anh hùng sẽ ý nguyện, đề cao các phương tuấn kiệt tham dự anh hùng sẽ tính tích cực, kỳ thực cái này ba thất thiên lý mã chính là mồi nhử. Lạc Tương Trúc đem mồi nhử đổi thành mồi câu, nhìn thấy Triệu Vô Miên xem ra, nàng liền tại một cái khác trang giấy bên trên viết, Lục Thúc thích câu cá, đổi thành mồi câu, càng có thể thuyết phục hắn. Giờ phút này nàng hoàn toàn chính là tùy ý Triệu Vô Miên bóp tròn xoa dẹp con cừu nhỏ, chỉ có thể như thế tận tâm lấy lòng, nếu không nếu là sơ ý một chút gây Triệu Vô Miên không thích.
Ừm, ân, nói có lý.
Triệu Vô Miên nghĩ thầm Lạc Tương Trúc không hổ là phiên vương thế gia xuất thân, đừng quản tính tình mảnh mai hay không, nội tại khẳng định vẫn là mang theo hậu hát học một mặt. Nếu có thể đem ba tên tặc tử dẫn dụ mà ra, chắc hẳn có thể làm dịu Lục Thúc sầu lo, nếu như không thể, tổ chức anh hùng sẽ cũng có thể cất cao Lục Thúc danh vọng, dân tâm đến vậy. Tương Trúc tự tác chủ trương nghĩ ra cái này nông cạn kế sách, mong rằng Lục Thúc chớ có đoán Tương Trúc tự tác chủ trương. Dứt lời, chỉ nhìn Lạc Tương Trúc đã lưu loát viết non nửa trang, Triệu Vô Miên nhìn vài lần, lại nhìn Lạc Tương Trúc từ ngữ trau chuốt hoa lệ, trích dẫn kinh điển, hành văn trôi chảy ưu mỹ, so Triệu Vô Miên kia tiếng thông tục thưởng thức tính tốt đâu chỉ mấy lần, lại là bản ý không thay đổi, cũng càng có sức thuyết phục. Tức cho dù ai nhìn cũng sẽ cho rằng đây là Lạc Tương Trúc thân bút viết xuống lời từ đáy lòng. Nhìn một hồi Triệu Vô Miên liền cảm giác chính mình thật là một cái mù chữ, nhưng hiệu quả rất không tệ, hắn khẽ mút cằm, tiếp theo trực tiếp hướng sau tấm bình phong thùng tắm đi đến. Lạc Tương Trúc sửng sốt một chút, chợt trong nháy mắt đứng người lên, sắc mặt đỏ lên, thần sắc xấu hổ giận dữ, liền muốn đến đoạn. Có thể thấy được Triệu Vô Miên thân ảnh tại sau tấm bình phong có chút xoay người, tiếp theo lại ngồi dậy, rời khỏi bình phong, một tay ngăn lại chạy tới Lạc Tương Trúc, nói, mong rằng Lạc tiểu thư có thể chi tiết đem phong thư này giao cho Tấn Vương chi thủ. Nói trắng ra là, nếu như ta không thể tại Thái Nguyên thành bên trong nhìn thấy Tấn Vương lưu cái kia ba thất thiên lý mã, hoặc là Lạc tiểu thư để người ta biết ta tối nay tới qua, kia ít ngày nữa đầu này cái yếm sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Ta giảng rõ chưa? Triệu Vô Miên cũng sẽ không biến thái đến thật trộm cái yếm uy hiếp Lạc Triều Yên tỉ muội, cử động lần này chỉ là dọa một chút nàng thôi. Thời gian vội vàng, Triệu Vô Miên không có thời gian đoạt được Lạc Tương Trúc tín nhiệm, chỉ có thể ra hạ sách này. Lạc Tương Trúc dãy rủa ở giữa nhìn thấy thùng tắm cái khác cái yếm vô tung vô ảnh, khuôn mặt nhỏ lúc này trắng bệnh một mảnh, lại bắt đầu khóc, đáng tiếc nàng không biết nói chuyện, liền ngay cả thuốc tít đều chỉ có thể mím môi, quất lấy cái mũi yên lặng rơi nước mắt. Nhưng nàng cũng rất thông minh, vừa hút cái mũi nhỏ, một bên tại trống không trên tuyên chỉ biết câu cần phải đem này tin đưa đạt Lục Thúc, không có trả lời chắc chắn ngươi liền không cần trở về ra hiệu cho Triệu Vô Miên nhìn. Triệu Vô Miên gật đầu, nàng mới đến ốc xá trước cửa gõ ba cái. Tấn Vương thời gian này điểm hơn phân nửa là ngủ rồi, nhưng Triệu Vô Miên nhất định phải cam đoan Tấn Vương có thể thu đến tin, trả lời, nếu không đêm nay hơn phân nửa đến không. Đem Tấn Vương đánh thức liền dùng bên tỉnh đi, dù sao là nhà mình chất nữ, Tấn Vương còn có thể trách tội Lạc Tương Trúc. Triệu Vô Miên thì tay đẻ trôi đao nút trong bóng tối, không bao lâu liền có nha hoàn đẩy cửa vào, nhìn thấy Lạc Tương Trúc hốc mắt đỏ bừng bộ dáng còn dọa kêu to một tiếng. Lạc Tương Trúc đem giấy tuyên giao cho nàng, nha hoàn nhìn mấy lần mới hiểu rõ. Tiểu thư đây là nhìn thấy Tấn Vương bị không biết mùi vị giang hồ du hiệp khi nhục mới tinh thần chán nản à, nàng chợt cảm thấy tiểu thư của mình là cỡ nào tâm địa thiện lương, liền dẫn một bộ tất nhiên không có nhục sứ mệnh biểu lộ bước nhanh rời đi. Đợi nha hoàn sau khi rời đi, Triệu Vô Miên mới từ chỗ tối lộ ra thân đi, khẽ thở dài một cái, nếu như không phải muốn sống không nổi nữa, ta cũng không muốn khi nhục ngươi, không cầu Lạc tiểu thư lý giải tại hạ, bất quá mong rằng ngươi biết, chỉ cần Lạc tiểu thư có thể trợ giúp ta đạt thành mục đích, ngày sau ta chịu đòn nhận tội cũng không phòng. Lạc Tương Trúc nghe vậy, một bên khóc một bên trên giấy viết, ta không muốn ngươi chịu đòn nhận tội, ta chỉ cần ngươi đem cái yếm đưa ta, ta khẳng định giúp ngươi, ngươi không phải đều đốt ta ăn độc dược sao? Lạc tiểu thư là trinh liệt hạng người, ta biết ngươi không sợ chết, chỉ sợ cái này. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, tại Tấn Vương cho ra cụ thể trả lời chắc chắn trước đó, ta sẽ không rời đi, cũng sẽ không trả lại ngươi cái yếm. Vô sỉ, có chút bất đắc dĩ, thật có lỗi. Lạc Tương Trúc ngồi liệt tại trên ghế, tự biết đoạt không trở về cái yếm, tỉnh táo một chút, lau lau nước mắt, liền nghiêm túc viết, ngươi làm thật đưa ta. Triệu Vô Miên tại nàng bên cạnh ngồi xuống, nếu như sáng mai Thiên Lý Mã có thể xuất hiện tại Thái Nguyên thành bên trong, kia chạm vạng tối Lạc tiểu thư có thể dùng Vương Trường Chí cái tên này đi Vô Cứu Tự thắp hương bái Phật, tự sẽ có người đem cái yếm cùng giải dược cùng nhau giao cho ngươi. Vô Cứu Tự chính là tiểu Tây Thiên tại Thái Nguyên phân tự. Nam nhân nữ nhân? Đương nhiên là nữ nhân, ta cam đoan không cho bất luận cái gì nam tử nhìn thấy cái yếm của ngươi. Ngươi là thái giám sao? Không phải. Triệu Vô Miên bắt đầu cảm thấy Lạc Tương Trúc là có chút hài hước ở trên người. Ngươi vì sao không tự mình đến gọn? Sợ ta để cho người đánh ngươi. Lạc Tương Trúc trên giấy viết một câu, Triệu Vô Miên liền cúi đầu nhìn một câu, lộ ra rất có kiên nhẫn, nhìn thấy lời này, hắn khẽ lắc đầu, sáng mai Thiên Lý Mã nếu có thể thuận lợi xuất hiện, vậy ta hoặc là đi, hoặc là chết rồi, ngươi nếu như đêm mai có thể tại Thái Nguyên thành nhìn thấy ta, vậy sẽ chỉ là ta thi thể. Chương 42, Vương phủ bên trong chương 42, Vương phủ bên trong lời này vừa nói ra, Lạc Tương Trúc đem mắt hạnh trừng lớn mấy phần, đại khái là không ngờ tới Triệu Vô Miên đem chính mình chết nói như thế qua quýt mình. Nàng biết, ngươi không sợ chết. Ta sợ không sợ chết không trọng yếu, chỉ cần Lạc tiểu thư có thể để cho Thiên Lý Mã xuất hiện tại Thái Nguyên thành bên trong, vậy ta tất nhiên sẽ đem cái yếm cùng giải dược trả lại ngươi, điểm ấy đối ngươi mới trọng yếu. Ngươi chính là cái kia đoạt bích ba giang hồ du hiệp, ngươi muốn giết Lục Thúc. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, lại gật đầu một cái, Tấn Vương nhận thủ vệ biên cương chi trách, giết hắn tất nhiên quân tâm đại loạn, giết không được. Ta chỉ là muốn ngựa của hắn, ngươi không cần có tâm lý gánh vác. Lạc Tương Trúc hơi trầm mặc, tiếp theo nhanh chóng viết xuống vài câu, hai cái tay nhỏ giơ lên giấy tuyên, gần như đối tại Triệu Vô Miên trước mặt, ngươi rất có kiên nhẫn nhìn ta viết chữ. Nói chuyện cũng nhẹ giọng thì thầm, cũng sẽ cho ta y phục mặc, ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là người xấu, làm gì như thế khi dễ ta. Triệu Vô Miên lại bắt đầu cảm thấy cái này Yến Vương chi nữ ngu ngơ ngốc ngốc. Hiện tại là Triệu Vô Miên tại cưỡng ép nàng, làm sao gia hỏa này còn dám như thế không khách khí. Hắn nhìn qua có dễ nói chuyện như vậy sao? Khờ nha đầu, hắn dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, trong miệng liền nói, ta có phải hay không người xấu, không phải từ ta quyết định, nhiều khi là bị thời cuộc buộc quyết định, ta chỉ có thể tận khả năng không vi phạm nguyên tắc của mình làm việc. Tựa như giờ phút này, như không tất yếu, ta cũng không muốn khi dễ ngươi. Ngươi còn biết ngươi đang khi dễ ta. Viết xong, Lạc Tương Trúc lại sinh khí trừng mắt Triệu Vô Miên, hung hăng. Triệu Vô Miên không đáp lời. Cũng không lâu lắm, hai người bên thai liền truyền đến tiếng đập cửa, lại là nha hoàn hô, tiểu thư, vương gia thu được tin, cho lời nói là chủ ý không tệ, hắn ạ, đợi từ nay trở đi liền phóng ngựa xuất phủ. Thoại âm rơi xuống, trong phòng hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch thành công liền tốt, trì hoãn một ngày liền trì hoãn một ngày đi. Triệu Vô Miên đứng dậy, chỉ thùng tắm, thấp giọng nói, ta không có cầm cô nương cái hiếm, nó bị ta giấu ở thùng tắm phía dưới, còn có, ngươi theo phòng nha hoàn bị ta đánh ngất xỉu, nhưng cũng không đáng ngại, chờ một lúc cô nương giải thích đi. Lạc Tương Trúc trừng to mắt, xuất ra thường dùng sách nhỏ, lật đến một tờ, ngươi gạt ta. Ta cũng không phải tiểu Tây Thiên hòa thượng, vì cái gì không thể lừa ngươi. Nhưng các loại từ nay trở đi vào đêm ngươi đi vô cứu tự, nhất định có người vì ngươi đưa lên giải dược, điểm ấy không giả. Điều kiện tiên quyết là cô nương không thể để cho người biết đêm nay ta tới qua. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn rời đi. Lạc Tương Trúc lại là giữ chặt hắn, nơi nào còn có mới kia thất kinh bộ dáng, nàng dùng bút viết xuống một vấn đề cuối cùng, Vương Trường Chí là tên của ngươi sao? Không phải, nếu như chúng ta tương lai còn có thể gặp mặt, sẽ nói cho ngươi biết tên thật đi. Đây là nói thật. Lạc Tương Trúc nghe vậy thì tại trong lòng bực tức nói, ai mà thèm biết tên của ngươi? Nhưng không dám biết, sợ Triệu Vô Miên biết sau nổi giận, sau đó phá trúc chi thế. Triệu Vô Miên đến trước cửa, gõ xuống cửa phòng. Nha hoàn về xong lời nói, mắt thấy tiểu thư chậm chạp không mở cửa, nàng cũng không dám tự tiện đẩy cửa vào hoặc là rời đi, đang muốn lên tiếng lần nữa, liền nghe tiếng đập cửa, đống nhiên chi kỳ ý, đẩy cửa đi vào. Triệu Vô Miên trốn ở phía sau cửa, mượn nha hoàn mở cửa quay người, từ tầm mắt của nàng góc chết thoát ra ốc xá. Tiểu thư, có gì phân phó? Nha hoàn nhìn qua Lạc Tương Trúc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lạc Tương Trúc khẽ lắc đầu, nâng bút viết xuống, tưởng niệm mẫu thân, khó mà ngủ. Theo giúp ta một hồi đi. Vâng. Màn đêm buông xuống, Tấn Vương trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Tấn Vương ngồi tại trước bàn sách, đang xem biên quan chỉ báo. Hắn làm thủ bước biên quan thực quyền vương gia, tự nhiên không có khả năng cả ngày câu cá, cần thiết xử lý người cũng không có khả năng chỉ có Lạc Triều Yên cùng Triệu Vô Miên. Hắn vội vàng đây. Một cái chất gỗ thô ráp hồ lô rượu đặt ở trong tay, thỉnh thoảng bị Tấn Vương bưng lên hướng miệng bên trong nhấp một ngụm thanh rượu. Lấy hắn người thân phận như vậy, vốn không nên dùng loại này thô ráp hồ lô rượu. Nhưng đã chết đi Tấn Vương phi từng là cái giang hồ hiệp nữ, đây là nàng lưu lại di vật. Phanh phanh, tiếng đập cửa truyền đến, một vị nam tử áo đen đẩy cửa vào, đưa lên một trường giấy tuyên, "Vương gia, Tương Trúc nha đầu kia tin." Nam tử áo đen tên là Tần Thư Tử, Bồ Châu người, gia tài bạc triệu, không bao lâu lập chí khảo thủ công danh, kết quả không có cái kia tài hoa, thi không đậu, liền đi Vũ Công Sơn khổ tu, làm 20 năm đạo sĩ, sau đó một năm xuống núi thăm người thân lúc, mới biết phụ mẫu lại bị một đám vô pháp vô thiên người giang hồ cho cướp phú tế bẩn. Hắn muốn báo thù, điều tra sau một hồi mới biết đám kia người giang hồ sớm liền bị quỷ khôi lưu đốt chi chặt đầu, lúc này mới hoàn tục đi vào Tấn Vương phủ, sát người bảo hộ Tấn Vương lấy hoàn lại ân tình. Đến nay cũng gần 10 năm. Ồ, Tấn Vương có chút nhíu mày, buông xuống chiến báo, tiếp nhận giấy tuyên, rủ xuống mắt thấy tin. Tấn Vương xếp hạng lão lục, năm đó thái tổ cao hoàng đế bên ngoài trình chiến lúc, niên kỷ của hắn còn nhỏ, cả ngày trong nhà không có việc gì. Mà Yến Vương sắp xếp lao tam, tuổi còn trẻ liền theo thái tổ cao hoàng đế lên chiến trường, đáng tiếc tại một lần đột kích hành động bên trong bị người ám sát, mặc dù không chết, nhưng cũng thụ ám thương, liền trở về nhà bên trong gánh vác chiếu cố bảo đệ cùng muội muội trách nhiệm, bởi vậy Tấn Vương cùng Yến Vương quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như Lạc Triều Yên là Yến Vương quê nữ, kia Tấn Vương là tất nhiên sẽ không đối vương vị có ý nghĩ gì. Bãi này ban tặng, Tấn Vương cũng rất chiếu cố chính mình cái này không biết nói chuyện chất nữ. Giống như là thế tử cửa ải cuối năm trước ở các nơi phiên vương chỗ đi vòng một chút đầu quy củ này, phiên vương nhóm cũng là linh hoạt tuân theo, tựa như Tấn Vương thế tử, hắn hàng năm liền sẽ chỉ đi Yến Vương bên kia bái phỏng. Mà Tấn Vương cũng chính là Lạc Triều Yên phụ thân, cảnh chính đế liền không đồng dạng. Năm đó Tấn Vương phi sự tình tương đối phức tạp, nhưng cuối cùng là bởi vì cảnh chính đế đã đáp ứng Tấn Vương sẽ bảo hộ Tấn Vương phi gia tộc, lại không có thể làm được, dẫn đến Tấn Vương phi gia tộc bị ngay lúc đó triều đình nổ tận gốc, một người sống đều không có lưu lại, Tấn Vương phi lúc này mới sầu não bất ức, ít ngày nữa chết bệnh. Tấn Vương lặng lặng nhìn tin, một chút về sau hắn mới khẽ thở dài một cái, nếu là ta cũng có cái khuê nữ liền tốt, nhỏ áo đông nhiều ấm áp. Tần Thư Tử im lặng không nói, bởi vì kéo một cái đến khuê nữ, tất nhiên liền sẽ nhắc lên Tấn Vương phi. Tấn Vương đem tin ngược lại đưa cho Tần Thư Tử, hỏi, người thấy thế nào? Tần Thư Tử tiếp nhận liếc mấy cái, trầm ngâm một chút, mới chậm rãi gật đầu, xem như cái tốt biện pháp, bất quá đám kia giang hồ tặc nhân hơn phân nửa không có can đảm cướp ngựa, nhưng chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tổ chức trận tỷ võ đại hội, đa phần phát chút ban thưởng khiến cái này võ nghệ không tầm thường giang hồ khách đi biên quan trông cự nhung tộc cũng tốt, Tương Trúc nói không sai, người giang hồ lăn lộn cả một đời, sợ cầu bất quá tên cùng lợi, chỉ cần ban đầu liền cho thấy trên. Bảng nổi danh người cần đi tiền tuyến, như vậy người dự thi nếu như lá mặt lá trái không chịu trên chiến trường, tất nhiên muốn bị toàn giang hồ chỗ chế nhạo, không có mấy người sẽ làm như vậy. Tấn Vương khẽ cười một tiếng, cũng là không kém, mấy cái cản rỡ giang hồ khách tôi, ta cũng không như thế nào tại ý. dẫn xà xuất động liền dẫn xà xuất động đi, chính là thất bại cũng không sao, giờ phút này lúc này lấy chiến sự tiền tuyến làm trọng. Kia ngày mai liền phóng ngựa. Tần Thư Tử đề nghị, trước thả ra tin tức, lại phóng ngựa vượt thành 3 ngày, cũng coi là cho chúng ta tạo thế. 3 ngày thời gian, nếu như mấy cái kia giang hồ khách chưa từng xuất thủ, đó chính là tái dẫn dụ 1 tháng bọn hắn cũng không có lá gan kia. Tần Vương khẽ bước cằm, tiếng nói bình thản, "Hậu Thiên đi, Hậu Thiên ước chi liền trở về Thái Nguyên, chuyện này giao cho Châu Hàn Lý." Dứt lời, Tần Vương lại nhìn về phía lá thư này, trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài một cái, đáng tiếc năm đó Yến Vương thụ ám thương, nếu không phải như thế, Tương Trúc đoán chừng cũng không phải là cái câm người. Tần Thư Tử do dự một chút, mới hỏi, năm đó ám sát Yến Vương người còn không có hạ là sao? Tần Vương khẽ lắc đầu, liền nhẹ nhàng phất phất tay. Tần Thư Tử gật gật đầu, quay người rời đi. Chương 43, Vương phủ bên ngoài chương 43, Vương phủ bên ngoài Triệu Vô Miên thoát ra ốc xá về sau, lúc này nhào vào trong tuyết, không nhúc nhích, mượn gió tuyết cùng áo trắng che giấu thân hình, âm thầm đề phòng. Mặc dù mục đích đã đạt thành, nhưng Triệu Vô Miên không dám chút nào phớt lờ. Hắn ghé vào tuyết bên trong lặng lặng đợi thời gian một chén trà công phu, mắt thấy quanh mình không có bất kỳ cái gì dị động mới chậm rãi trước chuyện, tuyết lớn bay là tả phía dưới nó, theo người ngoài, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đợi Triệu Vô Miên chậm rãi bỏ đến trước kia phương vị, nhưng mắt chỗ cùng chỉ có gió tuyết, nơi nào còn có Quan Vân Thư thân ảnh. Đáy lòng của hắn hơi trầm xuống, mặc dù biết được nếu như Quan Vân Thư bị phát hiện, Tấn Vương phủ bên trong sớm liền gõ chuông 3 tiếng cảnh báo, nhưng đáy lòng vẫn là tránh không được có mấy phần lo lắng, cho đến một cái bị bông tuyết bao trùm trắng nõn tay nhỏ bất động thêm rực rỡ chọc lấy hắn một chút, hắn mới yên lòng. Hắn một thanh hướng bị chôn ở tuyết rơi tuyết yêu châu ấy bắt, lại không ngờ tới bắt được Quan Vân Thư một cái khác chôn ở tuyết rơi tay nhỏ, ấm hô hô, nhưng lại non mềm chân nhắn, hai người đều là sững sờ, nhưng cũng không dám phát ra một chút xíu thanh âm, mà lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể rất nhanh hòa tan trên mu bàn tay tuyết động, điểm điểm lạnh buốt ướt át cảm giác truyền đến, hai người mới không hẹn mà cùng chạm vào tức cách. Hai người không dám nói câu nào, yên lặng ra bên ngoài chuyện. Tại nội viện, hai người đều là ghé vào tuyết bên trên bò qua tới, bây giờ tự nhiên cũng muốn leo ra đi. Như thế thận trọng từng bước phía dưới, đợi hai người rời đi vương phủ về sau, đã sắp bình minh. Hai người vượt qua tường đây, dựa vào ký ức tại trong tuyết tìm tòi một lát, tìm ra mũ rộng vành áo tơi, liền không nói một lời co cẳng mà chạy, mượn Thái Nguyên thành bên trong răng khắp nơi lâu vũ bên trong bóng ma trâu ngoặt ghé qua mà qua, vô thanh vô tức. Triệu Vô Miên khinh công không bằng Quan Vân Thư, nhưng Quan Vân Thư nhưng cũng sẽ không để lại dấu vết chờ hắn. Thằng đến chạy ra mấy chục trượng khoảng cách, hai người mới tại một chỗ không người trong ngõ nhỏ dừng lại, lại là không nói gì, mà là không nói một lời cởi áo bảo, phủ thêm áo tơi mũ rộng đành, mới dáng nhẹ một hơi, triệt để yên lòng. Triệu Vô Miên đặt mông ngồi tại trong tuyết, dựa vào vết tường, thôi có vẻ gấp rút thở phì phò. Lần này đi vương phủ một nhóm, tuy nói không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng áp lực tâm lý lại là nặng như Thái Sơn, một cái không chú ý bị phát hiện chính là phong thành hạ tràng. Giờ phút này trầm tĩnh lại, Triệu Vô Miên mới giật mình phát giác chính mình áo bào đều đã thấm ướt, cũng không biết là hóa tan tuyết, vẫn là chính mình mồ hôi. Quan Vân Thư đồng dạng dựa vào vách tường đứng đấy, không có Triệu Vô Miên như vậy đại đại liệt liệt, nàng tiện tay đem tuyết tiêu để qua Triệu Vô Miên bên chân, nghĩ đến tại Triệu Vô Miên rời đi thời khắc, nàng lo lắng tuyết tiêu phát ra động tĩnh gì mới đưa tay nhỏ đặt ở nó phụ cận. Lại không nghĩ bị Triệu Vô Miên cho sờ soạng tay nhỏ. Tuyết Tiêu giống như một cái cầu tại tuyết bên trên lăn một vòng, lại là ngay tại ngủ say xưa đại giác, căn bản liền không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Quan Vân Thư lông mày có chút chọn lấy dưới, cái này chim cũng tốt, cái này chim chủ nhân cũng tốt, đều sinh đắc một bộ gây ni cô tức giận bộ dáng. Vô duyên vô cớ bị sờ một cái, đã lớn như vậy nàng chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc qua. Liền ngay cả nàng tu hành không đuổi tay cũng là không cần tiếp xúc, cách không đả thương địch thủ trừng pháp. Nàng cũng không phải mâu thuẫn ghét nam cái gì, thuần túy là vì thanh quy giới luật, nàng làm việc tự có một cây cái cân. Giết người nàng mà nói không tính thanh quy, vậy liền có thể tùy tiện giết, nhưng nàng tự nhận là thanh quy thì nhất định phải nghiêm ngặt giẫm đạp thủ, nếu không cũng sẽ không bởi vì cùng Triệu Vô Miên cùng một chỗ giả trang vợ chồng đã cảm thấy chính mình làm trái với thanh quy. Bất quá việc này cũng chẳng trách Triệu Vô Miên, thật cũng chỉ là cử chỉ vô tâm trùng hợp thôi. Bởi vậy Quan Vân Tư nhàn nhạt hít vào một hơi bình phục tâm tình, quyền đương chưa từng xảy ra, nhìn về phía Triệu Vô Miên, hỏi, như thế nào? Ừm. Triệu Vô Miên có chút ngửa đầu xem ra, nghe vậy nhớ một chút, nói, là có chút ít khẩn trương. Dù sao quan hệ của ta và người còn chưa tốt đến có thể dắt tay tình trạng, nhưng nói thật, kỳ thật cảm giác rất tốt. Quan Vân Thư biểu lộ đều ngốc trệ dưới, tiếp theo thanh lanh trên mặt chợt hiện hiện mấy phần xấu hổ cùng cóc gáp, cầm bước lên nằm đấm, vật lý đánh gây Triệu Vô Miên lời kế tiếp. Phanh phanh phanh, ta dựa bảo, ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi biết rõ ta không phải hỏi cái này, ngươi chính là cố ý chọc ta tức giận. Tu Phật người đều chú ý không đánh lừa dối, loại này đã chuyện phát sinh, ngươi làm chưa hề phát sinh, chẳng lẽ không coi là tâm lý phương diện lừa dối sao? Quan Vân Thư khỏe mắt hơi rút, nam nhân này vốn là như vậy đấy, lòng tựa như gương sáng. Ngươi chính là miệng lưỡi chân chu, ta chỉ là không đánh lừa dối thôi. Quan Vân Thư động tác dừng lại, tiếp theo càng tức, gia hỏa này thế mà dùng nàng trước đó đến phản bắt nàng. Quan Vân Thư mặt lạnh lấy hỏi, cho nên ngươi chính là cố ý nhắc lên cái này. Triệu Vô Miên không nói. Quan Vân Thư lập tức hiểu rõ. Lao lao, trong ngõ nhỏ truyền đến tranh chuyển xê dịch liệt liệt tiếng gió, Tuyết Tiêu bị đánh thức trở mình tử, đem khỏe mắt lặng lẽ cái khe hở, lại nhìn một nam một nữ một cái trốn, một cái đánh, nữ đỏ mặt, muốn đánh lại không dám dùng sức, cùng bình thường vợ chồng dùng cãi nhau đến thêm chút tình thú, nhưng thân hình lại là một cái thi đấu một người linh động. Võ lâm cao thủ bản vợ chồng cãi nhau thôi. Tuyết Tiêu lại lật thân thể quay lưng về phía họ, phối hợp tiếp tục ngủ. Nó từ trước đến nay đối với nhân loại loại cảm tình này sự tình không phải rất có thể hiểu được, tựa như nó cho đến hôm nay cũng không biết lúc trước Yến Cửu một người tiêu tiêu sái sái, tại sao lại mang theo vướng víu giống như nữ tử ở bên người. Bất quá đùa giỡn trong chốc lát, Quan Vân Thư lại chính mình ngừng tay, nàng thuần túy là đã lớn như vậy chưa hề cùng nam nhân dắt qua tay, lại bị Triệu Vô Miên một mạch, lập tức xấu hổ giận dữ đan sen mới làm như vậy che giấu đáy lòng không hiểu có gấp. Nàng đấy lòng kỳ thật không trách Triệu Vô Miên sợ hắn, chẳng qua là cảm thấy Triệu Vô Miên luôn luôn cố ý chọc giận nàng. Cử chỉ vô tâm, ta không trách ngươi, nhưng ngươi không thể cố ý chọc giận ta. Nàng đang tức giận, cảnh cáo nói. Cái này nếu để cho Bùi Vũ Trung nhìn thấy, sợ là muốn làm trận cắt cổ lấy bảo đảm chính mình không nằm mơ. Nếu như nam nhân khác sờ soạn Quan Vân Thư tay nhỏ, cái này Ni cô đoán chừng có thể làm trận làm thịt người kia. Cái gì cái gọi là cử chỉ vô tâm, ta không trách ngươi. Quan Vân Thư nào có tốt như vậy nói chuyện. Triệu Vô Miên sửa sang lại báo, ho nhẹ một tiếng xem như cái gì đều không có phát sinh, cũng không cho rõ ràng trả lời, mà là có lý có thứ tự giải thích một lần kế hoạch của mình. Không sợ không giành được Thiên Lý Mã, chỉ sợ Thiên Lý Mã một mực khóa tại Tấn Vương phủ để chúng ta không có chỗ xuống tay. Triệu Vô Miên cười dưới, chờ ta ngày mai tìm Thiên Lý Mã có thể đi ngang qua, lại nhất tới gần cửa thành địa phương, từ nay trở đi liền đi chỗ ấy mai phục các loại đoạt ngựa trực tiếp liền hướng cửa thành chạy, coi như Tấn Vương phong thành cũng không kịp. Quan Vân Thư suy nghĩ một lát, cái này kế hoa phong hiểm cực lớn, khẳng định không tính là tốt nhất kế sách, nhưng từ vương ra dưới tay giật đổ, nào có không có nguy hiểm. Chỉ là, đợi Triệu Vô Miên cướp ngựa mà chạy về sau, thân phận triệt để bại lộ, về sau liền chính là một đường gió tanh mưa máu. Nếu là thuận lợi, liền bình yên hồi kinh, nếu như ngoài ý muốn, hai người liền cũng không thấy nữa. Còn trêu tức nàng đây. Các loại Triệu Vô Miên rời Thái Nguyên, liền lại không người có thể dạng này cùng nàng vui cười đánh chửi. Quan Vân Thư nhìn về phía Triệu Vô Miên, Triệu Vô Miên còn ha ha cười, là có thể có cơ hội cướp ngựa mà cao hứng, nửa điểm nhìn không ra đối với tương lai sầu lo. Quan Vân Thư nhìn qua hắn trên mặt ý cười, trầm mặc thật lâu. Triệu Vô Miên hỏi, cái này biện pháp thế nào? Nhưng có lỗ thủng. Quan Vân Thư lấy lại tinh thần, lại là nói, ta bên ngoài vì ngươi thủ vệ, ngươi lại tại trong phòng khi nhục phiên vương trí nữ. Nàng điểm vào luôn luôn kỳ diệu như vậy. Ừm. Sự tình là như thế chút chuyện, nhưng ngươi thuyết pháp này, giống như ngươi là khổ chủ giống như. Quan Vân Thư nhàn nhạt hừ dưới, nghe không hiểu cái gì là khổ chủ, nhưng nàng trên mặt vẫn là bảo trì không có chút rung động nào, dương mắt nhìn xuống sắc trời, mắt thấy đêm dài, cùng Triệu Vô Miên bên ngoài qua đêm khẳng định không thích hợp nhân tiện nói, ta về trước chùa, các bên trong chi tiết, ngày mai bàn lại. Được. Triệu Vô Miên cười dưới, nắm lên Tuyết Yêu, tiếp theo hai người không có nhiều lời, liền chia làm hai đường rời đi. Vân Vân. Trước khi đi, Quan Vân Thư lại quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, gọi lại hắn. Quên thứ gì? Triệu Vô Miên hiếu kỳ hỏi. Quan Vân Thư nói, ngươi nếu có thể còn sống rời đi Thái Nguyên, có thể đến Tiểu Tây Thiên, ta dạy cho ngươi võ công. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, chỉ pháp, kiếm pháp, nội công, khinh công, không một không thể, nhưng chỉ có thể tuyển đồng giả. Vì cái gì giúp ta như vậy? Không muốn ngươi chết, cho ngươi cái sống tiếp hy vọng. Triệu Vô Miên hơi sững sốt một chút, tiếp theo cười nói, nhà khác nữ tử đều là lấy cái gì lấy thân báo đáp làm hy vọng, ngươi sao giọt cầm võ công, thật sự là không có tư tưởng. Ai ai, đừng đánh, là ta lắm miệng. Chương 44, con hát tận ra trận. Chương 44, con hát tận ra trận chui vào Tấn Vương phủ, vừa đi vừa về lại là không sai biệt lắm đi qua cả đêm. Triệu Vô Miên về đến biệt viện, phát hiện hai nữ trong phòng vẫn sáng đèn, liền đi tới ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ xuống cửa, là ta. Tô Thanh Khinh kéo cửa ra phi, dương mắt xem ra, nhìn thấy Triệu Vô Miên, nhã nhặn khuôn mặt nhỏ lập tức mang lên vẻ vui mừng, trở về rồi. Nhưng có thụ thương. Triệu Vô Miên lắc đầu, bước vào trong phòng, đục lỗ nhìn lại, trên giường êm màn lôi kéo, bên trong lờ mờ có thể thấy được một bóng người, tiếp theo một cái trắng non tay nhỏ từ màn nô ra, đem nó kéo ra, chợt một đôi chân nhỏ liền từ giường êm rơi xuống, chưa xuyên tất lưới, lại là trắng non tinh tế tỉ mỉ, nhỏ nhắn linh lung, đường cong ưu mỹ, đủ ở giữa da thịt trắng non đến thậm chí tại phản xạ trên bàn chiếu xạ mà đến mờ nhạt ánh đèn, tự có một cô rung động lòng người ý tốt. Đôi này chân nhỏ liền đạp ở dưới giường êm dày bên trên, nhưng cấp thứ nhất không có bước vào, trực tiếp đem trắng giày ép ra nếp vốn, lại như chuẩn chuẩn lướt nước thử thăm dò tại giày các nơi điểm mấy lần, mới tìm đúng chỗ đưa xuyên thấu đi. Lạc Triều Yên mặt lộ vẻ kinh hỉ, hiển nhiên không có chú ý tới cái gì không đúng, biết tất đều không có bộ liền mặc vào giày từ trên giường đứng người lên, cùng Tô Thanh Khinh hỏi đồng dạng vấn đề, nhưng có thụ thương. Nàng mặc xanh trắng áo trong, nghĩ đến cũng không ngủ. Không có phát sinh cái đại sự gì. Triệu Vô Miên từ Lạc Triều Yên chân nhỏ bên trên yên lặng thu tầm mắt lại, tại trước bàn ngồi xuống, nói, các ngươi tại sao lại không ngủ? Chờ ngươi a. Tô Thanh Khinh đóng cửa phòng, cũng tại Triệu Vô Miên bên cạnh ngồi xuống, rót cho hắn chén nước, tiếp theo hỏi, thế nào? Triệu Vô Miên đơn giản miêu tả lần này vương phủ chuyến đi, mới nhìn hướng Lạc Triều Yên, nếu không phải Lạc Tương Trúc, nghĩ đến sẽ không như thế thuận lợi. Ngươi đối nàng hiểu bao nhiêu? Sau khi nghe xong, Lạc Triều Yên nhíu mày suy nghĩ một chút, nghe vậy mới ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhớ một chút, nói, nàng lớn hơn ta 2 tuổi, nhưng trời sinh con người, mẫu thân là xuất thân quy huyền cấp ý nữ, nàng khi còn bé liền tới tìm mẫu thân vì nàng nhìn qua bệnh. Dừng một chút, Lạc Triều Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên là không có tác dụng gì, sau đó nói tiếp, trời sinh như thế, muốn tới cùng Yến Vương đã từng bị người ám sát, lưu lại mầm bệnh có quan hệ, ta cùng nàng quan hệ không tệ, khi còn bé trong cung thường xuyên cùng nhau chơi đùa, nhưng ta ly cung đi quy huyền cốc cầu học sau liền không còn có gặp qua nàng. Ngươi không có khi dễ nàng a? Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không nói chính mình cầm cái yếm hù dọa Lạc Tương Trúc sự tình, hắn lắc đầu, nhờ có nàng, thiếu thật lớn một phần ân tình, chỉ là nàng không xa ngàn dặm chạy tới Tấn Địa, không phải là Yến Vương dự định liên thủ với Tấn Vương bắt ngươi. Sẽ không. Tô Thanh Kinh ngược lại là giải thích nói, thời gian không chính xác, vừa mới qua đi không đủ 7 ngày. Đánh giá giờ phút này chúng ta tại Tấn Điệu tin tức mới vừa vận chuyển vào Yên Vân không lâu, mà lại tương chúc quận chúa không thông võ nghệ, tùy tiện đến đây cũng không ổn, chắc hẳn không có mấy ngày Yến Vương liền sẽ gửi thư đến tin để nàng mau chóng về Yên Vân, rời xa vùng đất thị phi này. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, mới hỏi, sớm biết quan hệ tốt như vậy, ta cũng không cần bụng. Ngạch, ta nói là, nếu như để nàng giúp chúng ta hồi kinh đâu? Lạc Triều Yên trầm ngâm một lát, vẫn là lắc đầu, hồi nhỏ bạn chơi, bây giờ lớn tuổi, ai ngờ nàng như thế nào đối đãi ta. Nói có lý, Lạc Triều Yên cái này việc sự tình bị chuyển thế nhân đều biết về sau, trong triều trên giới khẳng định không thiếu nghĩ đến trợ nàng hồi kinh, nhưng mấu chốt ở chỗ, ba người làm sao biết ai là thực tình hỗ trợ a? Không có cách nào phán đoán. Ngươi cho rằng người ta là đến giúp ngươi, kết quả chuyển tay liền bị bán, có thể bán ai? Chỉ có thể trách chính mình xuẩn. Đoạn này thời gian, Triệu Vô Miên hộ Long sứ người thân phận trước mắt đều chỉ có Quan Vân Thứ biết, mà cho tới bây giờ, Triệu Vô Miên đều không có để nàng biết ba người ẩn thân chỗ, thậm chí không có để Quan Vân Thứ gặp qua hai nữ. Tiến Cửu tên kia dễ tính, ngay cả Triệu Vô Miên danh tự cũng không biết. Mà Lạc Tương Trúc nhìn qua ngu ngơ ngốc ngốc, nhưng Triệu Vô Miên cảm thấy nàng không có đơn giản như vậy, vẫn là tận lực bất tiếp xúc cho thỏa đáng. Nếu như hết thảy thuận lợi, Thiên Lý Mã như thường mong muốn xuất hiện tại Thái Nguyên trên đường. Tô Thanh Kinh dừng một chút, tiếp theo chậm rãi nói, ta cùng ngươi đi đoạn ngựa. Thánh thượng đâu? Ta không có như vậy mềm mại. Lạc Triều Yên khẽ lắc đầu, trong miệng kiên định, ngươi còn nguyện chui vào vương phủ, ta lại có thể nào tiếp mệnh? Có thể cướp được ngựa, chúng ta liền có một chút hy vọng sống, không giành được, vậy ta còn sống cũng cùng chết đi không khác, không bằng đập nồi dìm thuyền. Ba người điểm đèn, trong phòng thảo luận hậu thiên cướp ngựa kế hoạch trong đó chi tiết. Cho đến bình minh, sáng sớm, Thái Nguyên thành các nhà các hộ lại lần nữa dâng lên lượn lờ khói bếp, bên đường tràn đầy liên tiếp náo nhiệt tiếng giao hàng. Nhưng lại náo nhiệt, cũng xua tan không được cái này liên miên không dứt tuyết lớn. Năm nay vào đông nhiều tuyết, phía bắc thảo nguyên càng sâu, vạn dặm không cỏ, dê a ngựa a không có cỏ ăn, nhung tộc cũng không liền muốn đến trung nguyên cướp bóc cả hai tên quan sai sáng sớm liền bị lão đại kêu lên giường, mang theo cái sẻng đến cửa thành phụ cận trừ tuyết, bận rộn tầm gần nửa canh giờ mới thanh lý xong một mảnh nhỏ địa phương, lau lau mồ hôi liền muốn nghỉ ngơi một lát. Đạp đạp, thanh thúy tiếng vó ngựa từ cửa thành băng lên, một vị thanh sam nam nhân dắt ngựa vượt qua cửa thành, nhìn thấy hai tên ngay tại nghỉ ngơi quan sai, hắn liền chậm rãi tiến lên, hỏi, gần đây Thái Nguyên thành nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Nam nhân tiếng nói rất có tư tính, mang theo một chút thượng vị giả quý khí, nhưng càng nhiều hơn là dãi dầu xương gió bình thản. Quan sai dương mắt xem ra, dò xét nam tử vài lần. Nam nhân này thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, đại khái 40 tuổi, nhưng hai tóc mai đã là có chút hoa râm, bên eo nghiêng nghiêng vác lấy một thanh cổ phát trường kiếm. Nhìn cách ăn mặc, là cái người giang hồ. Quan sai nhẹ nhàng khoát tay, thuận miệng đáp, muốn nói đại sự. Cái gì tính đại sự? Đừng cho là ta không biết các ngươi móc lấy con đang hỏi cái gì, đích công chúa sự tình chính là trước mắt trên đời này lớn nhất sự tình. Nhưng đích công chúa lại không thể đến Thái Nguyên, giống các ngươi những này đến Thái Nguyên tìm hiểu tin tức người giang hồ a, vẫn là ít nhúng tay miếu đường sự tình cho thỏa đáng, có cái này thời gian rỗi, không bằng đi Thái Nguyên nếm thử Tấn Địa nổi danh nhất mâm lứa gà, lại đi Cẩm Hương Phường điểm cái cô nương. À, đúng, Cẩm Hương Phường bởi vì đắc tội Tần Vương, đã không có, vẫn là đi Dạ Hoa lâu đi, chỗ ấy cô nương cũng nước luận. Nam nhân nghe thấy lời ấy, cũng không tức giận, chỉ là cười hỏi, Cẩm Hương Phường phía sau là Nguyễn Chân các dưới trướng Thương Hoa lâu đang còn đi, bọn hắn đắc tội vương gia. Đúng à, ngay tại khuya ngày hôm trước, Thương Hoa lâu bên trong ba cái tặc nhân công nhiên tập kích Tấn Vương môn khách, sớm hơn trước đó, còn đoạt Tấn Vương ban thưởng đi một cây trường thương. Nói quan sai liền chật chật lắc đầu, các ngươi những người giang hồ này à, thật sự là muốn thần bình không muốn mạng nhỏ, cũng không nhìn một chút thanh trường thương kia là ai ban thưởng. Đúng à, may là Quỷ Khôi không tại Thái Nguyên, nếu không khẳng định cho mấy cái kia không biết trời cao đất rộng giá hỏa chó đầu góc đều đánh ra tới. Một cái khác quan sai cũng phụ hòa nói. Nam nhân cười nhẹ lắc đầu, Quỷ Khôi cũng không có như vậy không gì làm cũng được. Ha ha, ngươi làm sao còn nhỏ dò xét chúng ta Quỷ Khôi? Một cái quan sai bất mãn nói, trước kia Tấn Vương vừa kế thừa vương vị lúc, Tấn Địa nhiều loạn à, mỗi ngày đều có người giang hồ đánh lấy khoai y ân cựu danh hào chém chém giết giết, bọn hắn là nhanh ý, nhưng lưu lại thi thể lại không người quản, vẫn là cho chúng ta đến xử lý. Dính lưu báo thủ, cũng không tốt phán án, nhưng nếu là bỏ mặc, cũng không biết phải có bao nhiêu ít mượn danh nghĩa giang hồ chi danh, làm tội ác tẩy trời sự tình người, cũng chính là Quỷ Khôi tới, những năm gần đây mới an tâm không ít. Nam nhân cười cười, không có nhiều lời, phối hợp quay đầu dẫn ngựa rời đi. Gió sớm nhẹ phẩy, nhấc lên áo bào, lộ ra bên hông hắn một viên đen nhánh lệnh bài, trên đó dùng chữ vàng sấy lấy quỷ một chữ. Quỷ Khôi, Lưu Ước Chi. Hắn so Tấn Vương dự liệu sớm một ngày trở về. Chương 45, rượu trong chén chương 45, rượu trong chén từ cửa thành mà tiến, đầu thứ nhất đại lộ chính là Lạc Hà Nhai, con đường rộng lớn có thể dùng ba kéo xe ngựa đủ chỉ, chính là Thái Nguyên đại lộ. Thiên Lý Ma nếu như muốn vòng thành một vòng, không có khả năng không thông qua con đường này. Mà tại Lạc Hà Nhai hướng nam chỗ thì mở ra một nhà tử quán, không lớn không nhỏ nhà trệt. Cửa ra vào ố vàng rượu cờ, ngoài tiệm bày biện hai tấm bàn nhỏ, cách chỗ cửa thành ước chừng 100 mét khoảng cách, người nào vào thành, người nào ra khỏi thành, mỗi ngày ở cửa thành chỗ phát sinh lớn nhỏ sự tình, ở chỗ này đồng đều có thể vừa thu lại đáy mắt. Lưu Ước Chi dẫn ngựa tại tiểu quán trước dừng lại, đem ngựa cột vào rượu cờ cột bên trên, vỗ vỗ trên người tuyết động, cất bước đi vào tiểu quán. Tiểu quán nội bộ cũng không lớn, cũng liền ba bàn lớn, một cái quầy hàng, mấy cái lớn bạc rượu, chính giữa trưng bày lò sưởi. Tiểu quán trưởng quỹ là cái lao giả hậm hẹm, lôi thôi lết thiết, còn lưng eo, Lưu Ước Chi hiển nhiên là khách quen của nơi này. Hắn vừa vào cửa phối hợp tại trước bàn ngồi xuống, tiểu quán trưởng quý liền vì hắn lên mấy chồng đồ nhắm, lại rót đầy một chén thanh rượu. Lưu Đức Chi một ngụm chút xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, Lương Châu rượu quá mạnh, mặc dù có lực, nhưng quả nhiên vẫn là trong nhà rượu uống ngon nhất. Trưởng quý cười ha ha, xuất ra khăn lau lau sạch lấy bên cạnh bàn trống, trong miệng hỏi, lần này đi Lương Châu, lại cho ta lão đầu mang đến cái gì chuyện lý thú? Trên giang hồ cố sự quá nhiều, chỗ nào nói đến xong. Lưu Đức Chi lại uống chén rượu, mới nhìn hướng trưởng quý, Cẩm Hương Phường tập nhân, ngươi nhưng có nghe nói cái gì? Vừa dứt lời, liền có một cước bước âm thanh từ xa mà đến gần truyền đến, rèm bị nhẹ nhàng nhấc lên, gió lạnh cùng đông tuyết thuận rèm bay vào tử quán, một người mà tới. Lưu Đức Chi nghiêng mắt nhìn lại, chức nghiệp nguyên nhân, vô ý thức liền dẫn hơn mấy phần xem kỹ. Người này thân hình thẳng tắp, thân mang áo tơi mũ rộng đành, bên hông treo một đao một kiếm, chỉ là dùng miếng vải đen bao vây lấy, thấy không rõ trong đó kiểu dáng, mũ rộng đành ép tới rất sâu, lấy Lưu Đức Chi góc độ từ cao mà xuống nhìn lại, cũng chỉ có thể khó khăn lắm thoáng nhìn một điểm cái cằm hình dáng, trắng tinh cũng không có thổi qua sợi râu vết tích, lượng trước người này rất trẻ trung. Nam tử đánh giá trong quán bày biện vài lần, liền tìm cái dựa vào tường chỗ ngồi xuống, đối diện cửa sổ, lấy góc độ của hắn, tử quán bên ngoài hết thảy đồng đều có thể thu hết vào mắt. Như thế để nam tử mang theo thỏa mãn nhẹ gật đầu, mới nói, trưởng quỹ, ấm một bầu rượu. Cái này chi tiết ngược lại là thú vị, Lưu Đức Chi đối nam tử này lên điểm hứng thú, chủ động đáp lời nói, thiếu hiệp là lần đầu tiên đến Thái Nguyên. Đối Thái Nguyên còn không lắm quen thuộc. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không lãnh đạm. Các loại trưởng quỹ ấm tốt rượu bưng tới, nam tử khẽ nhấp một cái, nhưng lại bị tay ho khan vài tiếng. Triệu Vô Miên kiếp trước không chút uống rượu, bây giờ một ngụm rượu vào trong bụng, chỉ cảm thấy trong cổ họng đều nóng bỏng. Quả thật là người trẻ tuổi, Lưu Đức Chi khẽ lắc đầu, cười nói, bác địa nhiều liệt yếu, mà nhà này tiểu quán rượu tại bác địa cũng xếp hàng đầu, ta bên ngoài khách giang hồ, uống quen thiên nam địa bác rượu ngon, nhưng vẫn là nhất yêu quý một chén này. Nói, Lưu Đức Chi đáy mắt nổi lên mấy phần hồi ức, trên người Triệu Vô Miên nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng dáng, liền xa xa hướng Triệu Vô Miên mời một ly, một uống mà xuống. Hào sảng. Triệu Vô Miên mỉm cười, đương nhiên sẽ không bác người khác hảo ý, mặc dù không biết uống rượu, nhưng cũng hướng Lưu Đức Chi kính một chén rượu, một ngụm uống vào, tiếp theo lại bị tay ho khan vài tiếng. Lưu Đức Chi cười ha ha, nói, không thắng tiểu lực nhưng cũng kính tại hạ một chén, hào hiệp. Trưởng quỹ ha ha cười âm thanh, mới lắc đầu, nói lên hắn đối Cẩm Hương Phường chuyện kia hiểu rõ, kỳ thật không có gì có thể nói, bất quá theo lão già ta nhiều năm như vậy thấy qua chuyện giang hồ tới nói, thương hoa lâu thật là không cần thiết vì một cây trường thương đắc tội vương gia. Lương trước cũng thế. Lưu Đức Chi nhếch rượu, mặt lộ vẻ do dự, chậm rãi nói, hòa thủy đồng dẫn, ngược lại là thương hoa lâu cắm đầu bị thiệt lớn. Dứt lời, Lưu Đức Chi khẽ cười một tiếng, có thể để cho thương hoa nương nương thua thiệt người cũng không nhiều, cũng không biết người kia đến tột cùng là phương nào hảo kiện. Triệu Vô Miên khỏe mắt rút dưới, động tác vẫn là bất động thanh sắc tiếp tục uống rượu, giả bộ như một tên bình thường khách uống rượu, ra vẻ hiếu kỳ nói, thương hoa lâu cũng là huyễn chân các dưới trướng, chú ý hài lòng mà vì, vạn nhất chỉ là tâm huyết dâng trào, giết người đoạt bảo đâu. Bản ngã biểu diễn tại nhà, nhưng thương hoa lâu sẽ không. Lưu Đức Chi cười nhạt một tiếng, thương hoa nương nương quả thật nhân kiệt, có chí lớn hướng, sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn, nếu như ta đoán không sai, thương hoa nương nương là muốn đem Vũ Công Sơn quốc giáo địa vị thay vào đó, như thế nào tùy tiện đắc tội vương gia. Vũ Công Sơn là quốc giáo. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, việc này hắn thật đúng là không biết. Năm đó Tĩnh Nan chi dịch, Vũ Công Sơn đứng đội sớm, giành công rất vĩ, liền được phong quốc giáo. Trưởng quý cười ha ha, bất quá với một triều thiên tử một triều thần, đương kim đích công chúa tình cảnh ngược lại là cùng Tĩnh Nan lúc tiên đế có mấy phần giống nhau, nếu như sau đó quá mất cảm, trưởng quý lắc đầu, không có xuống chút nữa nói. Lưu Đức Chi làm tấn vương một phái, hiển nhiên sẽ không nhận qua đề tài này, mà chỉ nói, nếu như thương hoa nương nương thật bị âm một tay, lớn nhất khả năng ngược lại là đối âm nàng người kia nóng lòng không đợi được, như nhặt được chí bảo, hận không thể lúc này đặt vào thương hoa lâu mới là. Triệu Vô Miên đuôi lông mày chau lên, khó được có thương hoa nương nương tin tức, thuận tiện kỳ hỏi, ngươi hiểu rất rõ thương hoa nương nương? Chỉ xa xa gặp qua một lần. Lưu Đức Chi mặt lộ vẻ đắng chát, ban đầu ở Bị Thủy, thương hoa nương nương cùng Kiếm Tông tông chủ một trận sinh tử, ta chưa phá thiên địa chi cầu, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát từ đằng xa, nhưng cũng biết nàng là bực nào phong thái. Bây giờ đâu? Triệu Vô Miên đáy lòng hơi kinh, không ngờ tới một bình thường khách uống rượu còn có bực này lịch duyệt. Bây giờ, Lưu Đức Chi vớt ve trong lòng bàn tay chén rượu, hơi trầm mặc, mới thoải mái cười một tiếng, đương kim chính là đại tranh chi thế, kinh diễm tuyệt luân người vô số kể, nhưng vượt qua thiên địa chi tiểu võ giả cũng mới không đến 20 số lượng, đáng tiếc Lưu Mộ chưa tại hắn liệt. Dứt lời, Lưu Đức Chi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Triệu Vô Miên, tính chén rượu, tiểu hữu có thể uống hay không? Uống rượu hợp việc, nếm thử hương vị ta liền thỏa mãn. Triệu Vô Miên một ngụm uống vào, tiếp theo hai tay một đám, biểu thị chính mình sẽ không lại uống. Lưu Đức Chi lại cười ha ha, uống rượu hỏng việc, xác thực như thế, nếu như hữu duyên gặp lại, chúng ta lại uống bên trên một chén đi. Dứt lời, Lưu Đức Chi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trả tiền lên rượu, liền vươn người đứng dậy, dắt màn cửa rời đi, rất khoái mã tiếng chân liền do gần cùng xa, chậm rãi tiêu tán. Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, cũng không để ý cái này ngẫu nhiên gặp đến người xa lạ, hắn ngồi tại trước bàn lại quan sát một lát, càng phát giác đất này đoạn không tệ, khoảng cách cửa thành gần, tầm mắt còn tốt, thiên lý mã nhất định trải qua. Liền cái này đi. Lui tới đi tới không ít rượu khách, Triệu Vô Miên cũng liền đứng dậy đưa ra vị trí, trả tiền rượu, vén rèm rời đi. Mai phục kế hoạch không có gì có thể thương thảo, dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vậy đem thời gian địa điểm các loại chi tiết cáo chi quan Vân Thư về sau, Triệu Vô Miên liền trở lại khách sạn, tiếp tục tiếp nhận Tô tiểu sư phụ no tư nhân chỉ đạo. Cướp ngựa sắp đến, võ nghệ tất nhiên là có thể tốt một phần chính là một phần, mà lấy Triệu Vô Miên thiên tư, có thể nhiều tu hành một ngày, võ nghệ đều là nhảy vọt tăng lên.
Chương 46, sư đồ tình thâm. Chương 46, sư đồ tình thâm. Tấn Vương phủ bên trong hết thể như thường, gia đình nha hoàn thủ vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không phát hiện tối hôm qua bị người chui vào vết tích. Lạc Tương Trúc bị Triệu Vô Miên dọa đến càng là không dám ra ngoài, chỉ sợ lại toát ra cái gì tặc tử bắt cóc nàng, chỉ có thể đợi trong phòng, một bên lo lắng hãi hùng, một bên chờ mong lấy nhanh lên đến đêm mai, lấy thuận tiện nàng đi vô cứu tự tìm thuốc giải. Triệu Vô Miên nói là đút nàng ăn độc dược, bất quá Lạc Tương Trúc cảm thấy Triệu Vô Miên lại tại lừa nàng. Nhưng chuyện này nào dám cược, nàng ngay cả để tùy hành đại phu chẩn bệnh cũng không dám, chỉ sợ bại lộ Triệu Vô Miên, ngược lại hại chính mình. Nàng hữu tâm tìm Triệu Vô Miên hỏi thăm rõ ràng, nhưng nàng lại thế nào biết Triệu Vô Miên giờ phút này đang ở đâu. Ba ba, tiếng đập cửa truyền đến, có nha hoàn ở ngoài cửa hô, "Tiểu thư, mộ cô nương cầu kiến." Lạc Tương Trúc lấy lại tinh thần, đứng dậy đứng lên, vừa đi ra phòng ngủ chính, cửa phòng liền bị trực tiếp đẩy ra, một vị hơn 20 tuổi thuộc mỹ phụ nhân bước vào phòng, một đôi rung động lòng người cặp mắt đào hoa nhìn thấy Lạc Tương Trúc, liền dẫn lên mấy phần ý cười, nhẹ giọng hỏi, "Ta tiểu của chúa, chúng ta khi nào xuất phát?" "Mộ Ly Nhi, Kiếm Tông tông chủ tiểu sư muội, cũng là Lạc Tương Trúc sư phụ." Đáng tiếc Lạc Tương Trúc từ nhỏ lao tới các nơi, tìm kiếm trị liệu căn bệnh danh y thần dược, không dành tập võ, bởi vậy đã sớm bỏ qua tập võ thời cơ tốt nhất, thêm nữa thiên phú cũng thật là có chút. Không thể nói trên lại đi, chỉ có thể nói nội tình không có đánh tốt, cho nên Triệu Vô Miên mới có thể cảm thấy Lạc Tương Trúc không thông võ nghệ. Nhưng lời tuy như thế, Mộ Ly Nhi cũng rất quý trọng chính mình cái này duy nhất câm điếc đồ nhi, vừa nghe nói nàng muốn đi xa nhà, chỉ sợ nàng nửa đường xảy ra chuyện, liền một đường bảo vệ, bất quá tối hôm qua nàng có việc trong người, cũng không tại vương phủ qua đêm. Nghĩ đến Lạc Tương Trúc còn có chút nhỏ bị khuất, nếu là tối hôm qua Mộ Ly Nhi tại, làm sao lại bị nam nhân kia xông vào khuê phòng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ không được Mộ Ly Nhi, ai ngờ Thái Nguyên thủ vệ xâm nghiêm nhất vương phủ có thể bị người chui vào đâu. Nhưng Lạc Tương Trúc còn chưa có cái gì biểu thị, Mộ Ly Nhi liền giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng mang nàng tiến vào đồn trong, lấy giấy bút, lộ ra gió lửa cháy. Lạc Tương Trúc đành phải ngăn chặn trong lòng bị khuất, chưa biết, từ nay trở đi, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi vô cứu tự thắp hương bái Phật, từ nay trở đi chúng ta lại xuất phát đi. Mộ Ly Nhi khỏe mắt chẳng biết tại sao rút giới, đám kia chết con lửa chọc có cái gì tốt bái. Cả ngày cùng Vũ Công Sơn đám kia thối lô mũi trâu đồng dạng thần thao thao, chỉ toàn quỷ kéo cái gì duyên phận, cái gì tứ đại giai không, ta nhổ vào. Cả ngày lẩm bẩm lòng dạ từ bi, nhưng phát sinh chiến loạn, lưu dân nổi lên bốn phía lúc, cũng không gặp bọn hắn làm gì cứu tế thiên hạ sự tình. Lạc Tương Trúc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không cần thiết vì chuyện này mà cùng Mộ Ly Nhi nhau nhau, liền biết, tùy tiện bái bai, là gia phụ cầu phúc, hắn năm gần đây thân thể càng ngày càng kém, ta rất sợ hãi. Nhìn thấy lời ấy, Mộ Ly Nhi cũng đành phải khẽ thở dài một cái, có phần này tâm là tốt, nhưng đừng quên, chúng ta thế nhưng là có việc trong người, mà lại tấn địa những ngày này không yên ổn, cho dù là tấn vương dưới chân Thái Nguyên, mấy ngày nay không phải cũng chấn động bất an sao. Nói lên việc này, Lạc Tương Trúc liền nhớ tới tối hôm qua chui vào gần đây tập nhân, người kia bức hiếp nàng biết loại kia tin giao cho tấn vương, rõ ràng hắn chính là mấy ngày nay viên náo xôn xao giang hồ hiệp khách, nhưng Lạc Tương Trúc cũng không dám lộ ra, đành phải huyện chuyển biết, ta giúp Lục Thúc ra cái chủ ý. Đánh giá mấy ngày nay có chuyện quan trọng phát sinh, Lạc Tương Trúc còn không có viết xong, Mộ Ly Nhi liền nhẹ nhàng nâng tay đánh đoạn nàng, nói, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Chuyện giang hồ xử lý, cái kia giang hồ hiệp khách chọc tấn vương, tự có quỷ khôi thu thập. Lạc Tương Trúc mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng không muốn Triệu Vô Miên chết, cũng không phải cái gì hội chứng sợ tọc hỏng, thuần túy là sợ Triệu Vô Miên bị quỷ khôi đánh chết, không cho giải dược làm sao bây giờ. Hắn vẫn là còn sống tương đối đáng tin cậy một điểm. Nàng muốn đem Triệu Vô Miên bắt lại, buộc hắn giao ra giải dược, mà Triệu Vô Miên cử động lần này rõ ràng là muốn cướp ngựa, ngày mai tất nhiên cùng quỷ khôi có một trận chiến, có thể quỷ khôi ra tay từ trước đến nay không nể mặt mũi, húng chi Triệu Vô Miên cử động lần này huyên náo toàn thành đều biết, vô số người đều chờ lấy hắn bị tấn vương bêu đầu lập đi đây. Hắn tử quỷ khôi thủ hạ còn sống sát suất gần như linh. Làm như thế nào để quỷ khôi thủ hạ lưu tình đâu? Chi tiết nói cho Lục Thúc, tương kế tự kế, ngày mai một phương diện theo kế hoạch dắt ngựa đi dòng, một phương diện khác thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Triệu Vô Miên vừa xuất hiện, lập tức phong thành, bắt rùa trong hũ đem hắn bắt sống. Nhưng Triệu Vô Miên tối hôm qua lại cảnh cáo nàng, không được đem chuyện của hắn cáo chi Lục Thúc, một khi phong thành, chẳng phải là liền để Triệu Vô Miên đoán ra nàng mật báo à nha. Đến lúc đó, Triệu Vô Miên sinh lộ dĩ tuyệt, liều mạng lưỡng bại câu thương trực tiếp tự vẫn, kia nàng chẳng phải là lại không giải dược. Lạc Tương Trúc từ nhỏ tìm khắp thế gian danh y liễu, kết quả không có một người có thể đem nàng câm bệnh xem trọng, cho nên nàng từ trước đến nay không phải rất tin tưởng đại phu, bởi vậy nếu như Triệu Vô Miên chết đi, không có giải dược, nàng chẳng phải là muốn bị độc chết. Về phần đi cầu Tiểu Tây Thiên dùng chín chung đến trị liệu. Đến một lần Thái Nguyên khoảng cách Tiểu Tây Thiên còn có mấy ngày lộ trình, thứ hai Triệu Vô Miên lúc ấy nói trong 3 ngày độc dược liền sẽ phát tác, thể chất kém chút tại chỗ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nàng không biết độc tính, như thế nào dám cược chính mình có thể chống đến Tiểu Tây Thiên. Càng nghĩ, chính mình tựa hồ chỉ có thể tin tưởng Triệu Vô Miên là người, tiện thể để hắn còn sống. Còn lại biện pháp đều có lớn lớn nhỏ nhỏ phong hiểm. Nàng nào dám bước lên những này phong hiểm nha, nàng cũng không phải Lạc Triều Yên, không có như vậy kiên cường quả quyết. Nghĩ đến Lạc Tương Trúc liền lại có chút muốn khóc, không nghĩ tới thân ở Thái Nguyên an toàn nhất tấn vương phủ, thế mà còn có thể bị người chui vào hạ độc, mấu chốt là nàng còn không dám đem việc này cho người khác nói, chỉ có thể chính mình kìm nén. Ai ai, làm sao khóc cả nha. Mộ Ly Nhi nhìn thấy Lạc Tương Trúc không biết sao hốc mắt chợt đỏ lên, rơi lệ, trong nháy mắt cũng có chút hoảng hốt.
Lạc Tương Trúc dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể tin tưởng trước mặt cái này nàng mà nói không khác nào mẫu thân nữ tử, liền nâng bút viết, cái kia giang hồ hiệp khách, ta biết, ta không muốn để cho hắn chết. Mộ Ly Nhi hơi sững sờ, ngữ khí cổ quái hỏi, hắn là bằng hữu của ngươi? Bằng hữu của ngươi đoạt ngươi lục thúc thương, bây giờ nói không chừng còn muốn đoạt ngươi lục thúc ngựa. Tự nhiên không phải, nhưng Lạc Tương Trúc vì để cho Mộ Ly Nhi giúp nàng, đành phải gật gật đầu, tiếp tục viết, đừng để lục thúc biết, sư phụ ngươi có thể giúp một chút hắn sao? Không cần bại lộ thân phận, âm thầm hỗ trợ là đủ. Do dự một chút, nàng lại biết, sau đó đem hắn bắt tới gặp ta. Nhìn thấy lời này, Mộ Ly Nhi biểu lộ trong nháy mắt liền phức tạp, nàng hỏi, người kia kêu cái gì? Môn phái nào? Vì sao muốn đối địch với Tấn Vương? Lạc Tương Trúc lắc đầu, những này nàng đều không biết. Mộ Ly Nhi suy nghĩ một chút, lại đánh giá vài lần Lạc Tương Trúc thân sắc, tiếp theo đấy lòng chợt một lùi, có cái không thể nói rõ suy đoán. Muốn giúp hắn, giấu giếm Tấn Vương, lại muốn gặp hắn, hỏi một chút cũng không chịu nói hắn tình huống cụ thể, mới ta nói không cần phải để ý đến, Quỷ Khôi tự sẽ xử lý hắn, lập tức liền sợ quá khóc. Đây là không thể bị trưởng bối biết đến tình lang a. Mộ Ly Nhi xuất thân thế gia, nhưng từ nhỏ gia nhập kiếm tông, xem như đường đường chính chính người giang hồ, vô luận là giang hồ vẽ bản vẫn là bên người sự tình, như loại này bởi vì không thể đối kháng ngoại giới ngăn cản mà yêu mà không được, như đoán như tố giang hồ tình yêu cố sự, nàng có thể thực sự thấy nhiều lắm, loại này hào môn nhà giàu bên trong càng là phổ biến. Chỉ là chưa hề nghĩ tới có một ngày thế mà lại xuất hiện tại chính mình ngoan độ nhi trên thân. Nàng thở một hơi thật dài, tự biết Lạc Tương Trúc ra mặt cực mỏng, nếu là hỏi được quá ngay thẳng tất nhiên không chiếm được đáp án, liền nói bóng nói gió hỏi, "Ừm." Hắn không thèm để ý ngươi cơ bệnh. Nghe thấy lời ấy, Lạc Tương Trúc sững sờ, tâm tình nặng nề tất cả giải tán, nghi thầm hỏi cái này làm cái gì, bất quá nàng hồi ức một lát, nhớ tới Triệu Vô Miên nhìn nàng viết chữ lúc kiên nhẫn cùng nhu hòa tiếng nói, liền lắc đầu, viết, không quan tâm. Mộ Ly Nhi ám đạo quả thật như thế, Lạc Tương Trúc thân là Yến Vương chi nữ lại là cái câm người, bởi vậy từ tiểu tiện bị danh môn nhà giàu phu nhân tiểu thư nghị luận ở Mỹ, liền liên hạ người có khi cũng sẽ ngầm bụng trộm làm chuyện lý thú đến làm. Lạc Tương Trúc cũng bởi vì chuyện này cực kỳ tự ti, cho nên nếu như gặp phải cái không quan tâm nàng câm bệnh nam nhân, xác thực dễ dàng xuân tâm manh động. Ngắn ngủi một câu, Mộ Ly Nhi liền trong đầu nghĩ ra một thì mấy chục vạn chữ thiếu hiệp ngộ nhập Yến Vương dinh thự, kết bạn câm điếc quận chúa tình yêu cố sự. Vậy hắn đoạt Tấn Vương trưởng thương làm gì? Lạc Tương Trúc lắc đầu, nàng đây làm sao biết? Mộ Ly Nhi nghĩ thầm quả thật hỏi không ra cái gì, mặc dù nàng chưa bao giờ có ý trung nhân, nhưng nếu là nàng là Lạc Tương Trúc, có tình lang, cũng sẽ không tùy tiện để người trong nhà biết được. Dù sao phiên vương chi nữ, thân phận đích thật là nhạy cảm chút. Thế là nàng nhẹ nhàng vỗ Lạc Tương Trúc cái đầu nhỏ, có sư phụ tại, khẳng định bảo đảm hắn cũng lo, để hắn gặp ngươi. Lạc Tương Trúc nói không ra lời, nghe vậy lại có chút nhỏ bị khuất, liền ôm lấy Mộ Ly Nhi, dựa vào bờ vai của nàng. Tốt một bức sư đồ tình thâm hình tượng. Đáng tiếc giữa hai người hiểu lầm có chút lớn. Chương 47, khai mạc Lưu Đức Chi dẫn ngựa trở về vương phủ, một đường thông suốt đến nội viện thư viện, biết được lấy Thiên Lý Mã làm mồi kế sách, ngược lại là hơi có vẻ kinh ngạc, biện pháp này là Tương Trúc quận chúa nghĩ ra được. Tân thư tử đứng ở một bên, nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, thế nhưng là phát hiện cái gì lỗ thủng. Kế này chủ yếu vẫn là vì đó sau anh hùng sẽ tạo thế, bắt trộm chỉ là tiện thể. Nói thật ta cũng không cho rằng ba cái kia tặc nhân sẽ có dũng khí tại trước mắt bao người cướp ngựa. Ngươi đảm nhiệm vương gia ám vệ chi trách, đã quá lâu không cùng người giang hồ đã từng quen biết. Lưu Đức Chi nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn ti tiện người cũng có, đại nghĩa người cũng có, truy tên trục lợi người cũng có, một lòng tập võ võ si cũng có, điểm khác biệt có thật nhiều, nhưng điểm giống nhau cũng có thật nhiều. Thì như đầu treo ở dây lưng quần bên trên kiếm ăn quá lâu, từ trước đến nay sẽ không thiếu khuyết liều mạng dũng khí. Vài thất thiên lý mã, đáng giá bọn hắn liều mạng. Du Quân Vũ ôm kiếm đứng tại thư phòng nơi hẻo lánh, nghe vậy nhẹ giọng hỏi. Trong mắt ngươi chỉ là ngựa, nhưng trong mắt bọn hắn có thể chưa hẳn. Nghe vậy Tần Thư Tử cùng Du Quân Vũ đều là lắc đầu, hiển nhiên vẫn là không cảm thấy mấy cái kia tặc tử sẽ bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm tại Thái Nguyên thành đường cái công nhiên cấp ngựa. Tần Vương ngồi tại trước bàn sách, nhấp ngụm trà nóng, đem chén trà đặt lên bàn phát ra ba nhẹ vang lên, ở đây ba người đồng đều im miệng không nói, hắn chậm rãi nói, vô luận tặc nhân có tới hay không, chuẩn bị sẵn sàng tóm lại không sao, thế nhân đều biết ước chi bên ngoài chấp hành công vụ, bởi vậy ngươi cải trang làm vương phủ hộ vệ là được, chớ có để tặc nhân biết được thân phận của ngươi, để phòng bọn hắn sợ chiến mà chạy, trừ cái đó ra, Quân Vũ đơn kỵ một thất thiên lý mã vòng thành. Đã ngươi tại tặc nhân trên tay ăn phải cái lô vốn, kia bây giờ liền muốn vì chính mình đòi lại mặt mũi. Mấy người gật đầu, tiếp theo Tần Thư Tử suy nghĩ một chút, mới nói, tặc nhân thành ba thất thiên lý mã đều thả ra đi. Ba con ngựa phân lượt thả ra, cho bọn hắn một cái từng cái đánh tan cơ hội, đắc thủ khả năng cao, bọn hắn mới có thể kìm nén không được xuất thủ. Du Quân Vũ nói bổ sung. Lưu Ước Chi trầm ngâm một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, không, ba con ngựa cùng đường phố mà đi, đoạt một con ngựa về sau, thả ra tín hiệu, tự sẽ phong thành, bọn hắn sẽ không nghĩ không ra điểm ấy. Bọn hắn chỉ có thể cược nhất cổ tác khí đoạt ba thớt. Vậy liền phát ra báo cáo, ngày mai giờ thịnh, đội nghi trượng toàn thành du hành, giăng đèn kết hoa, dùng cái này tạo thế, đợi giờ mùi chúng ta liền phóng ngựa vòng thành, tốc độ không cần quá nhanh, ba vòng về sau, tại Lạc Hà nhai tụ hợp, ba ngựa đồng hành, lại vượt thành hai vòng, năm vòng bên trong bọn hắn nếu là còn không dám xuất thủ. Nói, Tần Thư Tử khẽ lắc đầu, hắn vẫn là không cảm thấy Triệu Vô Miên có lá gan xuất thủ, bởi vậy dừng một chút, mới tiếp tục nói, cưỡi ngựa vòng thành 3 ngày, tại ngày cuối cùng, bọn hắn tự cho là chúng ta buông xuống cảnh giác. Tần Thư Tử lời còn chưa dứt, Du Quân Vũ lại đem đánh gãy, phân tích nói, bọn hắn đánh giá có thể đoán ra chúng ta cử động lần này chính là dụ địch kế sách, muốn ta nói, đợi 3 ngày vòng thành kết thúc, chúng ta cưỡi ngựa về vương phủ thời khắc, buông lỏng cảnh giác thời điểm, mới là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lời này rơi xuống, trong thư phòng hơi trầm mặc, cũng liền không có gì có thể bổ sung. Đại phương châm nhất định, cụ thể chi tiết như mấy tên vương phủ hộ vệ cưỡi ngựa đuổi theo, ven đường phải chăng muốn mai phục cám vệ, những vật này bọn hắn xử lý hạ bút thành văn, không cần làm nhiều thảo luận. Mấy người ngôn từ ở giữa đều là như thế nào lấy địch yếu thế, lấy đem Triệu Vô Miên dẫn dụ mà ra, lại không một người cân nhắc qua đợi dụ địch kế sách sau khi thành công, có thể hay không đem Triệu Vô Miên đám ba người bêu đầu tại chỗ. Đương nhiên sẽ không có người cân nhắc, một phe là phiên vương thế lực, dẫn xà xuất động, chuẩn bị chu toàn, một phương khác chỉ là ba cái giang hồ hiệp khách. Quan Vân Thư tuy mạnh, nhưng lúc đó cùng nàng đối địch Du Quân Vũ cũng chỉ là ở đây trong ba người yếu nhất một cái. Trọng yếu nhất vẫn là Quỷ Khôi Lưu Đức Chi ở đây. Lưu Đức Chi thành danh nhiều năm, mặc dù cùng Giang Bạch cùng là song sát, nhưng lâu dài bên ngoài cùng người giang hồ chém giết, một thân ngạnh thực lực không biết cao hơn Giang Bạch ra bao nhiêu, chính là cách thiên địa chi tiểu cũng bèn bèn trên lệch một tia thôi. Hắn bị người giang hồ tôn xưng là Quỷ Khôi, cùng thập võ khôi bên trong cái gì đào khôi, kiếm khôi loại hình biệt hiệu không sai biệt lắm, nhưng mà trên thực tế Lưu Đức Chi cũng không võ khôi bằng hiệu, thực lực của hắn còn không có đủ đến võ khôi cái kia cấp bậc, nhưng người giang hồ chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Khôi chữ, khôi thủ. Tấn địa người giang hồ sớm lấy đem hắn làm người thứ 11 võ khôi kính sợ. Ở đây tất cả mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần Lưu Đức Chi có thể tiếp xúc chín chuông đại một, thêm chút cảm ngộ, dễ như trở bàn tay liền có thể câu thông thiên địa chi tiểu, đặt võ khôi chi cảnh. Mấy người dăm ba câu liền quyết định dụ địch kế sách hành động phương châm, sau đó liền bắt đầu thảo luận anh hùng sẽ trong đó chi tiết. Như Tấn Vương lúc trước nói, việc này kỳ thật không cần cái gì để ý địa phương. Dù sao chỉ là mấy cái giang hồ hiệp khách thôi, cũng không phải võ khôi. Thế lực khắp nơi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phía dưới, gió êm sóng lặng một ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến phóng ngựa vòng thành thời gian. Triệu Vô Miên nhìn qua Tấn Vương phủ hướng ra phía ngoài tán phát báo cáo, tự biết mặt lúc mới có thể phóng ngựa xuất hành. Cũng chính là một giờ chiều, nhưng hắn sớm liền tới mai phục địa điểm tiểu quán chờ lấy. Tiểu quán vị trí ở cửa thành phụ cận, tính không được Thái Nguyên phồn hoa khu vực, người đến phần lớn đều là mua bầu rượu liền đội vàng rời đi, khách uống rượu tương đối hơi ít, bất quá nhà này tiểu quán quy mô không lớn, cũng không có mấy trương cái bàn, cũng là đủ. Mặc dù Triệu Vô Miên áo tơi mũ rộng đành, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng trưởng quý vẫn là liếc mắt nhận ra hắn, cười nhẹ nhàng mang lên một bầu rượu, thế nhưng là say mê tiểu lão đầu rượu của ta. Dễ uống là dễ uống, bất quá ta rất uống ít rượu, cũng không hiểu rượu có cái gì tốt uống. Lốt bút, tiểu quán truyền ra ngoài đến tiếng pháo nổ, Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại. Báo cáo hôm qua sáng sớm phát ra, hôm nay Thái Nguyên thành bên trong các nơi cũng đã phủ lên đèn lồng răng đèn kết hoa, thế này võ phong thịnh hành, anh hùng sẽ cùng cửa ải cuối năm thời gian gần, liền có không ít người đem cái này anh hùng sẽ làm Tết xuân tới qua, ngay cả ăn Tết dùng pháo đều lấy ra thả. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, trên mặt của mỗi người đều mang nhiệt nhiệt nháo nháo ý mừng, các cô nương cũng không ít mặc vào đáng yêu áo bào đỏ tử, chỗ cửa thành ngay tại làm ra khỏi thành thủ tục người sắp xếp hàng dài, nối liền không dứt. Trong cuộc sống tương lai, đến Thái Nguyên thành người sẽ chỉ càng nhiều. Trưởng Quý lơ đễnh, cười ha ha, theo niên kỷ biến hóa, đối sự vật cách nhìn tự nhiên cũng sẽ khác biệt, tựa như quá người vượn tất cả đều biết quỷ thôi, hắn tuổi trẻ lúc ra cũng không thích uống rượu, lại thích dùng uống rượu mới giả bộ như chính mình là người giang hồ. Triệu Vô Miên nuôi lông mày ngạc lớn, trưởng quý nhận biết quỷ thôi. Đâu chỉ nhận biết, hắn tuổi trẻ lúc nghe nói rượu của ta chính là Thái Nguyên thứ nhất liệt ỉu, mỗi ngày đến uống, hồi hồi hắc đến. Trưởng quý mang lên mấy phần hồi ức, chậm rãi nói, về sau rất thích tàn nhẫn tranh đấu bị người đánh gãy chân, ném ở băng tuyết ngập trời bên trong tự sinh tự diệt, là vương gia đi ngang qua, thưởng hắn phần cơm ăn, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, dốc lòng tập võ. Đến nay cũng hơn 20 năm đi. Hắn trước kia không gọi Lưu Ước Chi, mà gọi Lưu Thiện, bất quá ngày đó về sau, hắn liền sửa lại tên. Ước Chi, hắn là đáp ứng vương gia cái gì đi? Dứt lời, trưởng quý lắc đầu cười một tiếng, chỉ là biết uống rượu, sẽ đánh đỡ, sẽ giết người, đều tính không được người giang hồ, nhưng từ ngày đó trở đi, hắn cũng coi như chân chính vào giang hồ. Hai người chuyện phiếm ở giữa, thời gian vội vàng mà qua, tử quán bên ngoài, đội nghi trưởng khua chiêng gõ trống đi ngang qua, không bao lâu, liền có một thất tuấn mã lao vùng bụt mà qua. Mục tiêu gần ngay trước mắt, Triệu Vô Miên nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một con ngựa từ tiểu quán trước chạy qua, hai tớt, ba tớt. Thiên Lý Mã vượt thành ba vòng về sau, ba thất Thiên Lý Mã lại cùng đường phố mà đi, trước sau gặp nhau bất quá 10 bước. Thẳng đến ba con ngựa gần như là sóng vai lấy đến cửa tiểu quán lúc, Triệu Vô Miên mới yên lặng thả ra trong tay chén rượu ấn rút đao trôi. Chương 48, gần rượu chương 48, gần rượu tuyết lớn giả dích mà xuống, lại là không có chút nào tách ra Thái Nguyên vui mừng náo nhiệt. Thiên Lý Mã toàn bộ đại ly triều cũng không có bài tớt, dân chúng tầm thường nơi nào có cơ hội kiến thức bực này tuấn mã. Bây giờ tất nhiên là nhao nhao ngừng chân quan sát, bên đường đứng không ít người, đều muốn thấy một lần tuấn mã phong thái. Đợi ba thất Thiên Lý Mã đồng đều tha thành ba vòng về sau, mới tụ tại một chỗ, đạp nhẹ lấy nền đá gạch, chậm rãi tiến lên. Du Quân Vũ, Tần Thư Tử, các cưới một tớt, mà khác một tớt lại là từ một vị người mặc đạo bào người trẻ tuổi cưới. Lại là lúc trước cùng Triệu Vô Miên tại Dạ Hoa lâu từng có gặp mặt một lần nguyên thôi, Huyền Lưu tiểu đạo giải. Huyền Lưu xuất thân Vũ Công Sơn, cùng phân hóa mà ra Huyền Chân Các có thể nói thế như nước với lửa, chính là thủ truyền tiếp, tại Vũ Công Sơn các đạo sĩ mà nói, Huyền Chân Các những năm này làm yêu đều là bọn hắn năm đó quản khống không làm bố trí, bởi vậy mỗi một vị Vũ Công Sơn đạo sĩ đều đem diệt trừ Huyền Chân Các đệ tử coi là thanh lý nhà mình cửa ra vào. Từ khi biết được để Thái Nguyên dung chuyển bất an đầu nguồn chính là ba tên hư hư thực thực Huyền Chân Các tà phái tử đệ, hắn tất nhiên là xung phong nhận việc cùng Tấn Vương hợp tác, đến đây bắt trộm. vô luận là Tấn Vương hay là Lưu Đức Chi bọn người, đều không cảm thấy đây là Huyền Chân Các gây nên, đơn thuần họa thủy đồng dẫn thôi, nhưng Huyền Lưu nào biết được à, tin tức của hắn đều là tin đồn. Bất quá nghệ tình Vũ Công Sơn chính là cô giáo, thêm nữa Huyền Lưu chính là Vũ Công Sơn duy nhất chân truyền đệ tử phân thượng, Tấn Vương cũng liền đồng ý hắn tham gia lần này kế hoạch. Quyền đương là Lưu Đức Chi đánh nhiệm trợ. Lưu Đức Chi thân mang phổ thông màu đen hộ vệ phục, mang theo mũ rộng đảnh, cưỡi phổ thông ngựa theo đuôi tại ba thất thiên lý mã sau lưng. Giống hắn dạng này ăn mặc hộ vệ không nhiều, cũng liền ba cái. Lưu Đức Chi chính là đường đường chính chính võ lâm tông sư, Tần Thư Tử hơi kém một chút, sau đó chính là Du Quân Vũ cùng Nguyên Khôi Huyền Lưu, có mấy người này xuất thủ liền đầy đủ, còn lại chính là phái lại nhiều hộ vệ cũng chính là pháo hôi mà thôi, thêm nữa chiến trận quá lớn, ngược lại không dễ dẫn xả xuất động. Mắt thấy chạy ba vòng cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng, Tần Thư Tử liền giá ngựa đến Huyền Lưu bên cạnh, cố ý cho ra nói chuyện phiếm sơ hở, nghiêng đầu hỏi: "Quy Nhất Chân Nhân còn thân thể an khang?" Quy Nhất Chân Nhân cũng chính là Vũ Công Sơn đương đại trưởng giáo, Huyền Lưu sư phụ, đương đại thập võ khôi một trong, Tần Thư Tử từng đi Vũ Công Sơn học được 20 năm võ nghệ, tất nhiên là gặp qua trưởng giáo. Sư phụ vẫn mỗi ngày ngồi xuống, mấy chục năm như một ngày. Huyền Lưu trên mặt ý cười, đối Tần Thư Tử cái này đã từng sư huynh tất nhiên là thái độ ôn hòa. Hai người trò chuyện lên Vũ Công Sơn nhàn sự, Du Quân Vũ một tay cầm dây cương, một tay theo kiếm, âm thầm đề phòng. Mắt thấy lại tha nửa vòng lớn, đến Lạc Hà Nhai, thậm chí đều nhanh đến cửa thành, vẫn không có bất kỳ cái gì dị động, nhưng ở trận đám người đồng đều không phải cái gì giang hồ lăng đầu thanh, ngược lại âm thầm nhấc lên phòng bị. Thái Nguyên chiếm diện tích bao la, mấy người cưỡi ngựa tốc độ cũng không nhanh, thêm nữa mùa đông vào đêm sớm, bởi vậy chờ đến đây, đã hoàng hôn. Lạc Hà Nhai, đường phố như kỳ danh, giờ phút này hoàng hôn tịch sắc, cửu thiên giáng chiều, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp màn tuyết tại phố lớn ngõ nhỏ, mái hiên góc hành lang ấn ra điểm điểm hờ mang. Đến giờ cơm, bên đường nhao nhao hỗn loạn đám người cũng giảm bớt không ít. Lưu Đức Chi bất động thanh sắc liếc nhìn tử quán, trên giang hồ truy hung phá án nhiều năm phong phú kinh nghiệm, để hắn có một cái suy đoán. Lại ở chỗ này chờ một lát, ta đi mua bầu rượu. Lưu Đức Chi tung người xuống ngựa, để ép mũ rộng đành, trong miệng nói: "Ngươi vẫn là trước sau như một thèm rượu." Tần Thư Tử khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Ở đây tất cả mọi người đều có khả năng xảy ra vấn đề, trở thành sơ hở, duy chỉ có Lưu Đức Chi sẽ không. Đây là Quỷ Khôi tại Tấn Địa giết ra tới tự tin. Lưu Đức Chi không có trả lời, đến tiểu quán trước, vén rèm lên cất bước đi vào. Quả nhiên, ngày hôm qua người trẻ tuổi đang ngồi ở cái kia có thể đem rượu quán bên ngoài nhìn một cái không sót gì vị trí. Hai người đối mặt, không khí tựa hồ đọc lại mấy phần. Nhìn thấy Lưu Đức Chi, Triệu Vô Miên có chút dương mắt, đáy lòng hơi có vẻ mấy phần kinh ngạc, mặc dù mang theo mũ rộng đành, nhìn thân hình, vẫn là để hắn nhận ra người này chính là ngày hôm qua cái tựa hồ rất có chuyện xưa đại thúc, kết hợp với tiểu quán bên ngoài ngoan ngoan chờ lấy Du Quân Vũ, Huyền Lưu đám người phản ứng. Người này là ai? Đơn giản liếc qua thấy ngay. Tiểu Hưu không phải là đến uống rượu. Lưu Đức Chi đáy lòng có suy đoán, nhưng trên mặt lại là mang lên một phần ý cười, trong miệng hỏi. Triệu Vô Miên hơi trầm mặc, tiếp theo cũng mang lên mấy phần ý cười, hôm qua còn nói hữu duyên lại uống một chén, không ngờ tới nhanh như vậy liền có thể lại gặp ngươi. Nơi này ta thường đến, mỗi lần bên ngoài chấp hành công vụ trở về, đều sẽ tới nơi này uống một chén. Lưu Đức Chi xốc lên chính mình mũ rộng đành, tiện tay ném đi, tiếp theo trực tiếp tại Triệu Vô Miên trước bàn ngồi xuống, cùng hắn chính đối diện, cũng không phải bởi vì rượu nơi này tốt bao nhiêu uống, thuần túy là bởi vì nơi này khoảng cách cửa thành gần nhất, vừa vào thành liền có thể tới chỗ này mua được uống rượu. Trưởng quỹ nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, ám đạo cái thằng này lại tại trước mặt người tuổi trẻ hù người. Triệu Vô Miên nhìn thấy Lưu Đức Chi bỏ xuống mũ rộng đành động tác, liền biết hắn đã đoán được thân phận của mình. Có thể tại Tấn Địa giết ra người thứ 11 võ khôi danh hào nam nhân, như thế nào chỉ là hư danh chi đồ. Triệu Vô Miên đáy lòng hơi trầm xuống ấn tại trên chôi đao tay âm thầm nắm chặt, một cái tay khác thì xuất ra bầu rượu, cho Lưu Đức Chi rót một chén lớn rượu, "Quỷ Khôi nếu như không sợ ta hạ độc, vậy liền uống một chén đi, cũng được kết hôn qua." "Thiếu hiệp hào khí, ta Lưu Đức Chi như thế nào lo được lo cái chi đồ." Lưu Đức Chi cười ha ha, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ba đem rượu bát ná nát, lão tử cho vương gia làm nhiều năm như vậy, loại tình huống này uống rượu còn là lần đầu tiên, đáng tiếc ta là rốt đặc cán mai người thô kệ. Không biết thiếu hiệp nhưng có tận hứng thơ hay không. Triệu Vô Miên cũng cảm thấy quả nhiên là thế sự vô thường, đem trước người rượu một uống mà xuống, cười nói: "Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có uống người lưu kỳ danh." Lưu Đức Chi hơi sững sờ, tiếp theo lại là cười một tiếng: "Ta lại nhớ kỹ. Trong vương phủ bên ngoài đều nhận định ngươi không dám ra tay, chỉ có ta cảm thấy ngươi sẽ ở hôm nay độc thủ." Đại Ly Triều vạn giảm cương vực, trên giang hồ vì cầu cực nhỏ cầu lợi người nhiều vậy, mà ngươi khác biệt. Vương gia quý tài, nếu ngươi nguyện nhập vương phủ là tấn vương hiệu lực, phía trước sai lầm có thể xóa bỏ. Là đây mới là Lưu Đức Chi chân chính mục đích, hắn cùng Thương Hoa Nương Nương bản chất là một loại người, cái gì đoạt vương gia trưởng thương, cái gì ám sát Du Quân Vũ, tại chính thức nhân kiệt trước mặt, đây đều là việc nhỏ. Muốn tiên lý mã, như ngươi gia nhập Tấn Vương trận doanh, đưa ngươi một thất lại như thế nào? Kia Triệu Vô Miên xem như nhân kiệt sao? Nếu là tâm không độ lượng người, sớm tại nhìn thấy Lưu Đức Chi, phát giác thân phận của mình bại lộ một sát na kia, liền đã hốt hoảng ra đao. Nhân kiệt, anh hùng vậy. Long ôm chí lớn, bụng có thượng sách, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí. Triệu Vô Miên có thể mang theo phần bại lộ giờ phút này, còn có gan khí cùng hắn uống một chén rượu nhạt, theo Lưu Đức Chi, cũng đã là nhân trung long phượng, cái này không quan vũ nghệ thiên phú lưu trí. Triệu Vô Miên nhàn nhạt lắc đầu. Lưu Đức Chi cho là hắn chỉ là một cái bình thường giang hồ khách mới có thể đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Nhưng hắn thế nhưng là thực sự nữ đế phái, chuyện cho tới bây giờ, đương nhiên sẽ không làm cái cỏ đầu tưởng cải đầu tấn vương môn hạ. Trong tiểu quán bầu không khí theo Triệu Vô Miên động tác, lại lần nữa đọc lại một chút. Có đúng không đáng tiếc. Lưu Ước Chi cầm lấy bảy trên bàn bầu rượu, ngửa đầu một ngụm chút xuống, tiếp theo bỗng nhiên đem rượu ấm quẳng xuống đất. Ba, hắc, bầu rượu ngã nát tiếng vang cùng thê lương đao minh gần hô đồng thời vang lên, đánh trong tiểu quán bên ngoài tất cả mọi người tê cả da đầu. Tiểu quán trưởng Quý chỉ nhìn mới còn tại hòa hòa khí khí uống rượu hai người chợt bầu không khí biến đổi, dương cung bạc kiếm. Lại nhìn Triệu Vô Miên một tay nhẹ nhàng hướng trưởng Quý phương hướng bung ra một trương ngân phiếu, một cái tay khác thì nắm chặt chuôi đao, rút đao ra khỏi vỏ. Rút đao tốc độ nhanh chóng, tiểu quán bên ngoài gió tuyết đều rất giống tại chỗ ngưng kết, thân đao lướt qua mang đến kình phong gào thét, đem cuốn quanh ở trên vỏ đao miếng vải đen đều một nháy mắt xé thành chia năm xẻ bảy, tiếp theo lưỡi đao trong chớp mắt đã đến Lưu Ước Chi trong cổ, giống như ngân long chợt hiện. Chương 49, đao kiếm song tuyệt chương 49. Đao kiếm song tuyệt trong tiểu quán ánh nến chợt dập tắt, chỉ còn lại hoàng hôn chi sắc xuyên thấu qua cửa sổ thấy vận. Trong phòng bầu không khí giống như điểm đóng băng, sát cơ chợt hiện, Triệu Vô Miên trường đao trên không trung run rẩy, tốc độ so với đêm đó vô cương đường nhanh chí ít ba thành, lấy thiên tư của hắn, một ngày khổ tu cũng đủ để cho hắn tiến bộ nhanh như vậy. Lưu Đức Chi ánh mắt lạnh lùng, Triệu Vô Miên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp rút ra trường kiếm, lại nhìn trong tay đen nhánh trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ ba thước, lại là đơn dùng kiếm cách cùng trôi kiếm ở giữa khe hở ngăn trở lưỡi đao, tia lửa tung tóe, tiếp theo một cước dưới bàn bỗng nhiên đá hướng Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không để lọt e sợ, đồng dạng một cước đã tới, tiếp theo một cái chớp mắt hai người dưới chân gạch, tòa hạ băng ghế cùng trước người bàn gỗ liền làm tức vỡ vụn. Lưu Ước Chi chỉ cảm thấy bắp chân cự lực chuyển đến, thân hình không khỏi lui lại mấy bước, tại trong tiểu quán gạch bên trên giẫm ra một mặt lại một mặt vết dạng. Triệu Vô Miên cũng không dễ chịu, Lưu Ước Chi quỷ khôi chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh, thân hình hắn cũng lui về phía sau, nhưng mới ngồi ở cạnh tường chỗ nơi hẻo lánh, giờ phút này vừa lui liền tựa vào trên tường, khiến cho vết rách nổi lên bốn phía, tiếp theo liền nhìn Lưu Ước Chi dậm mặt đất, trong tay đen nhánh trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ. Vẽ ra trên không trung một đạo tinh mịn bạch tuyến, hướng hắn tâm khẩu đâm tới. Triệu Vô Miên thuận thế trường hoa bỗng nhiên đá vào vốn là trải rộng vết rách trên tường, vách tường ầm vang phá xuất một cái độc lớn, lộ ra phía sau trên đường đầy mắt kinh ngạc kinh dị người đi đường. Hắn thì lại lấy này mượn lực, thân hình bỗng nhiên uốn éo, trường đao trên không trung một cái lượn vòng, mượn xoay tròn lực đạo từ đôi đến đầu nghiêng nghiêng bổ vào Lưu Ước Chi trên trường kiếm. Keng! Giòn vang chấn động đến cũ kỹ tiểu quán trên xà nhà tích xám đều phốc phốc rơi xuống. Côn lô đao, người giết Giang Bạch. Lưu Ước Chi khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Triệu Vô Miên sử dụng trường đao. Cùng Giang Bạch nhiều năm đồng sự trải qua, đối với cái này đao tất nhiên là không xa lạ gì, không khỏi con ngươi co rụt lại, thần sắc mang lên mấy phần kinh ngạc cũng không thể tin. Giang Bạch một thân khổ luyện công phu sớm đã đăng phong tạo cực, Triệu Vô Miên làm sao có thể giết hắn? Triệu Vô Miên hừ lạnh một tiếng, võ giả đánh giết ở giữa đương nhiên sẽ không có công phu nói chuyện phiếm, hắn đỡ lên Lưu Đức Chi trường kiếm, liền thuận thế từ sau lưng lỗ thủng bên trong rời khỏi tử quán, xoay người lên xà nhà, tiếp theo hướng Lạc Hà Nhai bên trên vài thất tiên lý mã buôn tập mà đi. Lần này là vì cướp ngựa, mà không phải giết người, nếu là bị Lưu Đức Chi không ở. Cái kia còn đoạt cái gì ngựa? Lạc Hà Nhai bên trên mấy người nghe được trong tiểu quán truyền đến tiếng đánh nhau, đều là hơi sững sờ, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng gì, tiếp theo liền nhìn tiểu quán trên mái hiên đứng cái người khoác áo tơi, cầm trong tay trường đao chỉ xéo mái hiên giang hồ khách. Người này gần như hấp dẫn toàn bộ Lạc Hà Nhai tầm mắt mọi người. Mang theo mũ rộng đành, tại màn tuyết nhìn xuống không rõ cái này giang hồ khách khuôn mặt, nhưng rõ ràng kẻ đến không thiện, quả thật tiếp theo một cái chớp mắt giang hồ khách giẫm mái hiên, mảnh ngói bạo liệt, thân hình từ cực tinh chuyển động, hướng vương phủ thế lực bay thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh, đúng là tại màn tuyết bên trong đều nhấc lên một đạo vòng xoáy. Thế mà thật tới. Tần Thư Tử đáy lòng hơi có vẻ kinh ngạc, cái này giang hồ khách coi là thật không muốn sống nữa. Hừ, tự tìm đường chết. Du Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân lên, một kiếm hướng Triệu Vô Miên đâm tới. Huyền Lưu theo sát phía sau, tay không tấc sắt, không đeo đao kiếm, nhưng là khí thế bằng bạc, miệng quát, huyền chân các yêu nhân nhận lấy cái chết. Hai người vừa mới phi thân cách ngựa, thân ở không trung thời khắc, Triệu Vô Miên dậm tiểu quán mái hiên bên dưới, giống như đạn pháo cầm đao đến Du Quân Vũ trước người, một đao đông nhiên hướng hắn eo chém tới. Võ giả bay lên không chính là tối kỵ. Không phải mỗi người đều có đồ tử linh loại kiếp, nhưng tại không trung không chỗ mượn lực còn có thể xê dịch khinh công. Du Quân Vũ tuy bị Quan Vân Thư đánh cho hốt hoảng mà chạy, nhưng thực lực khẳng định không tầm thường, chí ít cũng có thể gánh chịu nổi nửa bước tông sư một tử, tự biết trong đó lợi và hại. Bởi vậy hắn kiếm pháp lúc này chuyển vừa là nhu, gác ở Triệu Vô Miên trên trường đao, là vì các loại huyền lưu trợ rút, phát huy vây công ưu thế. Côn nô cùng trường kiếm cọ sát ra tinh mịn đốm lửa nhỏ, phát ra chói tai ma sát, nhưng Triệu Vô Miên lại như một đao chém vào trên đông, căn bản không có điểm dùng lực. Tiếp theo huyền lưu liền đã như quỷ mị xuất hiện tại Triệu Vô Miên. Một cái thế lớn lực mạnh pháo quyền đống nhiên hướng Triệu Vô Miên đập tới. Muốn chết. Triệu Vô Miên khỏe mắt liếc qua liếc xéo lấy Huyền Lưu, đối cái này từng có gặp mặt một lần tiểu đạo dài không lưu tình một chút nào, chống không một cái tay khác dùng ngón cái gậy nhẹ bạch xương kiếm cách, kiếm ra ba thước. Két, một đạo nhỏ bé nổ vào âm thanh chợt vang lên, đợi Huyền Lưu kịp phản ứng lúc, chỉ nhìn Triệu Vô Miên chẳng biết lúc nào đã rút ra bên hông bạch xương kiếm, tại màn tuyết bên trong bạch ra một đạo chân không bạch mang, phát sau mà đến trước lướt về phía cổ của hắn, khoảng cách đúng là đã không đủ 5 thước. Chính là lấy kiếm dùng ra vân ỉ lâu bên trong bạt đao chạm, thanh vân vô ngân. Huyền Lưu lập tức cả kinh tê cả da đầu, trong lòng chực nhẹ, ám đạo cái này Nguyễn Chân các yêu nhân lại có như thế võ nghệ, không phải là cái gì trưởng lão. Hắn bất đắc dĩ thu quyền tự vệ, chắp tay trước ngực đống nhiên kẹp lấy bạch xương kiếm, đang muốn dùng bốn lượng bạc ngàn cân chi pháp tay không đoạt lưỡi đao. Cùng lúc đó, Du Quân Vũ một kiếm đỡ lên Triệu Vô Miên côn lô đao, liền đã nâng cao cầm kiếm cánh tay, thuận thế hung hăng đánh xuống. Hai người một cái nguyên khôi, một nửa bước tông sư, trên không trung cộng đồng giáp công phía dưới, Triệu Vô Miên cũng là đáy lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Mà Triệu Vô Miên cầm kiếm bàn tay bỗng nhiên siết chặt, có thể thấy được cánh tay gân xanh, tiếp theo lưỡi kiếm bên trong truyền đến lực đạo chi lớn đúng là để Huyền Lưu thân hình hướng về một bên bay đi, mất đi trọng tâm, tựa như đòn bẩy không có điểm tựa, cảm thấy khó khăn tứ lạ bả thiên cân. Lại là Triệu Vô Miên chỉ dựa vào lực cánh tay, như luồng nghịch lưu tinh truy trực tiếp đem Huyền Lưu hướng phương hướng của mình vung đến, trận trường hoa bỗng nhiên đá vào Huyền Lưu trên bụng. Chỉ nghe phanh một tiếng, Huyền Lưu lúc này miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược mà đi, nện ở rộng lớn Lạc Hà nhai bên trên, đông tuyết tứ tán, lại hướng về sau trượt ra mấy trượng khoảng cách. Chợt Triệu Vô Miên mượn dẫm tại Huyền Lưu trên bụng lực đạo, thân hình trên không trung một cái lượn vòng, không tiến ngược lại tụt lùi, gần như cùng Du Quân Vũ dính vào cùng nhau, cầm trong tay côn ngô đao tay phải nhẹ nhàng nâng lên, khoảng cách gần như thế, cảm thấy khó khăn vung đao. Tiếp theo liền nhìn hắn khuỵu tay bởi vì ngắn lại gần duyên cớ, dẫn đầu đè vào Du Quân Vũ cầm kiếm trên cổ tay. Cổ tay bị đứng vững, khó mà hướng phía dưới huy kiếm đồng thời, Du Quân Vũ không môn lớn để loạn. Du Quân Vũ con ngươi héo rút, nháy mắt sau Triệu Vô Miên chính là một cái gióng chuông thiết sơn dựa vào đè vào ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Du Quân Vũ thân hình lắc lư một chút, tiếp theo áo bào trong nháy mắt hướng về sau nâng lên, sắc mặt lúc này đỏ lên, chợt hướng về sau bay ngược mà ra, trực tiếp vượt ngang một đầu Lạc Hà nhai khoảng cách, ngã tại đối diện một tòa ốc xá đỉnh chót, ngay cả lăn mấy vòng đạp nát vô số mảnh ngói, lại tại sắp té xuống lúc đưa tay cắm vào nóc nhà cưỡng ép dừng đi lực đạo, phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng kinh dị nói, lại có thực lực như thế. Từ Triệu Vô Miên bỏ lên trên nóc nhà hướng Vương phủ bọn người phóng đi, lại đến hai người vây công bị mấy chiêu đánh lui, nhìn như tốn hao thời gian rất dài, nhưng kỳ thực hết thảy bất quá trong nháy mắt. Tần Thư Tử ngồi ngay ngắn lập tức, không có xuất thủ, là vì phòng bị Triệu Vô Miên đồng bọn cướp ngựa. Tại Du Quân Vũ cùng Huyền Lưu Phi thân chặn đường Triệu Vô Miên thời khắc, hắn giơ tay lên, vừa mới mở miệng, quát to, "Phong Thành!" Thanh chữ còn chưa phát âm, bên đường trong đám người liền chợt sáng lên một vòng kiếm quang, quan vân thư người khoác áo tơi mũ rộng đành, cầm trong tay đến cựu trường kiếm, đã là chui vào Tần Thư Tử sau lưng, hướng nó hậu tâm đâm thẳng mà tới. Chương 50, tông sư chương 50, tông sư mặt trời lặn dáng chiều hỗn tạp gió tuyết, điểm điểm mà rơi, bao trùm lấy lớn như vậy Thái Nguyên thành. Phanh phanh, Huyền Lưu cùng Du Quân Vũ gần như là đồng thời nện xuống, tuần tự phát ra hai tiếng trầm đụng, mà tại cái này trầm đụng phía dưới, quan vân thư chẳng biết lúc nào đến Tần Thư Tử sau lưng, mượn cơ hội xuất thủ, đỉnh kiếm đâm thẳng, tốc độ nhanh đến dọa người nhưng lại vô thanh vô tức. Mà Tần Thư Tử sở dĩ ngồi ngay ngắn lập tức liền là vì đề phòng Triệu Vô Miên đồng bọn, sớm đã treo lên 12 phần đề phòng, bởi vậy quan vân thư mặc dù giấu kín vô cùng tốt, nhưng vẫn là tại nàng xuất thủ trong nháy mắt bại lộ. Nhưng bại lộ về bại lộ, kiếm này tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá vẫn làm cho Tần Thư Tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Quan vân thư thiên tư không cần nhiều lời, không đến 20 tuổi niên kỷ liền đã cùng còn lại 9 vị nguyên khôi có chất chiến lệnh. Còn lại nguyên khôi chỉ là nguyên khôi, tuy là vượt cấp giết địch thiên chi tiêu tử, nhưng quan vân thư đã có thể vượt cấp giết địch, lại so còn lại nguyên khôi đẳng cấp cao hơn một mảng lớn, liền ngay cả Tô Thanh Khinh cũng khoe nàng khinh công binh khí, quyền trưởng nội công, không gì không giỏi có thể xưng hình lục giác chiến sĩ. Bất quá Tần Thư Tử cũng không phải hạng người bình thường, trước kia tại Vũ Công Sơn tập võ 20 năm, tập võ thời gian so quan vân thư niên kỷ đều lớn hơn, sở tu võ học đều thượng thừa, hoàn tục là Tấn Vương làm việc về sau, càng là tự tay xóa bỏ đến không hết đến đây ám sát Tấn Vương cao thủ. Có thể lẻn vào đến Tấn Vương phủ ám sát người, có thể là phổ thông giang hồ khách sao? Bởi vậy mắt thấy trường kiếm nghiêng nghiêng đâm về hậu tâm của hắn, Tần Thư Tử lúc này xoay người xoay bụng, đột nhiên vung lên trường bảo, ống tay áo phất ở trên thân kiếm, nhẹ nhàng lại là ẩn chứa Vũ Công Sơn lấy nhu thắng cương pháp môn, trực tiếp tan mất trường kiếm lực đạo, chỉ bằng vào tay này liền biết Tần Thư Tử cùng Huyền Lưu mặc dù cùng luyện Vũ Công Sơn công pháp, nhưng thực lực sai biệt thật là có chút lớn. Quan Vân Thư đầu đội mũ rộng đành nhìn không ra biểu tình gì, lại có thể lờ mờ nghe thấy một tiếng nhàn nhạt chế nhạo, tiếp theo cổ tay hơi lật, kiếm quang giống như hoa mai nhẹ phun, từ ống tay áo cái này nụ hoa bên trong phiêu nhiên đứng thẳng, trong nháy mắt đem Tần Thư Tử ống tay áo đều chặt đứt, đồng thời một trường vô ra, vàng bạc khí kình phun ra ngoài. Nên biết trường kiếm bị ống tay áo bọc lấy rất khó phát lực, trong đó càng ẩn chứa nội kình, như thế nhẹ nhõm liền bị xoắn đứt để Tần Thư Tử hơi có vẻ kinh ngạc. Tiếp theo quan vân thư bàng bạc khí kình đánh tới, Tần Thư Tử vội vàng chống đỡ, chỉ cảm thấy cự lực đánh tới, bởi vì ngồi ở trên ngựa, như nghĩ tá lực chỉ có thể đem lực đạo truyền đến lập tức, thiên lý mã cực kỳ chân quý, Tần Thư Tử tất nhiên là không dám đả thương ngựa nửa phần, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chiêu, thân hình tựa như diều đứt dây bay ngược mà ra. Đây cũng chính là cưỡi ngựa chiến thích hợp quân trận trùng sát, mà không thích hợp võ lâm cao thủ hiện trường chém giết nguyên nhân. Lại đột nhiên con ngựa tiếp ở đây mấy người một trường cũng phải nằm xuống. Quan Vân Thư một trường đến lợi, tinh tế thân hình nước chảy mây trôi thuận thế dạng chân tại trên yên ngựa, một tay gảy nhẹ, hai cái phi châm lúc này nổ bắn ra mà ra, xuyên qua còn lại hai tên đang muốn rút kiếm ám vệ mi tâm, sau đó giữ chặt còn lại hai thất thiên lý mã dây cương, liền hai chân mánh kẹp bụng ngựa, ba thất thiên lý mã hí dài một tiếng liền hướng cửa thành chạy như điên. Từ Triệu Vô Miên tập kích bất ngờ đến Quan Vân Thư và ngựa, một bộ động tác một mạch mà thành, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, động tác lại quá nhanh, giờ phút này Lạc Hà nhai người đi đường mới giật mình hiểu ra, tiếp theo lập tức loạn thành một bầy. Thứ, thích khách, ngựa, thiên lý mã bị cướp đi. Bọn hắn chính là mấy ngày nay viên náo xôn xao giang hồ hiệp khách đi. Hảo Hảo đột nhiên võ nghệ. Đám người thất kinh, đại bộ phận đội vàng trốn vào ốc xá, nhưng lại không chịu nổi muốn nhìn náo nhiệt tâm, từ các ngõ ngách thò đầu ra nhìn về phía Lạc Hà nhai. Triệu Vô Miên đánh lui Du Quân Vũ cùng Huyền Lưu sau không dám chút nào chủ quan, còn chưa rơi xuống đất liền tại tiểu quán trên vách tường đạp mạnh mà qua, vận khởi lăng tiêu phi độ khinh công hướng thiên lý mã phi thân mà đi. Triệu Vô Miên chưa hề quên lần này mục đích không phải giết địch, mà là đoạt ngựa, bây giờ đã thủ, chỉ cần cưỡi lên Tiên Lý Mã từ cửa thành rời đi, có thể tự gối cao không lo. Lại nhìn xem một cái chớp mắt một thanh đen nhánh trường kiếm chợt xuyên qua tử quán, gỗ vụn bay tán loạn, trường kiếm giống như tiêu thương, trực tiếp đâm về Thiên Lý Mã, tầng tầng lớp lớp tuyết bay giống như bị cái kéo cắt may màn sân khấu, đúng là bị trường kiếm đâm ra một đạo mắt trần có thể thấy khu vực chân không. Ba con ngựa trước mắt chính là cùng một cấp độ chạy vọt về phía trước tập, lấy trường kiếm lực đạo, nếu là đâm vào bụng ngựa, tất nhiên có thể như chối đường hồ lô đem ba thất Thiên Lý Mã đều giết chết. Lưu Đức Chi tự biết Triệu Vô Miên mục đích là cướp ngựa, bởi vậy không chút do dự đối Thiên Lý Mã xuất thủ, không có chút nào lưu thủ, quả thật là quỷ khôi, ra tay như thế quả quyết. Quan Vân Thư ánh mắt lạnh lùng, một tay nắm chặt dây cương, tiếp theo thân hình tại ba con ngựa bên trên xoay người mà qua, hiểm lại càng hiểm chống chọi trường kiếm, đen trắng hai kiếm một khi tiếp xúc chính là tia lửa tung tóe. Quan Vân Thư một tay cầm kiếm, lại là thân ở lưng ngựa, tục ngữ nói võ giả lực từ lên, Quan Vân Thư một khi mượn lực chống đỡ, dưới hông Thiên Lý Mã sợ là tại chỗ liền sẽ bị nàng cùng Lưu Đức Chi lực đạo chấn động đến nội tạng vỡ vụn, bởi vậy Quan Vân Thư chỉ có thể dựa vào bản thân lực cánh tay đi đón đỡ một kiếm này, thêm nữa vì phòng ngừa bại lộ thân phận, nàng sử dụng cũng không phải tiểu Tây Thiên cao thâm kiếm pháp, tam trọng đập phía dưới, dù là nàng cũng là trên trán mồ hôi dị lâm. Ly, hơi có vẻ gian nan. Cũng may Triệu Vô Miên đã phi thân đến đây, một đao đem đen nhánh trường kiếm ném bay, Quan Vân Thư cầm kiếm tay phải đã là có chút run rẩy, nàng thực lực tuy mạnh, nhưng Lưu Đức Chi như thế nào hạng người bình thường. Quan Vân Thư đang muốn kéo Triệu Vô Miên lên ngựa, lại nhìn Lưu Đức Chi đã một trường oanh mở tiểu quán vết tường, bước chân dầm mặt đất, gần như là tại Triệu Vô Miên vừa mới bắn bay trường kiếm thời khắc, hắn cũng đã như quỷ mị chuyển đến Triệu Vô Miên sau lưng. Quan Vân Thư lúc này quát, coi chừng. Lưu Đức Chi là không chạy nổi Thiên Lý Mã không giả, nhưng cũng chỉ là sức chịu đựng không sánh bằng thôi, nếu là theo thời gian ngắn bộc phát tốc độ, thiên hạ không có một con ngựa có thể so sánh tông sư khinh công nhanh. Đến Lưu Đức Chi cùng Triệu Vô Miên cái này trình độ, loại này nhắc nhở căn bản không kịp, chỉ có thể dựa vào võ giả bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu đối địch. Không cần quay đầu, Triệu Vô Miên cũng biết sau lưng kình phong phần phật, lại là Lưu Đức Chi một quyền đập tới. Triệu Vô Miên chỉ tới kịp quay đầu chống đỡ, Lưu Đức Chi nắm đấm cùng côn ngô đao một khi đụng vào, đúng là phát ra kim thiết giao kích giòn vàng, hai người chung quanh tuyết bay bỗng nhiên hướng chung quanh khuyết tán mà đi. Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy trong tay cự lực chuyển đến, lúc này hướng về sau liền lùi mấy bước, nếu như hắn sẽ vũ công sơn thái cực vân thủ, hoặc là cái gì lấy nu thắng cương võ công, giờ phút này ngược lại là có thể tá lực đối địch, nhưng hắn cũng không biết, giờ phút này chỉ có thể cùng Lưu Đức Chi cứng đối cứng. Đúng. Sau lưng chính là ba thất Thiên Lý Mã, bởi vậy Triệu Vô Miên lui lại mấy bước, trên trán nổi gân xanh, gầm thét một tiếng liền cắn răng đứng vững, mạnh mẽ ngừng lại thân hình, ống tay áo lại là từng khúc nứt ra, lộ ra Triệu Vô Miên nâng lên cơ bắp. Lưu Đức Chi một quyền này hiển nhiên cũng là cực kỳ thượng thừa công phu, vẹn vẹn một tay huy quyền, vẫn còn lộ ra vẫn có dư lực, một cái tay khác có chút nâng lên liền vừa vặn tiếp được bị Triệu Vô Miên đỡ bay trường kiếm, tiếp theo chính là lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng Triệu Vô Miên bổ tới. Chương 51, ngõ hẹp gặp nhau chương 51, ngõ hẹp gặp nhau Lưu Đức Chi xuất kiếm cực nhanh, không đợi Triệu Vô Miên kịp phản ứng, lại nhìn Quan Vân Thư một tay hơi lật, đem ba con ngựa dây cương quấn đến cánh tay, sau đó tung người xuống ngựa, trường hoa đạp ở mặt tuyết, tiếp theo đĩnh kiếm chống đỡ, phát ra ken bạo hưởng, sau đó Quan Vân Thư dưới chân đã bị người đi đường an tâm mặt tuyết trong nháy mắt nổ tung. Lưu Đức Chi đuôi lông mày trao lên, có thể tiếp được hắn một kiếm võ giả cũng không nhiều, người này đến tuột cùng là. Chiến cuộc cũng không có cho Lưu Đức Chi quá nhiều suy nghĩ thời gian, Quan Vân Thư ngắn ngủi chống đỡ một cái trước mắt, Triệu Vô Miên cũng đã ngang nhiên xuất đao, trời quang mây tạnh tốc độ cực nhanh, Lưu Đức Chi cũng không dám kinh thường, thuật Quan Vân Thư chống đỡ lực đạo hướng về sau thuận thế thu kiếm, ngăn tại trước người. Chỉ nhìn sơn hắc kiếm trên thân tuân ra vô số tia lửa, Lưu Đức Chi cầm kiếm tay phải còn có chút ít hơi run rẩy, để hắn hơi có vẻ kinh ngạc, hảo đao pháp, ngươi dạng này võ nghệ, chẳng lẽ còn sẽ thiếu Bích Ba một cây trường thương. Triệu Vô Miên dạng này võ giả, làm gì bước lên cực lớn phong hiểm đắc tội một nước vương gia đâu? Liên vì một cây trường thương. Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không phản ứng hắn, chỉ nhìn Quan Vân Thư giúp hắn chống đỡ một kiếm về sau, không đợi Thiên Lý Mã chạy ra mấy bước liền phiêu nhiên phi thân ngồi trở lại trên yên ngựa, lại kéo lại Triệu Vô Miên cổ áo. Nhưng vương phủ đám người cũng không phải ăn cơm khô, Lưu Đức Chi kiềm chế lại Triệu Vô Miên ngắn ngủi trong một giây lát, tần thư tử, du quân vũ cùng Huyền Lưu lợi dụng phi thân hướng nơi này đuổi, cảm giác gáp bách cực mạnh. Đồng thời, nếu là từ cao mà xuống nhìn lại, có thể thấy được vô số bóng người chính đạp ở ốc xá lâu vũ, hướng nơi đây đánh tới chớp nhoáng, có chút bản thân liền âm thầm đi theo Thiên Lý Mã phủ cận ám vệ thậm chí đã đến tần thư tử bọn người phụ cận, hiển nhiên là tấn vương phủ nuôi võ lâm cao thủ. Vương phủ hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, thủ cửa thành vệ sớm thay thế thành phản ứng càng nhanh ám vệ. Sớm tại Triệu Vô Miên xuất hiện tại tiểu quán trên mái hiên đồng thời liền đã chuẩn bị đóng cửa phong thành, trên tường thành người bắn nỏ càng là bước nhanh đến bên tường thành duyên, tiễn như mưa xuống. Bất quá Quan Vân Thư cùng Triệu Vô Miên vẹn vẹn đỡ lại mấy cây tốc độ nhanh nhất mũi tên, ba thất ngựa giờ phút này liền đã chạy đến cửa thành phụ cận, cái góc độ này, trên tường thành người bắn nỏ căn bản bắn không đến. Bản thân tiểu quán khoảng cách cửa thành liền rất gần, bất quá chỉ là trăm bước, lấy Thiên Lý Mã tốc độ, thậm chí không cần chạy đến cao tốc nhất liền có thể tại một cái hô hấp bên trong chạy vào. Lưu Ước Chi hừ lạnh một tiếng, tiện tay một kiếm đỡ lại kém chút bắn tới hắn tên nỏ. Liền bước chân rậm, thân hình bắn tới. Trên tường thành người bắn nỏ đội vàng ngừng tiễn, lại bắn xuống đến liền ngộ thương người mình. Lưu Đức Chi định kiếm đâm thẳng, mục tiêu vẫn như cũ là Thiên Lý Mã. Vây ngụy cứu Triệu, đơn giản lại vô cùng thực dụng. Mặc dù bọn hắn đã chạy đến khoảng cách cửa thành không đủ mấy bước khoảng cách, nhưng cửa thành đã phải nốt bên trên, Triệu Vô Miên cho dù có thể sử dụng man lực cưỡng ép phá cửa, vậy cũng cần thời gian. Điểm ấy thời gian, đầy đủ Lưu Đức Chi kiềm chế lại hắn cùng Quan Vân Thư, hoặc là trực tiếp giết Thiên Lý Mã. Lưu Ước Chi thực lực quá mạnh, trên ngựa chiến đấu, tất nhiên muốn đả thương Thiên Lý Mã, Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư chỉ có thể vứt bỏ ngựa chống đỡ, nếu không Thiên Lý Mã vừa chết, bọn hắn còn lấy cái gì trốn. Hai người tung người xuống ngựa, đối với cái này Vương phủ đám người đều là cười lạnh một tiếng, ám đạo Triệu Vô Miên dám can đảm công khai đoạt Vương phủ đồ vật, cũng không chính là loại kết cục này. Tấn Vương liền phiên đến nay, còn nhiều không biết trời cao đất rộng giang hồ khách khiêu khích Tấn Vương quyền uy, cuối cùng không đều bị bêu đầu treo ở cửa thành. Hôm nay chỉ bất quá lại nhiều hai cái thôi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành vẫn lớn cai long trong đội ngũ, thình lình xuất hiện một vòng xinh đẹp kiếm quang, ngay tại đóng cửa mấy ám vệ nhất thời không tra, kiếm này tốc độ lại quá nhanh, giữa cổ họng lúc này xuất hiện lại một vòng huyết quang. Lại nhìn một vị đồng dạng thân mang áo tơi mũ rộng đánh giang hồ khách phi thân mà đến, hai trưởng phanh phanh đập vào cửa thành bên dưới, không biết nặng mấy tấn cửa thành liền phát ra kéo kẹt ghê răng tiếng ma sát, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài rộng mở. Chính là Tô Thanh Kinh, trước đây bọn hắn sớm đã điều tra qua, Thái Nguyên thành cửa cũng không dùng cơ quan khống chế, bởi vậy chỉ cần giết thủ vệ ám vệ, vậy liền từ không cần lo lắng phong thành. Đồng thời Tô Thanh Khinh sử dụng chính là từ Ngũ Khí Kinh Trung học tới kiếm pháp, hiện nhiên nàng tự biết Nguyệt Hoa kiếm khó mà bên ngoài dùng ra, những ngày này tại khách sạn đều là khổ luyện kiếm này, lấy nàng thiên tư, mặc dù không đến mức đương đường nhập thất, nhưng cũng đủ để dùng cho thực chiến. Bất quá cửa thành cuối cùng quá nặng, cho dù Tô Thanh Khinh tốc độ cực nhanh, trước mắt mở ra khe hở cũng chỉ cho ba con ngựa nối đuôi nhau mà ra. Lưu Ước Chi thấy thế nào nào, trên tình báo nói tập nhân có ba người, có hai người thân phận không rõ, một người là Huyền Chân Các Khinh Hạc, chỉ là bọn hắn đều suy đoán Huyền Chân Các cũng là bị Họa Thủy Đồng dẫn. Khinh Hạc giờ phút này khẳng định tại Thương Hoa Nương Nương trong chăn trốn tránh tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vậy kỳ thật vẫn luôn coi là tập nhân chỉ có Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư. Một con ngựa đã xuyên qua cửa thành, thời cuộc không dung Lưu Ước Chi suy nghĩ nhiều, hắn ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm bị Triệu Vô Miên xách đao cây bảo, Quan Vân Thư lợi dụng đã một kiếm đâm về ngực của hắn. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Ở đây sẽ lớn như vậy hô kêu to chỉ có vừa xuống núi không lâu Lăng Đầu Thanh Nguyên Khôi Huyền Lưu, hắn trước hết nhất bị Triệu Vô Miên đã bay. Cho nên cũng liền trước hết nhất đứng lên, trước hết nhất đã tìm đến chỗ cửa thành trợ giúp. Quan Vân Thư lông mày nhẹ chau lại, một cái không đuổi tay đem nó đánh bay, nhưng cũng bị chỉ hoán một cái chớp mắt, để Lưu Ước Chi tìm tới cơ hội, chợt bung ra đen nhánh trường kiếm, tiếp theo song quyền như buôn lôi đánh tới hướng Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư. Quan Vân Thư đành phải thu kiếm, một trường nhẹ nhàng đập vào Lưu Ước Chi cánh tay, lấy nu thắng cường, chậm đi lực đạo. Nhưng Triệu Vô Miên chỉ có thể dùng đao đón đỡ miễn cương ăn một quyền này, trong đó lực đạo chi lớn, để Triệu Vô Miên lui lại mấy bước, lưng đâm vào chỗ cửa thành, phát ra phanh trầm đục, hắn chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào. Lưu Ước Chi hiển nhiên là Triệu Vô Miên thức tỉnh đến nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bất quá một chiêu đi qua, lại có một thất Thiên Lý Mã sắp thoát ra cửa thành, như thế liền có hai thất, tăng thêm Bạch Nương Tử, đầy đủ Triệu Vô Miên bọn hắn dùng. Giữ nguyên kế hoạch, Quan Vân Thư lúc này thân hình phiêu nhiên cưỡi lên kia thất Thiên Lý Mã, một tay giữ chặt Triệu Vô Miên áo tơi liền muốn rút lui, tiếp theo Lưu Ước Chi đưa tay tiếp được còn chưa rơi xuống đất đen nhánh trường kiếm, một vòng kiếm quang liền hướng Triệu Vô Miên nơi cổ họng đâm tới, Quan Vân Thư con ngươi hơi co lại, nếu là tiếp tục lôi kéo, Triệu Vô Miên nhất định phải bị nàng hại chết, nàng cũng chỉ có thể một tay lấy Triệu Vô Miên đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt đen nhánh trường kiếm liền sát qua Triệu Vô Miên bên mặt, tiếp theo tại nặng nề chỗ cửa thành đâm cái đại lỗ thủng, Triệu Vô Miên thuận thế tại tường thành chỗ đại mạnh, mượn lực một đao bổ về phía Lưu Ước Chi cổ họng. Lưu Ước Chi trường kiếm còn tại chỗ cửa thành cắm, chỉ có thể hốt hoảng bung ra trường kiếm, song trường giao nhau kẹp lấy trường đao. Hắn đang muốn tay không đoạt đao, đã thấy Triệu Vô Miên một cái tay khác nắm lấy xương trắng chuôi kiếm, cũng đã một kiếm đâm tới. Lưu Ước Chi bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người xoay bụng, né tránh trường kiếm, tiếp theo Triệu Vô Miên liền thế lớn lực mạnh một cước, đột nhiên đá vào ngực của hắn phía trên. Phanh, Lưu Ước Chi áo bào một trống. Tiếp theo thân hình hắn lay nhẹ, dưới chân gạch lại là tại chỗ nứt ra, hiển nhiên tinh thông vật lực, đem một bộ phận lực đạo chuyển đến dưới chân, nhưng hắn khỏe miệng vẫn là chảy ra tơ máu, hiển nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Lưu Ước Chi liền thân hình thuận thế phiêu nhiên hướng về sau, một tay rút ra trường kiếm, một cái tay khác một phát bắt được cuối cùng một thất Thiên Lý Mã dây cương, trở mình lên ngựa, không chút do dự hướng ngoài thành đánh tới châm đoáng. Lưu Ước Chi tỉnh táo đến đáng sợ, lựa chọn không thể nghi ngờ là tối ưu giải. Tựa như Triệu Vô Miên biết mình mục tiêu là cướp ngựa, Lưu Ước Chi cũng biết rõ Vương phủ dẫn xà xuất động, chính là vì bắt trộm. Hôm nay vô luận là Quan Vân Thư, vẫn là ở ngoài thành tiếp ứng Tô Thanh Kinh, đều chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Còn Triệu Vô Miên, hắn không có Thiên Lý Mã, làm sao có thể đuổi kịp Lưu Ước Chi? Huống chi Vương phủ còn có số lớn cao thủ tới đây bao vây chặn đánh, Triệu Vô Miên hôm nay có thể hay không bước ra cửa thành đều là ẩn số. Mặc dù đánh giá thấp Triệu Vô Miên dũng khí cùng thực lực, nhưng thế cục chỉnh thể vẫn là Lưu Ước Chi bọn người chiếm ưu. Triệu Vô Miên tiếp xuống không mát cô dùng, chỉ bằng vào khinh công làm sao trốn qua Vương phủ các cao thủ vây quét. Mà Quan Vân Thư cùng Tô Thanh Kinh, Lưu Ước Chi không cảm thấy các nàng có thể chạy ra chính mình đuổi bắt. Chương 52, máu nhuộm phố giải chương 52, máu nhuộm phố giải Quan Vân Thư một trưởng đẩy ra Triệu Vô Miên về sau, Thiên Lý Mã liền lấy mang theo nàng thoát ra cửa thành, sau đó Lưu Ước Chi liền cưỡi ngựa đuổi theo, chỉ lưu Triệu Vô Miên một người ở cửa thành, người ở bên ngoài thị giác nhìn lại, đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở bất quá trong chớp mắt, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá ra tay thế nhưng là căn bản không mang theo hàng hồ, Huyền Lưu bị Quan Vân Thư đánh bay về sau, Tần Thư Tử vung lên ống tay áo giúp hắn chậm đi lực đạo về sau, liền lướt qua Huyền Lưu, cùng Du Quân Vũ cùng một chỗ hướng Triệu Vô Miên đánh tới, cùng lúc đó còn có ba cái thân mang thường phục cải trang là người qua đường ám vệ. Huyền Lưu sững sờ tại nguyên chỗ, đầy mắt tim đập nhanh, lại là do dự một chút, không có tiếp tục xông đi lên. Hắn lần đầu cảm thấy mình cái này cái gọi là nguyên khôi căn bản cũng không giá trị nhất lên, Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư Đồng đều có thể vừa đối mặt đem hắn đánh lui, nếu là không có Lưu Ước Chi bọn người cùng nhau vây công, hắn đánh giá không ra 10 chiêu thì muốn bị giết. Tại Huyền Lưu bị đánh hoài nghi nói tâm thời khắc, Du Quân Vũ trước hết nhất tới gần Triệu Vô Miên trước người, trường kiếm mang theo đâm rách gió tuyết chi thế mà tới. Lưu Ước Chi bỏ xuống hắn đuổi theo hai nữ, Triệu Vô Miên chính là trong lòng nén giận thời khắc, nhìn thấy Du Quân Vũ cầm kiếm mà đến, lúc này nổi giận xuất thủ, trường đao thình lình ra khỏi vỏ, một đạo ngân quang hiện lên. Trời quang mây tạnh. Ken. Du Quân Vũ con ngươi hơi co lại, lại cuối cùng không phải đồ tử linh loại kia sở trường khinh công tên trộm, phản ứng cực nhanh đĩnh kiếm đón đỡ, chỉ nhìn tia lửa tung tóe, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trường kiếm trong tay đúng là trực tiếp một phân thành hai, nên biết Du Quân Vũ bội kiếm cho dù không so được Côn Lô đao, vậy cũng có thể xem như giang hồ ít có danh kiếm. Đoạn Nhận Hưu đến bay ngược mà đi, nhưng cũng là Du Quân Vũ tranh thủ một cái chớp mắt thời gian, trong lòng của hắn hoảng hốt, đội vàng nghiêng người tránh né, liền nhìn Côn Ngô đao thế đi không giảm cắm ở bên trong vách tường. Sơ hở, có hai tên áo bào đen ám vệ hai mắt tỏa sáng, động thân mà tới. Đúng. Du Quân Vũ còn chưa buông lỏng một hơi, chỉ nhìn Triệu Vô Miên mu bàn tay bạo khởi gân xanh, trường đao đúng là như là chặt đầu hũ tại trong vách tường ngang ra. Xoa, cực kỳ chói hai đao minh tiếng vang lên, chỉ nhìn một đạo bạch mang hiện lên, tính chất vách đá cứng rắn lúc này xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy ngang vết cắt, tiếp theo đẩy trời màn tuyết bị Triệu Vô Miên vạch ra một đạo chân không mạch tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt vừa phi thân tới hai tên ám vệ đầu lâu trong nháy mắt bay lên trời, Du Quân Vũ tránh né kịp thời, nhưng cũng bị Triệu Vô Miên mạnh mẽ ở trước ngực chặt một đao, máu me tung tóe, kém chút liền bị một phân thành hai. Tần Thư Tử thấy thế hoảng hốt, bất đắc dĩ đành phải trước một phát bắt được đã hơi thở mong manh Du Quân Vũ lui về phía sau, để phòng chính mình cái này nhiều năm đồng liêu bị tại chỗ chém giết. Hắn vừa rời khỏi bất quá mấy bước, còn sót lại một tên ám vệ liền bị Triệu Vô Miên một kiếm đâm xuyên tim. Huyền Lưu thấy thế càng là người đều tê, Triệu Vô Miên loại này võ nghệ, giống ám vệ loại này không đến tông sư trình độ cũng chính là bị làm tiểu binh bộ tăng ngư. Tần Thư Tử loại này nửa bước tông sư còn có thể so chiêu một chút, chỉ có Lưu Đức Chi có thể cùng hắn đánh cho có đến có về. Tốt như vậy võ nghệ, thế mà lại mưu phản Huyền Chân Các. Huyền Chân Các yêu nhân đều là đồ đần sao? Giờ phút này Huyền Lưu mới ẩn ẩn phát giác sự thật tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá Triệu Vô Miên cuối cùng không vào thiên địa chi tiểu cảnh giới, chỉ cần không có vào thiên địa chi tiểu, vậy liền có thể dùng người biện chiến thuật để chết. Bởi vậy chỉ nhìn lại có mấy đạo bóng đen từ Huyền Lưu bên cạnh phát ra, hướng Triệu Vô Miên buôn tập mà đi, hiển nhiên là muốn bắt mệnh cho Triệu Vô Miên ngăn chặn, là vì chờ một người. Trong vương phủ, cảnh giới tông sư võ giả cũng không chỉ Lưu Đức Chi một người. Lại nhìn một vị nam tử áo xanh từ vương phủ vừa bay mà lên, tại trên mái hiên liên đạp mấy bước, động tác biên độ không lớn nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Tấn Vương còn đợi vương phủ, vì phòng ngừa bọn hắn bị dẫn xà xuất động dẫn đến vương gia bị đâm, cho nên còn có số lớn cao thủ ngay tại trong phủ bảo hộ Tấn Vương. Dù sao liền mấy cái giang hồ khách, Tấn Vương bọn người vốn là không có đem Triệu Vô Miên để vào mắt. Bất quá khoảng cách quá xa, vương phủ kỳ thật còn chưa thu được tin tức, lại càng không biết Lạc Hà Nhai tình huống cụ thể, chỉ là Tần Thư Tử mới phát tín hiệu, vương phủ mới phái cái tông sư tới nhìn một cái tình trạng. Nhưng vương phủ khoảng cách Triệu Vô Miên gần như cách nửa cái Thái Nguyên, bởi vậy tại nam tử áo xanh chạy đến trước đó, Lạc Hà Nhai cũng đã dị trạng phát sinh. Mắt thấy Triệu Vô Miên bị vây quanh, một vị giang hồ khách cách ăn mặc người liền cưỡi một thất bạch mã, từ Lạc Hà Nhai cuối cùng đánh tới chớp nhoáng, cái này con ngựa trắng tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới phụ cận, tiếng vó ngựa giống như sấm sét, thường nhân nhìn lại chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng đâm rách màn tuyết, căn bản không người dám cản. Lạc Hà Nhai chỗ cửa thành ngắn ngủi mấy hơi thở liền có mấy người chết, căn bản không ai dám tới gần. Chỉ có chính hướng chỗ cửa thành đuổi ám vệ phát giác không đúng, lòng nghi ngờ là Triệu Vô Miên quân đội bạn, ý đồ ngăn cản, có thể bạch mã tốc độ quá nhanh, rõ ràng đã chạy đến đỉnh phong tốc độ, bọn hắn lại không có Lưu Đức Chi nhẹ như vậy công, truy lại đuổi không kịp, vừa móc ra ám khí, bạch mã cũng đã chạy ra tầm bắn bên ngoài. Có chút am hiểu khinh công, vừa chạy trí bạch ngựa phụ cận, liền nghe đến một trận như có như không hương hoa, tiếp theo toàn thân bất lực, chân khí càng là khó mà điều động. Mẹ nó sinh hóa bom, cái này ngựa thế mà ở một bên phóng độc một bên chạy. Không người ngăn cản, dẫn đến ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, bạch mã đúng là đã tới đến cửa thành phụ cận. Bạch mã bên cạnh thì treo một thanh dùng miếng vải đen bao quanh trường thương, chính là Lạc Triều Yên cùng Bạch Nương Tử. Lạc Triều Yên lại không thông võ nghệ, thân là đại ly người cũng tinh thông thuật cưỡi ngựa, Triệu Vô Miên tự biết không có khả năng đơn giản cướp ngựa chạy ra thành, bởi vậy mới giữ lại Bạch Nương Tử tại Thái Nguyên thành bên trong. Bản ý là nếu như đoạt không đến ngựa, liền hướng Thái Nguyên thành bên trong chạy, mượn mái hiên cửa ngõ hất ra truy binh một khoảng cách liền cưỡi Bạch Nương Tử từ một cái khác cửa thành trốn, hay là bây giờ dạng này, từ Bạch Nương Tử giúp hắn lao ra khỏi vòng đây. Cho nên Triệu Vô Miên tuy nói bị một người lẻ loi trơ trọi để qua Thái Nguyên thành, nhưng cũng không thế nào bối rối. Nhưng Lạc Triều Yên làm sao lại cưỡi trên người Bạch Nương Tử? Triệu Vô Miên một chút nhận ra Lạc Triều Yên, chỉ là rõ ràng dựa theo nguyên kế hoạch, Lạc Triều Yên hẳn là tại Thái Nguyên bên ngoài cùng Tô Thanh Khinh đợi cùng một chỗ. Thế cục dung không được Triệu Vô Miên làm nhiều cân nhắc, mắt thấy Lạc Triều Yên đều cưỡi ngựa xông đến Huyền Lưu phụ cận, Triệu Vô Miên lòng nghi ngờ Huyền Lưu cái thằng này xuất thủ, lúc này đỡ lên ám vệ hướng hắn bổ tới trường đao, bước chân rậm, ngược lại hướng bên trong thành phi thân mà đi, đem Lăng Tiêu Phi độ khinh công pháp môn dùng đến chỗ tận cùng. Huyền Lưu vừa nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa truyền đến, quay đầu nhìn lại, Bạch Nương Tử lợi dụng chạy đến bên cạnh hắn, hắn còn không có kịp phản ứng người này là địch hay bạn, Triệu Vô Miên cũng đã như quỷ mị xuất hiện tại hắn bên cạnh, bay lên một cước liền cho hắn đá ra mấy trượng xa. Huyền Lưu một mặt kinh ngạc, trực tiếp bay ngược mà ra, nện vào một tòa ốc xá, nghiêng đầu một cái liền chết ngất. Có cái này trải qua tại, hắn khẳng định cùng ruộng văn cảnh có thật nhiều tiếng nói chung. nhưng Triệu Vô Miên cũng triệt để rơi vào vây quét bên trong. Ngay tại hắn đạp bay huyền lưu đứng không, Tần Thư Tử cũng đã sai khiến mấy chục cái áo bào đen ám vệ hướng hắn mà tới. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng nâng tay, bắt lấy Bạch Nương Tử bụng ngửa cái khắc bích ba đôi thường, không cần hắn dùng sức, Bạch Nương Tử thuận thế hướng về phía trước chạy ra, bích ba lợi dụng bị rút ra. Triệu Vô Miên cổ tay khẽ vẫy, miếng vải đen liền từng khúc xé rách, lộ ra bích ba thuần trắng như tuyết thân thường, gần như cùng đầy trời màn tuyết hòa làm một thể. Là bích ba. Có người nhận ra. Triệu Vô Miên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn qua đánh tới chớp nhoáng hơn 10 vị áo bào đen ám vệ, tiếp theo cổ tay khẽ đảo, bích ba tại màn tuyết bên trong vạch ra một đạo rưỡi tròn, chợt đình chỉ. Ám vệ vừa bước vào Triệu Vô Miên 5 bước khoảng cách bên trong, trường thương liền bỗng nhiên từ cực tĩnh chuyển thành tự động, trong nháy mắt đem màn tuyết vạch ra một đạo hình tròn chân không dây nhỏ, tốc độ quá nhanh, ám vệ căn bản khó mà phản ứng. Phốc phốc phốc, mấy viên đầu lâu bị tại chỗ nhấc lên, đầy trời màn tuyết bị nhiễm lên màu đỏ, cùng từ chân trời nghiêng nghiêng phóng tới dáng chiều nổi bật. Vân Đạp Hàn Thương sát chiêu một trong, Tuế Hàn Tam Hữu. Tần Thư Tử thu xếp tốt Du Quân Vũ đang muốn chạy đến, lại nhìn đầy đất tuyết động đều bị Triệu Vô Miên nhấc lên, hô tạp bị cuốn vào phạm vi công kích bên trong ám vệ gãy chi hải cốt. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, dọn sạch tuyết động, đợi ánh mắt thanh minh, Triệu Vô Miên đã cưỡi lên bạch mã, cùng tên kia giang hồ khách ra khỏi cửa thành, không thấy bóng dáng, chỉ có khắp nơi trên đất thương ngấn cùng vô số vết máu. Tần Thư Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, bất quá sau thời gian một hơi thở, một tên nam tử áo xanh cũng đã phi thân mà đến, nhìn thấy đầy đất chật vật, đuôi lông mày nhẹ trao lại, hỏi: "Tặc từ đâu?" Bị hắn chạy trốn, chỉ có Lưu Minh cưỡi Thiên Lý Mã có thể đuổi kịp. Tần Thư Tử thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Có ước chi tại, còn có thể chật vật như vậy. Bọn hắn thực lực không thể khinh thường, nếu như có thể lại an bài một tên tông sư." "Thôi, lời này không có ý nghĩa các loại Lưu Minh tin tức đi." Quỷ Khôi chưa hề thất thủ. Lời tuy như thế, nhưng nam tử áo xanh lại là từ tường thành chỗ nhảy lên, hiển nhiên là muốn tiếp tục truy. Tần Thư Tử lắc đầu, đè xuống trong lòng hãi nhiên, bắt đầu tổ chức chiến lực, dự định xông ra cửa thành trợ giúp. Coi như đổi không kịp Thiên Lý Mã, cũng phải nghĩ biện pháp cầm cung tiễn ở phía sau quấy rối không phải. Mắt thấy tựa hồ đã đánh xong, dấu ở các nơi đám người mới chậm rãi hiện thân, nhìn qua hiện trường chân cụt tay đứt cùng mảng lớn vết máu, hào quang vẩy vào mặt đường, tự có một cố khó tả ý vị. Có người lắp bắp nói: "Lạc Hà Nhai a Lạc Hà Nhai, thật sự là ứng cái tên này. Người kia đến tột cùng là ai? Đoạt bích ba, còn có thể trước mắt bao người từ Quỷ Khôi cùng một đám vương phủ cao thủ trên tay cướp ngựa." Chương 53, nổi sóng chập trùng chương 53, nổi sóng chập trùng Triệu Vô Miên vận khởi khinh công cưỡi trên Bạch Nương Tử, nhưng Bạch Nương Tử tốc độ quá nhanh, hắn không khỏi ngửa về đằng sau mấy phần, đội vàng một tay ôm trước người người vòng eo, vào tay cực kỳ tinh tế mềm mại, cách quần áo cũng có thể cảm thấy một chút ôn nhuận chân nhắn. Lạc Triều Yên thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên dưới, nhưng tự biết giờ phút này làm không câu nệ tiểu tiết, đành phải chịu đựng trong lòng cổ quái, ngựa tốc cực nhanh giải thích câu: "Bạch Nương Tử từ trước đến nay không thích ngươi, ta sợ nàng không nghe ngươi lời nói, liền tự tác chủ trương lưu tại bên trong thành." Bạch Nương Tử bước chân không ngừng, nghe vậy lại là thật to liếc mắt: "A đúng đúng đúng, ta chỉ là không thích chủ nhân bên ngoài tất cả mọi người, nhưng cũng không phải là không biết đại cục, ta thế nhưng là một thất chạy lại nhanh lại thông minh lại nghe lời lại rất có mị lực ngựa tốt, không thích về không thích, nhưng Triệu Vô Miên nếu là nghĩ cưới, ta còn là sẽ để cho hắn cưới." Lạc Triều Yên đến đều tới, Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không nhiều lời, hắn một tay ôm eo nhỏ của nàng, một cái tay khác khẽ vây cả thương, vung đi trên đó huyết dịch. Ngắn ngủi một câu thời gian, trong mắt cảnh vật cấp tốc rút lui, tiếp theo tầm mắt chợt hoảng loạn. Bạch Nương Tử đã chở hai người xông ra Thái Nguyên thành. Mắt chỗ cùng chỉ có trang xóa cánh đồng tuyết, vô số lúc đầu tại xếp hàng vào thành mặt người lộ hoảng sợ, ngồi liệt tại con đường hai bên, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, trong đó không thiếu sách đao mang kiếm, năm tuấn mã giang hồ khách. Mà ở phía xa còn có ba cái chấm đen nhỏ, lờ mờ có thể thấy được đao binh tấn công, hiển nhiên Lưu Đức Chi còn tại đuổi sát Tô Thanh Khinh cùng Quan Vân Thư không thả. Bây giờ cưỡi lên Thiên Lý Mã, lấy Bạch Nương Tử tốc độ dễ dàng liền có thể hất ra truy binh, tiếp xuống chỉ cần phối hợp hai nữ giết Lưu Đức Chi, việc này cơ bản coi như xong rồi. Nhưng Triệu Vô Miên thần kinh vẫn cực kỳ căng cứng, ánh mắt quét mắt ngồi liệt tại con đường hai bên người đi đường, đề phòng có chuyện tốt người vì bái nhập Tấn Vương môn hạ hướng bọn họ xuất thủ. Nhưng còn không có phát hiện cái gì dị trạng, sau lưng liền chợt truyền đến cực kỳ thê lương âm thanh xé gió, đánh Triệu Vô Miên tê cả da đầu, không kịp quay đầu, hoàn toàn nương tựa theo bản năng nâng lên trường thương hướng sau lưng vung lên. Keng! Kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên vang, Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy cổ tay run lên, lại nhìn một cây mũi tên sắt qua bích ba cả thương, tiếp theo tại Triệu Vô Miên cánh tay cọ sát ra một đạo vết máu, trực tiếp cắm thẳng vào mặt tuyết, xuống đất cực sâu, chỉ lưu mũi tên. Mặc dù ngăn trở mũi tên, nhưng lực trùng kích vẫn là xuyên thấu qua thân thương truyền lại mà đến, để Triệu Vô Miên nhào vào Lạc Triều Yên trên lưng, mặt vùi vào cổ của nàng chỗ, cả kinh Lạc Triều Yên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút từ trên ngựa nằm xuống dưới. Cái này cường độ, có thể là phổ thông cung thủ. Triệu Vô Miên vội vàng quay đầu, lại nhìn trên tường thành một vị nam tử áo xanh cầm trong tay trường cung, ánh mắt như ưng, nhìn thấy Triệu Vô Miên xem ra, khóe miệng nhẹ câu, lộ ra mấy phần Triệu Vô Miên tự tìm đường chết đạm mạc cùng cười nhạo. Trên tường thành người bắn nỏ đang muốn bắn tên, nam tử áo xanh có chút đưa tay, các ngươi chính xác không được, chớ có đả thương ngoài thành bách tính, hỏng vương gia uy danh. Dứt lời, tay hắn cầm hai cây mũi tên, dương cung cài tên, tư thái tùy tính, nhưng Triệu Vô Miên hàn ý tỏa ra, thờ mắng tại loại này chống trải sân bãi thế mà có thể gặp tông sư cấp khác gã giờ cờ, đúng là thiên thời địa lợi đều bị đối diện chiếm cứ. Bất quá từ một nước phiên vương dưới tay cướp ngựa, cũng không chính là loại kết quả này. Triệu Vô Miên ngưng thần đề phòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Triệu Vô Miên mới nào trên người Lạc Triều Yên, cả kinh nàng thân thể đều mềm nhũn dưới, bất quá giờ phút này thế cục nguy hiểm, Lạc Triều Yên môi mím thật chặt môi, nắm chặt dây cương, không dám phát ra một lời, chỉ sợ cho Triệu Vô Miên thêm phiền. Bởi vì tinh thần quá mức tập trung, tại Triệu Vô Miên thị giác bên trong, khóe mắt liếc qua bên trong cảnh vật lao vùn vụt tốc độ đều trở nên cực chậm. Sau một khắc, không thấy nam tử áo xanh có động tác gì, mũi tên liền giống như lưu tinh phóng tới, tiếp theo mới nghe thấy lưu bạo hưởng, Triệu Vô Miên thần kinh kéo căng đến cực hạn. Chỉ nhìn thấy một cây tiễn, một căn khác tất nhiên núp trong bóng tối, không thể trên ngựa đó đỡ. Một khi không ngăn được hai cây tiễn, căn bản không có sửa chữa sai thời gian. Triệu Vô Miên ý niệm tới đây lúc này, một cước đạp ở Bạch Nương Tử trên yên ngựa, chỉ nhìn Bạch Nương Tử ngựa thân thể đều hướng trầm xuống mấy tấc, Triệu Vô Miên đã phi thân lên, trường thương xẹt qua màn tuyết, ken một tiếng ngăn trở một cây mũi tên, tiếp theo một cái chớp mắt liền có một cây mũi tên giấu ở màn tuyết bên trong, vô thanh vô tức lướt qua Triệu Vô Miên, hướng Bạch Nương Tử vào tới. Bạch Nương Tử vừa chết, Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên khẳng định không trốn thoát được. Bất quá Triệu Vô Miên tự biết có hai cây mũi tên, trên không trung quay thần, đúng là mạnh mẽ quay đầu bắt lấy cả tên, đem nó bẻ gãy. Triệu Vô Miên còn chưa buông lỏng một hơi, không ngờ lại còn có một cây mũi tên nút trong bóng tối, hướng ngực của hắn phóng tới. Mới nam tử áo xanh là cố ý tại Triệu Vô Miên trước mặt xuất ra hai cây tiễn, cho hắn giả tượng. Tim da thịt đều truyền đến dùng cả mình, Triệu Vô Miên căn bản không kịp đón đỡ, đành phải vận khởi Lăng Tiêu Phi độ pháp môn, có chút quay thân tránh đi yếu hại, tiếp theo một cái chớp mắt mũi tên liền đâm xuyên bờ vai của hắn, huyết quang chợt hiện. Nam tử áo xanh có chút nhíu mày, lộ ra một phần ý cười, công phu không tệ, khó trách có thể từ Thái Nguyên thành bên trong trùng sát ra. Đáng tiếc cũng chỉ tới mà thôi. Lời còn chưa dứt, lại nhìn nguyên bản nút ở con đường bên cạnh run lẩy bẩy trong đó một tên người đi đường chợt cười lớn một tiếng, đúng là mặt tuyết bên trong lấy ra một cây thép tinh thiết thường, hướng phía còn tại không trung Triệu Vô Miên đâm tới, còn có thể lờ mờ nghe thấy hắn hét to âm thanh, hôm nay ta bản ngã đường hoa mãn đỉnh liền thay Thương Hoa lâu thanh lý môn hộ. Triệu Vô Miên lực chú ý đều bị nam tử áo xanh hấp dẫn, nhất thời không trà, không ngờ tới bên cạnh còn có thể thoát ra cái bản ngã đường cái gì hoa mãn đỉnh, vội vàng trở về thủ, nhưng hoa mãn đỉnh hiển nhiên âm thầm lưu đồ đã lâu, thế lớn lực mạnh một thương nện ở bích ba cán thương phía trên, giống như đánh bóng chạy đem Triệu Vô Miên nện hướng phía sau. Nam tử áo xanh hơi sững sờ, cũng là không ngờ tới cái này còn có thể thoát ra cái quân đội bạn tới. Hắn đuôi lông mày nhẹ trao lại, đối hoa mãn đỉnh bực này âm thầm đánh lén tiểu nhân tiến hành cực kỳ khinh thường, huống chi ra hỏa này hắn cũng đã được nghe nói. Bản ngã đường bên trong tiếng tăm lừng lây hái hoa tặng, thực lực không yếu, đánh giá có thể cùng Du Quân Vũ đánh một trận. Lương trước là bản ngã đường phái hắn đến cho Thương Hoa lâu chủ đi. Nam tử áo xanh khẽ lắc đầu, tiếp tục dương cung cái tên, mặc dù trong đáy lòng xem thường hoa mãn đỉnh mặt hàng này, nhưng giờ phút này đương nhiên sẽ không ghét bỏ quân đội bạn quá nhiều. Sau đó lại nghe thấy một đạo cực kỳ thê lương tiếng kiếm reo, tiếp theo trước mắt chợt xuất hiện một vị thân mang áo tơi giang hồ khách, từ tường thành bên ngoài đạp mạnh mà lên, đạo mắt liền đến hắn phụ cận, đĩnh kiếm mà đến, cùng bị giống như. Nam tử áo xanh hơi có vẻ kinh ngạc, bất ngờ không để phòng đành phải lấy cung chống đỡ. Chỉ nghe lao lao chói hai tiếng ma sát, mặc dù đỡ lại, nhưng trường kiếm vẫn như cũ lấy một cái xảo trá góc độ trực tiếp đâm vào đầu vai của hắn. Mặc dù vẹn vẹn qua một chiêu, nhưng nam tử áo xanh lại là trong lòng hoảng hốt, tông sư, ngươi là ai? Mộ Ly Nhi trong lòng cười lạnh, đương nhiên sẽ không đáp lời. Nàng tự biết Triệu Vô Miên sẽ ra tay cướp ngựa, nhưng lại không biết hắn khi nào xuất thủ, chỉ có thể âm thầm theo dõi. Chưa từng nghĩ Triệu Vô Miên chợt xuất thủ, nàng cũng không thể giúp đỡ Vương phủ đánh hắn, nhưng cũng không muốn đối Vương phủ thế lực xuất thủ. Mắt thấy Triệu Vô Miên tựa hồ chiếm ưu thế, liền vốn định chờ Triệu Vô Miên thoát thân về sau đang xuất thủ đem hắn buộc về Lạc Tương Trúc chỗ ấy, như thế cũng sẽ không đắc tội tấn vương. Nhưng bây giờ bọn này không nói võ đức đổ vật lại là ác giờ cờ lại là đánh lén, nàng nếu là lại nhìn hí kịch, đánh giá Lạc Tương Trúc tình lang liền bị tại chỗ đánh chết, đành phải phẫn mà xuất kiếm. Trước giúp Triệu Vô Miên gắng gượng qua cái này một nan quan lại nói, dù sao chỉ cần hai người còn sống, liền luôn có cơ hội gặp mặt. Triệu Vô Miên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Mộ Ly Nhi đến đây hỗ trợ, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, bất quá giờ phút này không dung hắn suy nghĩ nhiều, hắn bị một thương đập bay về sau, Lạc Triều Yên vội vàng đỡ ngựa đánh tới chớp nhoáng, nhìn chuẩn vị trí, giang hai cánh tay liền ôm lấy Triệu Vô Miên. Nhưng lực đạo quá lớn, nàng căn bản ôm không ở, bởi vậy hai người lại trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống, tại sốp mặt tuyết bên trên lăn lông lốc vài vòng mới chậm đi lực đạo. Còn tốt mấy ngày nay nhiều tuyết, hai người thật cũng không thụ cái gì đại thương. Triệu Vô Miên mặt nên là vùi vào địa phương nào, mềm hồ hồ lại thơm ngào ngạt, cho nên một điểm không thương, bất quá hắn giờ phút này không tưởng loại vấn đề này, một cái xoay người đứng lên, lại nhìn một tên người mặc áo bào trắng, tao bên trong tao khí nam tử liền cầm trong tay thép tinh trường thương đâm tới, trong miệng cười to, phản đồ nhận lấy cái chết. Mà mẹ nó ngươi sao? Dù là Triệu Vô Miên cái này cũng cái này âm thầm đánh lén mặt hàng đánh một thân hỏa khí, không lùi mà tiến tới, nâng thương mà lên. Chương 54, cưỡi ngựa xem hoa chương 54, cưỡi ngựa xem hoa tại Triệu Vô Miên lời còn chưa dứt thời khắc, hoa mãn đỉnh trong tay thép tinh trường thương lợi dụng đến trước người hắn, hàn quang lập lòe, kình phong phần phật. Nếu như Triệu Vô Miên mới phản ứng chậm nửa điểm, tất nhiên chính là cùng Lạc Triều Yên cùng một chỗ bị đâm cho xuyên tấu hạ tràng. Bây giờ Triệu Vô Miên xoay người mà lên, ánh mắt cực lạnh, lại là một phát bắt được thép tinh trường thương thân thương. Hoa mãn đỉnh hơi sững sờ, tiếp theo chính là mừng rỡ, chớ nhìn hắn ăn mặc tao bên trong tao khí cùng cái thọ gia nhi, nhưng lăn lộn giang hồ cái nào không có điểm tính toán. Hắn xuất thân đất sở, lại là thở nhỏ trời sinh thần lực, cái này thiết thương chính là vì hắn lượng thân định chế, nặng chừng trăm cân. Loại trang phục này bất quá là bày ra địch lấy yếu giả tượng thôi. Bình thường bởi vì ngoại hình mà khinh thị hắn, đón đỡ cái này thiết thương mà bị xem như dưa hấu đạp nát đầu giành lại vong hồn sớm đã nhiều vô số kể, bây giờ ra hỏa này lại dám sợ trường đón đỡ. Hắn lúc này cười nói, cho ra nhận lấy cái chết. nhưng sau một khắc trên mặt hắn ý cười liền trực tiếp cứng đờ, ngược lại hoảng hốt, trường thương trong tay đúng là khó mà tiến thêm, trước mắt giang hồ khách vẹn vẹn một tay tựa như kìm sắt kèm ở hắn thiết thương, tiếp theo Big Ba liền giống như kéo đến cực hạn trường tiên, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, trên không trung phát ra một tiếng súng hoa giòn vang, liền hướng phía Hoa Mãn Đỉnh chán đập tới. Hoa Mãn Đỉnh tiện dùng thương, chỉ nghe tiếng súng kia hoa liền biết chiêu này không tầm thường, không thể đón đỡ, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Triệu Vô Miên cầm thương bả vai đều bị một tiếng đâm xuyên, làm sao còn có khí lực lớn như vậy. Không dung suy nghĩ nhiều, Triệu Vô Miên một tay nắm thật chặt hắn thiết thương, bất lực chống tránh, Hoa Mãn Đỉnh đành phải đưa tay ngăn tại trước người. Chỉ nghe ken giòn vang, thương nhận cùng Hoa Mãn Đỉnh cổ tay phát ra một tiếng thanh thúy trầm đục, hiển nhiên hắn là trang bị tính chất tinh lương hộ hoàn, nhưng cả người vẫn là trực tiếp hướng bên cạnh lăng không bay ra. Hoa Mãn Đỉnh chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đang phát run, hắn vội vàng trên không trung điều chỉnh tư thế, nhìn về phía Triệu Vô Miên, tại sao lưng lại chuyển tới tiếng vó ngựa. Nguyên lai là Bạch Nương Tử nhìn thấy cái này bê ý giờ hướng nàng bay tới, lúc này quay lưng lại, dùng móng sau đống nhiên đá vào Hoa Mãn Đỉnh trên lưng, lại là vẫn như cũ phát ra một tiếng kim thiết giao kích giòn vang. Hiển nhiên hắn áo bào trắng bên trong còn mặc vào giáp trụ, nhưng một cước này xuống dưới vẫn làm cho Hoa Mãn Đỉnh khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi, lại nhào về phía trước, chỗ chết người nhất chính là hắn còn từ Bạch Nương Tử trên thân ngửi thấy một điểm nhàn nhạt hương hoa, tiếp theo cảm giác được rõ ràng thân thể của mình xương ngay tại không hiểu suy yếu, là nhuyễn cốt hương. Hắn làm hái hoa tặc, đối cái mùi này tự nhiên không xa lạ gì. Lúc này trừng lớn hai mắt, cái này thân ngựa bên trên bị người đổ nhuyễn cốt hương, nhưng cái này ngựa làm sao không có việc gì à? Đối với nhân loại có hiệu quả nhuyễn cốt hương giải dược có thể chưa hẳn đối ma hữu hiệu. Hắn vô ý thức nhìn về phía mới từ tuyết bên trong bỏ ra tới Lạc Triều Yên. Hẳn là gia hỏa này là Quy Huyền Cốc, nhưng liền xem như Quy Huyền Cốc đệ tử, cũng không có mấy người có thể điều phối ra đối ma hữu dụng nhuyễn cốt hương giải dược à? Ai sẽ nghiên cứu cái đồ chơi này? Hắn vốn cho là mình có thể ở ngoài thành người đi đường đống bên trong ẩn nhẫn lâu như thế, đã là khó được lão ngân đệ, nhưng chưa từng nghĩ còn có cao thủ. Hoa Mãn Đỉnh lại bị Bạch Nương Tử giống đá bóng đồng dạng đá hướng về phía Triệu Vô Miên, Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không buông tha cái này sơ hở, lúc này đem Big Ba cắm vào mặt tuyết, tay đẻ chui đao. Hoa Mãn Đỉnh con ngươi co rụt lại, tự biết nguy hiểm, nhưng ở không trung không cách nào mượn lực, đành phải vung vậy thiết thương, gắng đạt tới không cho Triệu Vô Miên cẩn thân. Nhưng Triệu Vô Miên một tay án lấy chui đao, không thấy có thế nào động tác, đi bộ nhàn nhã hướng Hoa Mãn lâu đi đến. Hắn một tay nô ra, liền cùng khi dễ tiểu hải tử giống như bắt lấy thiết thương, dùng man lực cưỡng ép ngừng lại Hoa Mãn Đỉnh động tác. Hoa Mãn lâu trong mắt hiện hiện một phần hoài nghi nhân sinh không thể tin. Chậm chỉ nhìn hàn quang chợt lóe lên, Triệu Vô Miên liền từ Hoa Mãn Đỉnh bên cạnh thân chậm rãi đi qua, trường đao chậm rãi vào vỏ. Lấy Lạc Triều Yên thị giác, thậm chí đều thấy không rõ Triệu Vô Miên khi nào xuất đao, mắt hạnh tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Ngoại trừ Vu Minh lần kia, nàng chưa bao giờ thấy qua Triệu Vô Miên cùng người chém giết, bây giờ xem ra, hắn không chỉ có thực lực mạnh ngoại hạng, đánh lên còn như thế, ân. Tiêu Sái tuấn giận. Sau đó Hoa Mãn Đỉnh vẫn duy trì bay về phía trước nhào tư thế, cho đến hướng về phía trước đập ra mấy mét về sau, chỗ cổ mới chợt huyết quang chợt hiện, thi thể tách rời, đầu tại mặt tuyết bên trong lăn vài vòng, thần sắc còn mang theo kinh ngạc không hiểu. Chỗ cổ tóm lại là không có giáp trụ bảo hộ. Hoa Mãn Đỉnh cũng được xưng tụng cao thủ, nhưng cao thủ đỏ sức, một chiêu liền có thể biết cao thấp, hắn đánh giá thấp Triệu Vô Miên khí lực, đánh giá cao bản lãnh của mình, lại không ngờ tới có thể bị ngựa con mà một cước đạp ra ngoài, càng là chúng nhuyễn cốt hương, còn chưa kịp dùng nội tức áp chế độc tính. Sơ hở đều kéo đầy, nếu như Triệu Vô Miên cái này cũng không thể một chiêu giết hắn, vậy hắn cũng không cần đoạt thiên lý mã, trực tiếp tự sát đi. Chúng ta đi mau, vương phủ có người đuổi theo tới. Lạc Triều Yên quét tới trong lòng tạp niệm, không để lại dấu vết tại trên ngực của mình bước bước, cho thống khoái bộ kỵ bên trên Bạch Nương Tử, hướng Triệu Vô Miên rỗi ra tay nhỏ, ngựa khí lo lắng. Lại nhìn chỗ cửa thành đen nghị thoát ra từng tất rồi từng tất ngựa, cùng ong vàng giống như chen chúc mà tới, hiển nhiên là truy binh, cái này nếu như bị vây quanh, mặc dù có Bạch Nương Tử cũng không xông ra được. Còn có một chuyện. Triệu Vô Miên trường hoa đem Hoa Mãn Đỉnh thiết thương câu lên, đưa tay bắt lấy, sau đó liếc nhìn trên tường thành đang cùng Mộ Ly Nhi kịch chiến nam tử áo xanh, ánh mắt cực lạnh, sau đó thở một hơi thật dài, giống như ném mạnh như tiêu thương, đem thiết thương trực tiếp ném đi. Sau đó mới cầm Lạc Triều Yên tay nhỏ lên ngựa, nhanh chóng đi. Trên tường thành, nam tử áo xanh áp lực có thể nói kéo căng, cùng Mộ Ly Nhi giao thủ bất quá 5 chiêu cũng đã mồ hôi đầm địa. Dù sao tông sư cùng tông sư ở giữa chênh lệch, có khi so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Huống chi nam tử áo xanh căn bản không nghĩ tới sẽ toát ra như thế một cái tông sư hướng hắn đánh tới, nhất thời không tra bả vai bị thọc một kiếm, cánh tay khó mà dùng sức, tất nhiên là rơi vào hạ phong sau liền vừa rơi xuống lại rơi. Nhưng tông sư ở giữa tuy có chênh lệch, nhưng muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng như vậy. Nam tử áo xanh dùng đến từ tường thành thủ vệ chỗ tiện tay rút ra trường đao đỡ lên Mộ Ly Nhi trường kiếm trong tay, liền muốn lui về phía sau. Mà Mộ Ly Nhi lại như giỏi trong xương đuổi sát theo, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội, hiển nhiên là dự định trước phế đi hắn, giải quyết hết đá giờ cờ lại quay đầu đuổi theo Triệu Vô Miên. Liên tại như thế chiến đấu thời khắc, nam tử áo xanh bên thai trận chuyển đến tường thành thủ vệ nhắc nhở, coi chừng. Đối mặt Mộ Ly Nhi bực này kiếm pháp tông sư, tự nhiên muốn coi chừng, bọn này thủ vệ tại nói lời vô dụng làm gì đâu. Nam tử áo xanh đấy lòng mới vừa vặn lóe lên ý nghĩ này, tiếp theo lại nhìn Mộ Ly Nhi eo thon chi bên cạnh đúng là thỉnh lình xuất hiện một cây trường thương. Trường thương đâm rách màn tuyết, mũi thương yếu ớt, đồng nhiên sát Mộ Ly Nhi vòng eo hướng nam tử áo xanh phóng tới, không khác nào Mộ Ly Nhi bỗng nhiên thêm một cái tay hướng hắn phát động công kích. Nam tử áo xanh con ngươi co rụt lại, không thể không xách đao ngăn trở cái này đồng nhiên xuất hiện thiết thương, tiếp theo bị trong đó cự lực chấn động đến cánh tay đều là run lên, để hắn trong lòng kinh ngạc, thương này tờ mờ đến có nặng trăm cân đi. Là thế nào bị ném tới a? Mà mẹ nó. Đánh giá sai phía dưới, nam tử áo xanh hiển nhiên là bị cái này thiết thương cho đánh ra một sơ hở, không khỏi chửi ầm lên. Tông sư ở giữa đối địch, một chút xíu ưu thế, hoặc là một chút xíu sơ hở, cũng đủ để bị vô hạn phóng đại. Tiếp theo liền nhìn Mộ Ly Nhi kiếm như du long, trực tiếp đâm xuyên hắn khác một bên bả vai. Vốn là nghĩ đâm vào cổ họng, nhưng nam tử áo xanh phản ứng đã là cực nhanh, dạng này còn có thể né tránh yếu hại. Bất quá hai bên bả vai đều bị đâm xuyên, mắt thấy nam tử áo xanh đã bất lực cầm cung, Mộ Ly Nhi lúc này một kiếm quét ngang, liền muốn đem nó đeo đầu, nhưng nam tử áo xanh đã bước chân dậm hướng về sau lao đi. Đến tông sư cái này cấp bậc, cơ bản đã không có nhược điểm, khinh công của hắn cũng không so Mộ Ly Nhi chênh lệch quá nhiều, nếu như Mộ Ly Nhi muốn truy, tất nhiên liền sẽ rơi vào vòng đây, bởi vậy Mộ Ly Nhi hừ lạnh một tiếng, liền từ trên tường thành nhảy xuống, tiếp tục đánh xuống, bị vây quanh về sau, dù là nàng cũng khó có thể chạy thoát. Dù sao nàng còn không có câu thông thiên địa chi tiểu, cũng là sẽ bị mãi chết. Tông sư không có dễ giết như vậy, có thể phế đi nam tử áo xanh hai tay đã là cực lớn chiến quả. Nghĩ đến Mộ Ly Nhi liền xa xa nhìn về phía ngồi trên bạch nương tử Triệu Vô Miên, ám đạo ngoan đồ nhi ánh mắt vẫn có chút đồ vật, lại dám tại tấn vương dưới mí mắt cướp ngựa, còn có thể ném cây trường thương tới giúp ta. Ân, không hưởng công bản cô nương bước lên cực lớn phong hiểm tới cứu ngươi. Tiếp theo liền nhìn Mộ Ly Nhi bước chân điểm nhẹ, hóa thành một vệt bóng đen, tốc độ cực nhanh, hướng phía Triệu Vô Miên phương hướng buôn tập mà đi. Chương 55, Mộ sư phụ chương 55, Mộ sư phụ tuyết lớn tung bay, Thái Nguyên thành bên trong OF một chút tuân gia vô số cưỡi tuấn mã truy binh, hướng phía Triệu Vô Miên đuổi sát mà đi. Trong đó không thiếu thiện kỵ xạ cung thủ Dương cung cái tên, bán tên quái rối, nhưng giống nam tử áo xanh như vậy lại có chính xác lại có sức mạnh cung thủ trùng quy là số ít. Triệu Vô Miên đỡ lại vài gốc mũi tên về sau, liền nương tựa theo Bạch Nương tử tuấn nhanh thoát ra tầm bắn bên ngoài. Mắt thấy sau lưng số lớn truy binh căn bản đuổi không kịp bọn hắn, Triệu Vô Miên lại mới thư một hơi, lại nhìn mình bị mũi tên xuyên qua vết thương bởi vì vận động dữ dội đã đẫm máu một mảnh, nhưng cho đến giờ phút này hắn mới cảm giác được đau đớn. Mà Tô Thanh Kinh, Quan Vân Thư cùng Lưu Đức Chi còn tại nơi xa cử chiến, khoảng cách Bạch Nương tử còn cách một đoạn. Lạc Triều Yên mới mượn điểm ấy thời gian ở không trở lại một thanh thay Triệu Vô Miên rút ra mũi tên, điểm Triệu Vô Miên mấy cái huyệt đạo cầm máu, tiếp theo cấp tốc lại đều đâu vào đấy tiến hành bôi thuốc, băng bó các loại động tác. Triệu Vô Miên thì để phòng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, để phòng lại thoát ra cái gì hoa mãn định ra. Hai người tuy là lần thứ nhất bên ngoài hợp tác, nhưng mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công rõ ràng, không nói một lời lại rất có ăn ý, chỉ là Triệu Vô Miên dành thời gian liếc mắt Lạc Triều Yên, nghĩ thầm nàng quả thật không phải cái gì nhà ấm đóa hoa, cô này lưu loát sức lực nửa điểm không giống cái tiểu sinh quán dưỡng công chúa. Hoàn toàn chính xác có mấy phần nữ đế chi phong, mà trái lại nàng đường tỷ, quận chúa Lạc Tương Trúc liền muốn yếu đuối rất nhiều, làm cho người thương. Tức. Lạc Triều Yên đấy lòng càng là kinh ngạc, Triệu Vô Miên bây giờ mới xem như đường đường chính chính lần thứ nhất ở trước mặt nàng triển lộ thực lực, chỉ cảm thấy Triệu Vô Miên đã làm việc quyết đoán, đối với thế cục phán đoán lại nói chúng tim đen, đối với địch nhân không chút nào nương tay, đối với mình cùng Tô Thanh Khinh thì quan tâm đầy đủ, chạy nạn thời kỳ vẫn không quên mua cho nàng sách nhìn. Lúc trước nàng tìm Triệu Vô Miên hộ nàng hồi kinh, càng nhiều kỳ thật vẫn là vò đã mẹ không sợ rơi, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao lúc trước loại kia cảnh ngộ cũng được xưng tụng cùng đồ mặt lộ, nhưng chưa từng nghĩ, đúng là để cho mình tìm được một khối bảo ngọc. Về phần lo lắng Triệu Vô Miên có trá, kỳ thật tại vừa tới đến Thái Nguyên thời điểm, Lạc Triều Yên mặc dù trên mặt không nói, thậm chí còn luôn luôn khuyên nhủ Tô Thanh Khinh đối Triệu Vô Miên nhiều chút tín nhiệm, nhưng kỳ thật nàng thân là người trong hoàng thất, lại thế nào khả năng thật đối Triệu Vô Miên dỡ xuống tâm phòng. Nàng phong bị đây, chỉ là không muốn toát ra cảm giác không tín nhiệm từ đó để Triệu Vô Miên thất vọng đau khổ thôi. Mà bây giờ, Triệu Vô Miên vì đoạt vài thất thiên lý mã, mệnh đều nhanh không có. Thật sự cho rằng tại Thái Nguyên thành nội đường mà Hoàng Chi đoạt tấn vương ngựa rất dễ dàng sao? Giờ phút này tận mắt nhìn đến Triệu Vô Miên đặt mình vào nguy hiểm, nàng ấy lòng những cái kia giấu đi phòng bị, cũng liền gần như tuyết tan rã. Mặc dù lý tính nói cho nàng, vô luận như thế nào, nàng bực này thân phận tuyệt đối không thể toàn thân tâm tin tưởng người nào đó, phụ hoàng tại nàng tuổi nhỏ lúc càng là thường xuyên nói cho nàng, mặc dù là đế giả làm dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nhưng đối mặt bất luận kẻ nào cũng làm lưu cái chuẩn bị ở sau tổng không sai. Nhưng Lạc Triều Yên luôn cảm giác mình nếu như sống cả một đời, ngay cả cái nói thật lòng người không có. Vậy cũng không khỏi quá mức thật đáng buồn, cũng sống được không giống cái người. Ý niệm tới đây, Lạc Triều Yên là Triệu Vô Miên băng bó tay nhỏ không khỏi càng thêm nhu hòa mấy phần. Không bao lâu, hai người liền nghe sau lưng áo bào bay tán loạn, tình phong phần phật thanh âm, Triệu Vô Miên để phòng nhìn lại, đã thấy đám kia hắn kìm chân nam tử áo xanh giang hồ khách trưởng hoa điểm nhẹ mặt tuyết, bộ pháp không lớn, tốc độ lại nhanh đến dọa người, nghiễm nhiên đều đổi kịp Bạch Nương tử, hiển nhiên khinh công siêu tuyệt. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đổi kịp thiên lý mã người. Lưu Đức Chi không tính, dù sao hắn chỉ đuổi không đến trăm bước, nhưng người trước mắt này thế nhưng là mạnh mẽ từ tường thành chỗ chạy tới, nếu như nàng đối Triệu Vô Miên có ý. Bây giờ Triệu Vô Miên chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ. Triệu Vô Miên tới gần Lạc Triều Yên nhỏ giọng hỏi, không phải là Triều Đình phái tới cao thủ lâm thầm tương trợ. Chưa chắc không phải không có khả năng, cứu cứu khẳng định phái ra nhân mã tiếp ứng. Nhưng hắn làm sao lại biết thân phận của chúng ta? Lạc Triều Yên cũng là ngữ khí kinh nghi bất định. Mấy người giấu như thế ẩn nấp, tự nhiên có lợi có hại, cũng chính là địch nhân tìm không ra bọn hắn, quân đội bạn cũng không cách nào hỗ trợ. Cứu cứu ngươi. Đất Sở Hứa ra gia chủ, tên gọi cho phép nhưng có được 10 vạn thủy quân. Hai người thảo luận ở giữa, kia giang hồ khách cũng đã phi thân mà đến, cùng Bạch Nương tử gần như song song, bước chân điểm nhẹ mặt đất chính là hướng về phía trước xê dịch mấy trượng xa, nửa điểm không chậm, nàng tới gần sau câu đầu tiên chính là: "A, Nguyễn Quốc Hương." tiểu tử ngươi ngược lại là cẩn thận, may mà ta nội tức tinh thuần, không sợ bất động, làm rất tốt, có bản cô nương năm đó đi giang hồ lúc mấy phần phong phạm, bất quá tiểu tử ngươi đoạt Tấn Vương trưởng thường cùng Tiên Lý Mã làm gì? Mộ Ly Nhi nói chuyện ngược lại là nửa điểm không khách khí, hiển nhiên là coi Triệu Vô Miên là làm vãn bối đối đãi. Dù sao cũng là nhà mình đổ nhi tình lang. Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên nghe vậy cũng là đáy lòng hơi kinh, nhìn cái này thái độ, lại liên tưởng đến nàng chủ động hỗ trợ liên lụy nam tử áo xanh, hẳn là nàng thật đúng là Lạc Triều Yên cứu cứu phái tới tương trợ người. Nhưng cũng không phải rất có thể xác nhận, Triệu Vô Miên không dám bại lộ thân phận, đành phải nói bóng nói gió hỏi, người trong giang hồ thân bất do kỷ, như không tất yếu, chúng ta tự nhiên cũng không muốn cùng Tấn Vương đối địch. Tiền bối, ân. Tựa hồ biết ta. Mộ Ly Nhi lông mày nhẹ trao lại, mắt thấy Triệu Vô Miên cũng không nói cho nàng nguyên nhân cụ thể, nhưng giờ phút này sự tình đều phát sinh, truy cứu những này hiển nhiên không có ý nghĩa gì, nhân tiện nói, đương nhiên, tiểu tử ngươi ngược lại là hành tung bí ẩn. Bất quá ngươi làm tốt lắm, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, chỉ sợ chuyện tiền toái không ít, bây giờ vẫn là đến che giấu tung tích. Tê Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên liếc nhau, còn giống như thật sự là cứu cứu phái tới cao thủ. Triệu Vô Miên ho nhẹ một tiếng, nói thẳng hỏi, tiền bối, ngài thế nhưng là Hứa gia chủ phái tới. Gọi ta sư phụ. Thôi, các ngươi sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì, gọi sư phụ ta còn sớm, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu đi. Mộ Ly Nhi nhẹ nhàng khoát tay, sau đó mới trả lời, Hứa gia chủ, ngươi là chỉ cho phép nhưng. Ta mặc dù biết hắn, nhưng cùng hắn cũng không quá lớn liên quan. Sư phụ. Triệu Vô Miên một đầu bực não, bất quá hắn mới thức tỉnh không đến một vòng, đối với cái này thế lực khắp nơi, các loại nhân vật cũng là không hiểu nhiều lắm, cũng liền không có để ý loại này chi tiết, nhưng có thể cùng loại này võ lâm cao thủ có chút quan hệ hiển nhiên đối với thế cục có chỗ tốt, bất quá nàng đã không phải cứu cứu phái tới, đó chính là thế lực khác đi, thế là liền thuận thế nói, ừm. Trong chiều đối với chuyện này, không cần nghĩ cũng biết thái độ phức tạp, dù sao chính trị nhà, trên bản chất chính là đứng đội, có người đứng chúng ta bên này, đại bộ phận cũng là bởi vì có thể được đến chỗ tốt, không quan tâm sư phụ ngài trợ giúp chúng ta là vì cái gì, nhưng chỉ cần ngài chịu xuất lực, ngày sau chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài, chỉ là không biết ngài xuất thân là. Mộ Ly Nhi nháy mắt mấy cái, tiếp theo đoán được Triệu Vô Miên gọi sư phụ nàng, chính là tại hướng nàng biểu quyết tâm. Tức vô luận hắn gặp phải cái gì ngăn cản, cũng sẽ không bỏ rơi tương trúc. Mộ Ly Nhi hài lòng gật đầu, ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện, nhưng hỏi nhiều như vậy chuyện của ta, sao dọn là muốn cùng ta ra mắt. Biết ngươi còn không tín nhiệm ta, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta đối với chính trị cái gì có thể một điểm không cảm thấy hứng thú, giúp ngươi, cũng chỉ là vì giúp ngươi. Mộ Ly Nhi người này điểm đáng ngờ hơi nhiều, nhưng lấy nàng thực lực, nếu có gì tâm sớm liền động thủ, bởi vậy giờ phút này tạm thời còn có thể tin tưởng mấy phần, cho nên Triệu Vô Miên chọn trọng điểm nói, chúng ta bây giờ đoạt được Tiên Lý Mã, tiếp xuống liền có thể một đường vào kinh thành. Ngươi sư thừa môn phái nào? Trong triều nhưng có bối cảnh. Mộ Ly Nhi chợt hỏi. Ừm. Không môn không phái, giang hồ hiệp khách, không thể vào kinh thành. Mộ Ly Nhi đáy lòng ám đạo quả thật như thế, tiếp theo liền vội vàng lắc đầu, giờ phút này vào kinh thành làm gì? Ta không phải nói không thể bại lộ sao? Hẳn là trong triều có. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ trao lại, ngữ khí hoài nghi. Ám đạo đây là tại nhắc nhở hắn giờ phút này còn không phải vào kinh thành thời điểm. Phải biết đương kim thái tử còn hôn mê bất tỉnh, hư hư thực thực bị người hạ thuốc, đối ngươi mà nói chỗ kia rõ ràng chính là đầm rồng hang hổ, ngươi nếu là độc thân đi kinh sư, đánh giá muốn xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải có trong triều thế lực ủng hộ, sinh mệnh mới có đảm bảo. Mộ Ly Nhi nghĩ thầm ngươi tiểu tử này lại không bối cảnh, một cái phổ phổ thông thông giang hồ khách, đi kinh sư đây không phải là muốn chết. Đám kia chính khách ngay cả thái tử cũng dám hạ dược, chẳng lẽ còn không dám giết ngươi? Thật sự cho rằng đám kia chính khách đối Yến Vương quan hệ thông gia cái thân phận này không có hứng thú? Đây chính là phiên vương thân gia, hoàng thân quốc thích. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, Mộ Ly Nhi nói tới cũng không phải không có lý, không có thế lực ủng hộ, hoặc là nói điểm trực bạch, không có quân đội, cho dù Lạc Triều Yên vào kinh sư, khẳng định cũng là cựu tử nhất sinh. Lạc Triều Yên cũng là âm thầm gật đầu, đối nàng vào kinh sư, mặc dù danh chính ngôn thuận, nhưng ấu đế phái cùng phiên vương phái khẳng định không có khả năng dễ như trở bàn tay để nàng leo lên hoàng vị. Nàng lại không có giám quốc trải qua, trong tay không có trị quốc thành viên tổ chức, như nghị thuận lợi vào chỗ, khẳng định phải đối trong triều tiến hành một đợt đại thanh tẩy. Giờ phút này vào kinh thành, mặc dù không phải không được, nhưng sách lược bài toàn, kỳ thật vẫn là cần cứu cứu quân đội bảo hộ. Hoàng vị chi tranh, từ trước đến nay sẽ không quá dễ dàng. Đoạt ngựa về sau, có thể đi đất sở. Lạc Triều Yên liền dùng đến Mộ Ly Nhi nghe không được thanh âm, đối Triệu Vô Miên nhỏ giọng đưa lô thai nói, đương nhiên, nếu là thẳng đi kinh sư cũng có thể, ngươi cho rằng đâu. Triệu Vô Miên đôi lông mày cao lại, trước nhìn về phía Mộ Ly Nhi, ý của tiền bối là. Mộ Ly Nhi có thể có ý gì? Nàng chính là tới buộc Triệu Vô Miên đi gặp Lạc Tương Trúc. Về phần về sau Triệu Vô Miên như thế nào mới có thể cùng Lạc Tương Trúc loại này phiên vương chi nữ thành thân, nàng cũng còn không có đầu mối. Nhưng giờ phút này Triệu Vô Miên đoạt Thiên Lý Mã, đem Tấn Vương làm mất lòng, khẳng định là không thể nhập Thái Nguyên, nàng liền thành thật nói, ta lần này xuất hành lúc đầu mục đích cũng không phải là giúp ngươi, mà là có chuyện quan trọng khác mang theo, cho nên cụ thể thượng sách ta cũng không có điều lệ, dạng này chúng ta tiếp xuống chuẩn bị hướng Tấn Bắc đi. Lời còn chưa dứt, mấy người lại là đã càng thêm tới gần đang đánh sinh đánh chết Tô Thanh Khinh ba người. Nhìn thật kỹ, Tô Thanh Khinh cùng Quan Vân Thư tựa hồ còn đã rơi vào hạ phòng. Triệu Vô Miên lúc này có chút đưa tay, ánh mắt lạnh lẽo, giờ phút này không phải nói chuyện thời điểm, đợi giết Lưu Đức Chi bàn lại. Chương 56, Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cầu chương 56, Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim cầu Tô Thanh Khinh cùng Quan Vân Thư, nhưng không có Triệu Vô Miên loại kia đảo vòng trên đường còn có thể cùng Mộ Ly Nhi thảo luận sau này đại sự thời gian nhàn hạ. Hai nữ cưỡi trên Thiên Lý Mã buôn tập ra khỏi thành về sau, nhìn thấy Triệu Vô Miên một người bị ném tại Thái Nguyên thành, vốn định quay đầu đi cứu, tiếp theo liền nhìn Lưu Ước Chi cưỡi thứ ba thất Thiên Lý Mã sát khí rào rạt mà tới. Tô Thanh Khinh lúc này quả quyết nói, Bạch Nương tử còn tại bên trong thành, Triệu công tử nhất định có thể trốn tới. Chúng ta trước hết giết Lưu Ước Chi, nếu không tùy ý hắn cưỡi Thiên Lý Mã, sẽ chỉ như giỏi trong xương quân lấy chúng ta. Hai nữ đều không phải là cái gì không quả quyết hạng người, người giang hồ tất nhiên là dám đánh dám giết, nghe vậy lúc này mang lấy Thiên Lý Mã hướng ngoài thành trốn, là vì rời đi trước tường thành người bắn nọ tầm bắn bên trong. Lưu Ước Chi tự biết hai nữ ý gì, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, theo đuổi không bỏ, ba người chỗ cưới đều là Thiên Lý Mã, không bao lâu liền chạy ra mấy chục trượng bên ngoài, sau đó Quan Vân Thư khỏe mắt liếc qua liền nhìn thấy Triệu Vô Miên cùng một người khác dường như cưới một thất bạch mã từ bên trong thành buôn tập mà ra. Nàng lúc này phi thân lên, một kiếm hướng Lưu Ước Chi đâm tới. Dự định trước ngăn chặn Lưu Ước Chi, chậm lại ba người tốc độ các loại Triệu Vô Miên đuổi đi lên sau lại vây giết hắn. Đồng thời cũng thuận tiện cùng Triệu Vô Miên cùng một chỗ đào thoát Tấn Vương truy sát, để phòng lại đem Triệu Vô Miên một người lạc hậu mặt. Mới Triệu Vô Miên bị độc thân rơi vào Thái Nguyên thành bên trong, nàng thế nhưng là tâm đều lạnh một nửa. Lưu Ước Chi hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không sợ Quan Vân Thư, đồng dạng một cước đạp ở lưng ngựa nhảy lên một cái. Hai người đều là cao thủ, chỉ là Quan Vân Thư sử dụng không phải tiểu Tây Thiên võ học, tựa như lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, khó tránh khỏi phí sức, nhưng Tô Thanh Khinh cũng ở bên người, hai nữ cùng nhau xuất thủ, cũng là có thể miễn cưỡng cùng Lưu Ước Chi đánh cho khó bỏ khó phân. Tòa hạ ngựa cũng bởi vậy chậm không ít, cho Triệu Vô Miên có thể đuổi tới cơ hội. Nhưng Lưu Ước Chi cuối cùng không phải tùy tiện liền có thể kìm chân đối thủ, Quan Vân Thư cùng Tô Thanh Khinh còn cần đê ngựa thụ thương, có thể Lưu Ước Chi cho dù không có Thiên Lý Mã, bằng vào khinh công như cũ có thể đuổi đi lên, chỉ bất quá tiêu hao lớn hơn một chút thôi. Có cố kỵ, tự nhiên cũng liền có sơ hở, bởi vậy không cần một lát, hai nữ liền rơi vào hạ phòng, thậm chí thực lực yếu kém Tô Thanh Khinh trên thân đều mang theo bị thương. Lưu Ước Chi nhưng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, hắn thưởng thức người là Triệu Vô Miên, về phần hai cái này đồng bọn, giết là được. Hắn một kiếm đỡ lên Quan Vân Thư, tiếp theo bấm tay gảy nhẹ, lại là bắn ra một viên phi hoàng thạch, tại đến gần khoảng cách hạ bắn về phía Tô Thanh Khinh tọa hạ ngựa đầu lâu. Hai nữ thời khắc chú ý Lưu Ước Chi động tác, ám khí kia tất nhiên là không thể gạt được các nàng, nhưng Tô Thanh Khinh đĩnh kiếm đón đỡ phi hoàng thạch khoảng cách, Lưu Ước Chi liền một kiếm đâm rách gió tuyết, giống như rắn độc nôn tâm hướng Tô Thanh Khinh tim đâm tới. Tô Thanh Khinh trong lòng báo động tỏa ra, đội vàng thu chiều, cầm chặt dây cương, thân hình bỗng nhiên ép xuống, gần như dán tại ngựa phần bụng, dùng cánh tay cưỡng ép ngăn trở phi hoàng thạch đồng thời, mới miễn cưỡng né tránh Lưu Ước Chi một kiếm này, nhưng cũng bị hắn nơi bả vai vạch ra một đạo vết máu. Lưu Ước Chi trong lòng cười lạnh, một kích thành công cũng không truy kích, mà là lại cầm kiếm ngăn trở Quan Vân Thư đâm tới trường kiếm. Làm gì chắc đó, không lưu một chút cái hở, cứ theo đà này, hai nữ sớm muộn cả người là tổn thương, mất máu mà chết. Hắn những năm này lưu lạc giang hồ, ăn đến không hết thiệt ngầm, tự biết vững vàng tầm quan trọng. Nhưng vào lúc này, giống như buôn lôi tiếng vó ngựa lại là tại sau lưng từ xa mà đến gần cấp tốc tới gần. Lưu Ước Chi đáy lòng hơi lồi, vội vàng quay đầu, chỉ gặp Triệu Vô Miên cưỡi bạch nương tử đánh tới chớp nhoáng, khoảng cách ba người đã không đủ hai trượng khoảng cách. Đúng. Triệu Vô Miên nhìn thấy Tô Thanh Khinh kém chút bị Lưu Ước Chi một kiếm đâm chết, lúc này nổi giận, một cước đạp ở bạch nương tử trên yên ngựa, thân hình nổ bắn ra mà ra. Hắn chớp mắt liền lướt qua hai trượng khoảng cách, tại Lưu Ước Chi vừa mới quay đầu thời khắc, lợi dụng đến trước mắt của hắn, mà hậu chiêu bên trong trường thương xẹt qua gió tuyết, cán thương vô lượng, giống như vung mạnh vườn lưu tinh truy, thương nhận cùng không khí phát ra cực kỳ chói tai tiếng xé gió, quét ngang mà qua. Lưu Ước Chi con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới Triệu Vô Miên trong thành thế mà còn có một thất Thiên Lý Mã. Càng không ngờ tới Triệu Vô Miên thế mà nhanh như vậy liền có thể từ Thái Nguyên thành bên trong trốn tới, vội vàng ở giữa chỉ có thể đĩnh kiếm đón đỡ. Ken, giống như thần trung mộ cổ trầm đục từ hai người binh khí ở giữa vang vọng, gió tuyết chợt một tịch, khí kình thuận Lưu Ước Chi thân thể chuyển đến quanh thân, hắn đầu tiên là áo bào một trống, mà hậu chu thân gió tuyết trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bại không, Lưu Ước Chi liền bị nguồn sức mạnh này mang theo thân hình hướng bên cạnh bay lên. Trước đây đã đề cập tới rất nhiều lần, võ giả bay lên không chính là tối kỵ, không chỗ mượn lực, chính là sơ hở. Nếu là giữa sân chỉ có Lưu Ước Chi cùng Triệu Vô Miên ba người, cái này tơ sơ hở đối với Lưu Ước Chi mà nói, vẫn còn không có như vậy chí mạng. Nhưng nơi này còn có một vị thực lực không thua gì hắn tông sư. Lao lao, lại nhìn Mộ Ly Nhi từ bạch nương tử bên cạnh thân lách mình mà qua, bắt lấy cái này sơ hở, trường hoa rộng, sau đó thân hình của nàng tựa như quỷ mị chợt xuất hiện sau lưng Lưu Ước Chi, sau đó mới nghe trường kiếm phát ra một tiếng thê lương kiếm minh, kiếm quang như sơ tuyết nhào nhào, tinh mịn mà êm ái từ Lưu Ước Chi quanh thân thổi qua. Ken ken ken, tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Ước Chi đen nhánh trên trường kiếm lập tức vang lên vô số thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, hắn mặc dù kịp phản ứng rút kiếm đón đỡ, nhưng bên ngoài thân vẫn là xuất hiện đến không hết vết máu, nghiêm nhiên thành cái vết nhân. Nhưng hắn không hổ một đời tông sư, sở thụ đều là bị thương ngoài da, yếu hại không có việc gì. Có thể Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, quanh mình không có điểm mượn lực, hắn đành phải tại Lưu Ước Chi mới ngồi cưỡi Thiên Lý Mã trên lưng trùng điệp đập mạnh, lấy mạnh mẽ lấy xương Thiên Lý Mã đúng là tại chỗ dưới đầu gối cong, kém chút té ngã trên đất. Mà Triệu Vô Miên đã chớp mắt xuất hiện tại Lưu Ước Chi trước mắt, côn lô đao thình lình ra khỏi vỏ, một đạo trắng bạc đao quang từ đôi đến đầu, đón gió tuyết xẹt qua bạch tuyến, ngang nhiên bổ về phía Lưu Ước Chi. Chính là Vân Hỉ lâu uy lực lớn nhất một thức, thẳng tới mây xanh. Lưu Ước Chi con ngươi hơi co lại, tại Mộ Ly Nhi cùng Triệu Vô Miên như thế kín không kẽ hở vây công phía dưới, căn bản không có hoàn thủ cơ hội, đành phải chật vật đón đỡ, đao kiếm tấn công. Thân ở không trung, Lưu Ước Chi ngay cả tá lực biện pháp đều không có, chỉ có thể nghịch kháng. Sau đó liền nghe Lưu Ước Chi cổ tay truyền đến một tiếng tiếng xương nứt, hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần hãi nhiên, tiếp theo trường đao mạnh mẽ để ép hắn đen nhánh trường kiếm chém vào xương bả vai của hắn, lưu lại một đạo từ bụng dưới đến bả vai khe, lờ mờ từ đó có thể thấy được trắng bệnh xương sườn. Lưu Ước Chi miệng bên trong chảy ra vết máu, lại là mượn cái này lực đạo thuận thế hướng về sau bay ngược mà đi, bước chân đạp nhẹ mặt tuyết, sau đó không chút do dự trở lại hướng Thái Nguyên thành bên trong chạy đi. Hiển nhiên là tự biết khó mà bằng vào sức một mình giết Triệu Vô Miên bọn người, tạm thời rút lui. Hắn thực lực cực mạnh không giả, nhưng cho Triệu Vô Miên cùng Mộ Ly Nhi lộ sơ hở, thân chịu trọng thương, tiếp tục đánh xuống nói không chừng mệnh đều muốn không có, cái gọi là lưu đến thanh sơn tại, lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không hiểu đạo lý này. Giờ phút này cũng không phải cùng Đường Mạt Lộ liều mạng thời khắc. Triệu Vô Miên xoay người rơi xuống đất, đỏ hồng mắt liền muốn đuổi theo, tiếp theo lại bị Tô Thanh Khinh liền đội bằng kéo, tông sư cực kỳ khó giết, thiên lý mã tới tay, mục đích đã thành, Thái Nguyên thành bên trong truy binh vô số, chúng ta đi mau. Triệu Vô Miên lấy lại tinh thần, nhìn thấy sau lưng kia đen nghịt truy binh, lại nhìn mắt thở hổn hển Mộ Ly Nhi. Mộ Ly Nhi một đường dùng khinh công chạy tới, hiển nhiên hao tổn cũng là cực lớn. Đám người trạng thái đều không phải là rất tốt, giặc cùng đường chớ đuổi. Mấy người liền làm tức trở mình lên ngựa, một ngựa tuyệt trần. Chỉ cần không phải Mộ Ly Nhi, Lưu Ước Chi bực này khinh công cao tuyệt tông sư, vậy ai có thể đuổi được Đại Ly Triều đều chỉ có không đến 20 thất thiên lý mã. Có cái này 3 thất thiên lý mã tại, chỉ cần không có gặp phải tông sư cấp nhân vật khác, hoặc là chân quý giống nhau thiên lý mã, vậy ai theo đuổi giết đều có thể đem nó xa xa bỏ lại đằng sau. Đây cũng là Triệu Vô Miên tình nguyện giống chống khua chiêng bại lộ phương vị cũng muốn cướp ngựa nguyên nhân. Biết ta tại Thái Nguyên lại như thế nào? Chờ ta tại Thái Nguyên cướp ngựa tin tức vượt qua không biết bao nhiêu dặm truyền đến ngươi trong hai lúc, ta đã sớm cơi thiên lý mã chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Còn muốn truy ta? An ta con ngựa thả cái dám đi thôi. Tại tin tức không lưu thông thời đại, một thất ngày đi nghìn dặm bảo mã chính là như thế vô lại. Nếu không tại sao lại có nhiều người như vậy đối thiên lý mã chạy theo như vịt? Nơi xa Tần Thư Tử dẫn binh mã dẫn đội lên tiếp, xa xa liền nhìn Lưu Ước Chi máu me khắp người, vô cùng chật vật phi thân mà đến, lúc này hoảng hốt, Lưu Minh, ngươi làm sao vậy? Lưu Ước Chi có chút đưa tay, thở một hơi thật dài, gần như ba cái tông sư đến cướp ngựa, là chúng ta bại. Tần Thư Tử vẫn là không quá có thể tiếp nhận uy danh hiển hách quỷ khôi thế mà cũng không thể từ Triệu Vô Miên trên tay chiếm được tốt, ba cái tông sư, loại thực lực này, làm gì đắc tội vương gia? Bọn hắn mưu đồ gì? Thế nhưng là Thảo Nguyên phái tới cao thủ, hoặc là Thái Huyền Cung, Huyền Chân Các. Lưu Ước Chi sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, giờ phút này ứng lấy nền tảng lập quốc làm trọng, vốn không muốn cùng Huyền Chân Các nhiều chuyện, nhưng bây giờ cũng nên triệt để hướng bọn hắn đòi một lời giải thích, chí ít cũng nên để chúng ta biết cướp ngựa những người này là ai. Hai người trong lúc nói chuyện lại nhìn về phía đã cơi thiên lý mã hóa thành mấy cái chấm đen nhỏ Triệu Vô Miên bọn người, tiếp theo lại là xa xa nghe thấy Triệu Vô Miên cao giọng quát, Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cầu, hô mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Lưu Ước Chi, cùng ta uống chén rượu nhạt, liền cầm thiên lý mã đến đổi đi. Thanh âm tại trong gió tuyết truyền ra rất rất xa. Chương 57, Triệu Vô Miên chương 57, Triệu Vô Miên Thương Hoa lâu tại Thái Nguyên một chỗ khác trong phân đà, Thương Hoa nương nương đang đứng tại lâu vũ phía trên, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn qua cửa thành. Lấy nàng góc độ cùng thị lực, Lạc Hà Nhai phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy Lưu Ước Chi máu me khắp người, thân chịu trọng thương đi vào thành, để nàng có chút chớp chớp lông mày. Không nhìn thấy thiên lý mã, kia ngựa thế nhưng là thật bị cướp đi rồi. Nhưng vào lúc này, Khinh Hạc đội vàng mà đến, nương nương, nương nương. Thương Hoa nương nương có chút đưa tay, bây giờ nhưng có biết tin tức của hắn rồi. Vâng, chúng ta phái cô nương tới gần Điền Văn Kính, hắn nhất là yêu quý lớn bởi thành thục nữ tử, không có ra một hồi hắn liền xa vào tại Ôn Nhu Hương, như nói thật. Khinh Hạc thở một hơi thật dài, nói, Dạ Hoa lâu tụ hội bên trong, Giang Bạch đội vàng rời đi, sau đó kia hiệp khách từ một cái không hiểu thấu xuất hiện Tuyết Tiêu châu ấy lấy một phong thư về sau, cũng cùng nhau rời đi, trên đường không ít người đều từng mắt thấy qua hắn phi thân lên, làm việc đội vàng, căn cứ phương hướng, chúng ta hôm qua loại bỏ cả ngày, mới tại cây thạch tùng đường phố phát hiện từng có đánh nhau vết tích, tra xét khế đất, phát hiện chủ nhà là Yến Cửu, sau đó, Khinh Hạc phấn môi ngập ngừng dưới, mới không thể tin nói, phát hiện Giang Bạch thi thể. Thương Hoa nương nương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khinh Hạc, sau đó mắt hạnh nhắm lại, hỏi, tên của hắn? Triệu Vô Miên. Môn phái nào? Không biết, nói là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, nhưng trên đời này căn bản không có cái này tông môn, chắc là hắn thuận miệng nói. Thương Hoa nương nương hơi trầm mặc, tiếp theo quay đầu nhìn qua Lạc Hà Nhai thẳng trạng, lại trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cười khúc khích, cười đến không thể tự kiềm chế, nhánh hoa run rẩy. Tiến Cửu vì truy nã Lạc Triều Yên, tại Hà Khúc thảm bại, lãnh bại hắn người thân phận không rõ, chỉ biết sử dụng Nguyệt Hoa kiếm, nhưng Yến Cửu bụng bị thọc cái lỗ thủng, đây cũng không phải là hẹp dài thân kiếm có thể làm được. Thương Hoa nương nương ngữ khí thì thào, thấp giọng nói, mà Yến Cửu là có một cái Tuyết Tiêu, lúc trước hắn dùng Tuyết Tiêu giúp ta tìm cái người, ta mới cho hắn một viên Thương Hoa lệnh, kia Tuyết Tiêu ta gặp qua, vừa mập vừa béo, nhưng rất có linh tính, cũng coi như khó được chân bảo. Khinh Hạc nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Triệu Vô Miên đoạt Tấn Vương 3, giết Tấn Vương người, bây giờ còn muốn đoạt Tấn Vương ngựa, đây là thâm cửu đại hận gì? Thương Hoa nương nương thấp giọng tự nói, một chút về sau mới thu liễm lại ý cười, lại trầm mặc thật lâu, sau đó tài năng danh vọng lấy Khinh Hạc, cực kỳ nghiêm túc, nói, việc này không đạt được, mà Lưu Ước Chi bị thiệt lớn, khẳng định sẽ tìm đến chúng ta muốn thuyết pháp, hắn là người thông minh, ta có thể nghĩ tới sự tình, hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà Tấn Vương trước mắt sợ nhất sự tình chính là bị người trong thiên hạ biết hắn muốn giết đích công chúa làm hoàng đế. Thương Hoa Nương Nương trầm ngâm một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, Triệu Vô Miên cũng sợ bị người ta biết thân phận chân thật của hắn, cho nên chúng ta chủ động hướng ra phía ngoài thả ra hắn đoạt tấn vương ba thất tiên lý mã tin tức, trắng trợn tuyên dương, nhưng nhớ lấy, muốn ngồi vững hắn chính là từ chúng ta huyễn chân các phản bội chạy trốn mà ra phản đồ, là vì che giấu hai mắt người. Mà loại này che giấu hai mắt người sự tình, vô luận là tấn vương hay là Triệu Vô Miên, hoặc là ta, đều vui lòng nhìn thấy.
A, vì sao? Kinh Hạc một mặt không hiểu, nàng bắt đầu nghe không hiểu Nương Nương đang nói gì. Hắn 89/10 chính là hộ tống đích công chúa nam tử thần bí, mà hắn không muốn bị người biết thân phận của mình. Tấn Vương cũng tương tự không muốn bị người biết đích công chúa đối địch với hắn, mà ta đã cần Triệu Vô Miên thay ta thanh trừ bản ngã đường, càng cần hơn. Thương Hoa Nương Nương dừng một chút, tiếp theo lẩm bẩm, giao nạp nhập đội thời khắc đến. Lúc trước Vũ Công Sơn trưởng giáo cứu được Cảnh Chính Đế một mạng, sau đó thành quốc giáo, vậy ta Thương Hoa lâu lại vì sao không được? Triệu Vô Miên a Triệu Vô Miên, vốn cho rằng ngươi chỉ là ta một viên bảo ngọc, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi nguyên lai đúng là ta chuyển quốc ngọc tỷ. Ngươi họa thủy đông dẫn, bây giờ tại ta mà nói, không thua gì trên trời cam lộ. Triệu Vô Miên mặc dù đoạt tấn vương ngựa, nhưng có thể không bại lộ chính mình cái này hộ long sứ người thân phận tự nhiên tốt nhất, nếu không đến đây bởi giết hắn người coi như không chỉ tấn vương cùng thợ săn tiền thưởng. Tấn vương vì danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, cũng không muốn bị người ta biết giờ phút này Lạc Triều Yên cùng hắn không để ý mặt mũi, chỉ cần ngồi vững Triệu Vô Miên là huyễn chân các phản đồ, kia lần này thiên lý mã bị cướp, cũng chỉ là người giang hồ khiêu khích phiên vương vấn đề mặt mũi, mà không phải vấn đề chính trị. Thương Hoa Nương Nương cử động lần này giúp tấn vương, cũng giúp Triệu Vô Miên, cách làm rất linh hoạt, một phương diện có thể giúp tấn vương bắt Triệu Vô Miên, một phương diện khác cũng có thể lá mặt lá trái, âm thầm cùng Triệu Vô Miên tiếp xúc lấy lòng. Chỉ bất quá, Thương Hoa Nương Nương tại kiến thức đến Triệu Vô Miên trước mắt bao người đoạt ngựa giúp khí về sau, đáy lòng kỳ thật càng có khuynh hướng nữ đế phái chỉ là cụ thể có nên hay không đem Thương Hoa lâu mệnh số cược tại Triệu Vô Miên trên thân, giờ phút này đàm luận còn hơi sớm, dù sao Thương Hoa Nương Nương cũng không cùng Triệu Vô Miên tiếp xúc qua. Cho nên Thương Hoa Nương Nương mới thuận Triệu Vô Miên trước đây họa thủy đồng dẫn, thuận nước đẩy thuyền thay Triệu Vô Miên ngồi vững hắn là huyễn chân các phản đồ thân phận, hoàn toàn phù hợp Triệu Vô Miên, tấn vương, cùng Thương Hoa Nương Nương lợi ích, cái gọi là một công ba việc, chính là như thế. Hoàng hôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền vào đêm. Vô Cửu tự đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, đến đây thắp hương bái Phật nhân số không kể xiết, Lạc Hà Nhai thảm liệt nửa điểm không có ảnh hưởng đến nơi này, chỉ có thể từ người đi đường ba lượng trò chuyện âm thanh biết được một hai. Một khung xe ngựa sang trọng dừng ở bên đường nơi hẻo lánh, gây nên người đi đường ghé mắt, nhưng cũng không người quá mức để ý. Lạc Tương Trúc ngồi ở trong xe ngựa, trong ngực ôm cái tiểu ấm lô, sắc mặt lo lắng, thỉnh thoảng bén rèm lên nhìn ra phía ngoài một chút. Nàng từ hoàng hôn đợi đến vào đêm, cũng không có gặp Mộ Ly Nhi mang Triệu Vô Miên trở về, mắt thấy đều vào đêm, nàng đành phải khẽ thở dài một cái, phủ thêm thuần trắng áo lông trồn áo choàng, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, liền một tay ôm tiểu ấm lô, tại sát người nữ hộ vệ nâng trung hạ lập tức xe. Tuyết mịn nhao nhao, khuôn mặt tinh xảo, khí chất nhu nhược tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi hướng Vô Cứu tự đi đến, người đi đường nhao nhao xem ra, đáy mắt không giấu được kinh diễm. Xếp hàng thắp hương không ít người, Lạc Tương Trúc cũng không ỷ vào chính mình là phiên vương chi nữ làm đặc thủ, chậm rãi đứng xếp hàng, đợi đến phiên nàng lúc, nàng liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong tờ giấy, để sát người nữ hộ vệ đưa cho bên cạnh chủ trì. Chủ trì là cái lao hòa thượng, nhìn thấy trên đó nội dung, sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp theo để bên cạnh tiểu Sa Di là Lạc Tương Trúc dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, tiểu Sa Di mang theo Lạc Tương Trúc đến một chỗ nơi hẻo lánh, mới được thi lễ quay người rời đi. Mà ở trong đó có cái khuôn mặt tinh xảo, nhưng tuổi tác không lớn, mới 12-13 tuổi mang tóc đi cô trở lấy. Nàng bên cạnh chở một viên cây ngoài lớn, hai thất hắc mã liền bị trói trên tầng cây, vùi đầu ăn quả khô. Tiểu Nhi cô thì hai tay chắp sau lưng, buồn bực ngán ngẩm đá lấy ven đường cục đá. Nhìn thấy Lạc Tương Trúc, trước mắt nàng hơi sáng, chạy chậm tới đi nửa tay lễ, tiếp theo hiếu kỳ hỏi, ngươi chính là Vương Trường Trí? Lạc Tương Trúc sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, khẽ gật đầu. Đây là sư tỷ để cho ta giao cho ngươi đắt. Tiểu Nhi cô liền từ trong ngực móc ra một phong thư, giòn tan nói. Giữa mùa đông, Tiểu Nhi cô ở chỗ này hiển nhiên đợi đã lâu, đầu ngón tay đều còng đến băng đỏ. Lạc Tương Trúc liền đem tiểu ấm lô đưa cho nàng, nu nu cười một tiếng, sau đó mới tiếp nhận tin. Tiểu Nhi cô hơi sững sờ, tiếp theo ôm lò sưởi, cười nhăm nhở. Không có nhìn thấy hư hư thực thực giải dược bình sứ, Lạc Tương Trúc đáy lòng hơi trầm xuống, đợi mở ra phong thư, mới phát hiện bên trong bao lấy một viên dược hoàn. Nàng sửng sốt một chút, nắm lướt dược hoàn hơi có vẻ khẩn trương mở ra giấy viết thư, chỉ nhìn phía trên viết, mùa đông đông tuyết, lạnh thấu xương gió lạnh, Vô Cứu tự bóng đêm, cùng lo lắng hai hùng lạc cô nương, chào buổi tối. Lạc Tương Trúc cười khúc khích, tâm tình khẩn trương theo những văn tự này chợt tan thành mây khói, lại nhìn Triệu Vô Miên tiếp tục viết, độc dược sự tình cũng là lừa gạt ngươi, ngày đó ta cho ăn ngươi ăn, chỉ là từ quán rượu đồ ăn vặt trong mâm tiện tay cầm đường đầu. Lạc Tương Trúc nháy mắt mấy cái, tiếp theo quay hàm một trống, thế mà thật đúng là lừa nàng. Triệu Vô Miên cái thằng này lừa nàng hai lần, nàng hoàn toàn chính là bị tay không bộ bạch lang. Ta tại trong phong thư lại lấp khỏa đường đầu, là một nhà khác quán rượu. Nơi này ăn vặt tuy nói khỏe mạnh, nhưng nói thật, hương vị chẳng ra sao cả, bất quá vì để phòng ngươi mở ra phong thư sau nhìn thấy chưa giải dược mà lòng như cho nguội, cho nên ta còn là thả một viên đường đậu, ngươi muốn ăn liền ăn, nghĩ bỏ liền bỏ đi. Lạc Tương Trúc nghĩ thầm Triệu Vô Miên ngược lại là cẩn thận, tiếp tục nhìn xuống. Viết phong thư này thời điểm, ta còn sống, mà chờ ngươi thu được phong thư này lúc, ta khả năng đã bị bêu đầu thị chúng. Lạc Tương Trúc đưa tay săn bên thai thoái phát, ngón tay thư triển trang giấy. Mặc dù trải qua chuyện này, ngươi tất nhiên đấy lòng chán ghét cực kỳ ta, nhưng nói thật, ngươi giúp ta rất lớn một lần bận điệu, mà lại nếu như phải sâu cứu, giữa chúng ta kỳ thật còn có một chút xíu quan hệ, cho nên ta rất cảm tạ ngươi. Lạc Tương Trúc hơi sững sờ, quan hệ? Ta cùng ngươi có quan hệ gì? Vốn định nghe Triệu Vô Miên giải thích, nhưng giấy viết thư đến nơi đây liền qua loa kết thúc, cực kỳ ngắn gọn. Lạc Tương Trúc có mấy phần thất vọng, lại là đang nghĩ, nàng cảm thấy Triệu Vô Miên nên không phải tội gì đại ác cực, tâm lý biến thái hung khấu, vì sao lại cùng Lục Thúc là đâu? Hắn còn sống không? Cho nên hai người đến cùng có quan hệ gì a? Hắn đến cùng là ai? Lạc Tương Trúc mặc dù được giải dược lại vẫn lòng tràn đầy vẻ u sầu, chỉ cảm thấy đáy lòng không hiểu tuyệt không vui vẻ. Nàng không hiểu đây là tâm tình gì, chỉ có thể đẩy cõi lòng suy nghĩ rời đi vô cứu tự. Tại nữ hộ vệ nâng đỡ đạp vào xe ngựa thời khắc, lại nghe đi ngang qua một đôi người nhàn rỗi trò chuyện nói, Vương gia Thiên Lý Mã vốn là vì anh hùng sẽ mới lôi ra đến chạy vài vòng biểu hiện ra, không nghĩ tới thế mà bị người tại trước mắt bao người cướp đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Đương nhiên, ngay tại Lạc Hà Nhai, lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy, ngươi bây giờ đi xem, còn có thể nhìn thấy không có dọn dẹp sạch sẽ vết máu cùng đổ nát thê lương. Không thể nào. Vương phủ cao thủ đâu? Hại, đừng nói Vương phủ cao thủ, liền ngay cả Quỷ Khôi nghe nói đều bị trọng thương, máu me khắp người, nghe nói kém chút bị người kia tại chỗ chém ngang lưng. Thế kẻ này kinh khủng như vậy, môn phái nào a? Dám chọc Vương gia, không muốn sống nữa. Hắn đơn giản chính là chuyên môn chạy Vương gia tới, trước mấy ngày vô cương đường viên náo xôn xao người, cũng là hắn. Liền cái kia đoạt bích ba. Đúng, nghe nói là Huyền Chân các phản đồ, Thương Hoa nương nương cùng Vương gia đều phát treo thường đây. Thật chứ? Ha ha, ta cùng ngươi đảm bảo, không ra một tháng, kẻ này tên tuổi nhất định chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Thuyết thư tiên sinh hiện tại cũng không nói tiểu Tây Thiên Quan Vân thư, mà là đổi nói hắn, ta còn nghe vài câu, nói là kẻ này tại đánh bại Quỷ Khôi về sau, còn ngâm thủ tiểu tử, cái gọi là Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cầu, hô mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, nghe nói hắn ngâm câu này, là bởi vì hắn cùng Quỷ Khôi nhận biết, từng uống chén nước rượu, chậc chậc chậc, ở trong đó có thể đào sâu. Đồ vật coi như nhiều nha. Cái này giang hồ mùi vị một chút liền ra, vẫn rất có văn hải, không phải là con em thế gia. Họ gì tên gì a? Triệu Vô Miên. Lạc Tương Trúc đạp vào xe ngựa động tác đột nhiên tại nguyên chỗ. Nữ hộ vệ nghiêng khuôn mặt nhỏ, tiểu thư, lại nghe hai cái người nhàn rỗi tiếng bước chân cùng nói chuyện phiếm âm thanh dần dần rời đi, Lạc Tương Trúc mới nhẹ nhàng lắc đầu, bước vào ấm hô hô toa xe. Nữ hộ vệ vén rèm lên hỏi, nhưng là muốn về vương phủ. Lạc Tương Trúc khẽ gật đầu, tâm tình của nàng đã không giống vừa ra chùa thời điểm như vậy tràn đầy xấu tư, nhưng nàng vẫn còn không biết rõ nên dùng dạng gì văn tự đi hình dung tâm tình của mình. Cao hứng, bi thương, nghi hoặc, tiếc hận, đều không phải là, nàng cũng nói không rõ. Nàng vén màn cửa lên, nghiêng mắt nhìn qua xe ngựa bên ngoài, lại là phát hiện trên đường phố mặc dù trải rộng tuyết động, nhưng liên miên mấy ngày tuyết lớn chẳng biết lúc nào đã ngừng. Giờ phút này trăng sáng đã dâng lên. Lạc Tương Trúc nhìn qua treo móc ở chân trời kia vòng trăng tròn, trầm mặc thật lâu, tiếp theo mới thu hồi ánh mắt, lại từ trong ngực lấy ra lá thư này, nhìn chằm chằm phát một lát ốc, lại là xuất ra mang theo người bút, nâng bút tại giấy viết thư cuối cùng vị trí, cũng chính là ký tên địa phương, viết xuống: Triệu Vô Miên quyển thứ nhất, đêm tuyết tiên, xong. Chương 1, nói lời kinh người chương 1, nói lời kinh người tuyết thế dần dần chậm, trời quang mây tạnh, trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm trong suốt. Trời còn chưa sáng, trong miếu đổ nát sáng lên châm chút lửa ánh sáng, ba thất bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm mới giành được Thiên Lý Mã đối với thế cục nửa điểm không hiểu rõ, chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, Bạch Nương Tử thì giống như trong đội ngũ đại tỷ đại, vênh váo tự đắc tại ba thất Thiên Lý Mã quanh thân vừa đi vừa về tuần sát, ánh mắt cao ngạo bên trong mang theo vài phần về sau ta bảo kê các ngươi hào hùng. Tuyết Tiêu đứng tại sáng ngang bên trên ngủ gật, bụng theo hô hấp một trống một trống. Mấy người cướp được Thiên Lý Mã về sau, một đường đi về phía nam chạy, không bao lâu liền từ Thái Nguyên chạy đến Bình Sa vùng ngoại ô, ước chừng 200 dặm, Thiên Lý Mã cái gọi là ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, danh bất hư truyền. Đến khoảng cách này, đã sớm đem Tần Thư Tử các loại truy binh xa xa vung ra sau lưng, liền ngay cả bọn hắn cướp ngựa tin tức, giờ phút này khẳng định cũng còn không có truyền ra Thái Nguyên. Nếu là dùng trước kia hai thất hắc mã, nếu như không vào Thái Nguyên thành, trực tiếp từ Hà Khúc hướng chỗ này chạy, một đường trèo đèo lội suối, tránh né truy sát, đại thể cũng muốn hoa 2-3 ngày mới có thể đến Bình Sa. Bất quá ba thất Thiên Lý Mã hôm nay đều vòng quanh lớn như vậy Thái Nguyên thành chạy nhanh 4 vòng, bây giờ lại phi nước đại 100 dặm, cỏ cũng chưa ăn một ngụm, bây giờ cũng là mệt mỏi thẳng le lưỡi, cũng nên ăn một chút cỏ khô, nghỉ một chút. Thế là đám người tìm cái miếu hoang làm sơ chỉnh đốn, thuận tiện thảo luận một chút sau này kế hoạch. Lạc Triều Yên Tử mang theo người bọc nhỏ bao lấy ra bình bình lọ lọ, là Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khinh chữa thương. Cả trang chiến đấu liền hai người bọn họ bị thương, Mộ Ly Nhi cùng Quan Vân Thư đều chỉ là hao tổn quá lớn, điều tức một lát liền tốt. Mộ Ly Nhi ôm bộ ngực, tựa ở một thất Thiên Lý Mã trước bụng, trong tay nắm chặt cái hồ lô rượu, lộ ra tiêu sái tùy tính, nàng hướng miệng bên trong sau khi ực một hớp rượu, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, thành thục đa tình hai mắt liền liếc nhìn Triệu Vô Miên, cười nói, thông quái. Vạn chúng nhìn chừng chừng từ một nước phiên vương trong tay cướp ngựa, chúng ta cũng coi như xưa nay chưa từng có, qua chiến dịch này, chúng ta chí ít cũng có thể leo lên ác nhân bảng trước 20. Điều kiện tiên quyết là tấn vương phải biết thân phận của chúng ta. Dứt lời, Mộ Ly Nhi lại là cười ha ha, giơ tay nhấc chân tràn đầy không sợ trời không sợ đất nữ hiệp mùi vị. Ừm. Triệu Vô Miên ngoan ngoãn giơ cánh tay lên mặc cho Lạc Triều Yên vì hắn bả vai vết thương xé rách địa phương một lần nữa băng bó, miệng nói, "Mộ sư phụ không sợ tấn vương truy nã." Sợ cái gì? Hắn lại không biết ta là ai, xem ở ngươi gọi ta sư phụ phân thượng, vi sư liền dạy ngươi đạo lý đầu tiên. Mộ Ly Nhi cơ trong tay hồ lô rượu, chỉ cần không ai có thể nhận ra ngươi, vậy ngươi chính là chui vào hoàng cung đại nội đem kia gió phong vận vận hoàng hậu, a không, cũng nhanh là thái hậu, đem thái hậu hái cũng bỏ tay. Nghe thấy lời ấy, Lạc Triều Yên là Triệu Vô Miên bôi thuốc động tác đều là cứng đờ. Hoàng hậu thế nhưng là nàng trên danh nghĩa mẫu thân. Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khinh cũng đều có chút bất đắc dĩ, cũng coi như sơ bộ nhận thức đến Mộ Ly Nhi tính tình. Chỉ có Quan Vân Thư không lưu tình chút nào, thản nhiên nói, "Thô bị không chịu nổi, lấy một thí dụ thôi." Mộ Ly Nhi còn chưa nói xong, cơ hồ lô rượu động tác liền chợt dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Quan Vân Thư, lại nhìn Quan Vân Thư đã lấy xuống mũ rộng đành, dùng ngón tay sửa sang lấy chính mình đen nhánh tóc dài, biểu lộ nhã nhặn, nhìn thấy Mộ Ly Nhi xem ra, có chút chớp chớp đôi mi thanh tú, "Làm gì?" "Quan Vân Thư." Mộ Ly Nhi lúc này mới kịp phản ứng, mắt hạnh trừng đến tròn trịa, tiếp theo chính là bắt đầu mài răng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta nói là ai miệng độc như vậy, quả nhiên thật là ngươi ra hỏa này." Quan Vân Thư gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiện hiện mấy phần nghi hoặc, tinh tế đánh giá Mộ Ly Nhi khuôn mặt vài lần, mới giật mình nói, "Mộ Ly Nhi à, kia bùi cái gì bên trong tiểu di, ngươi còn chưa có chết à?" Triệu Vô Miên nháy mắt mấy cái, đối hai người này đã từng xảy ra chuyện gì không biết chút nào, hiếu kỳ xem ra, nhưng nghe Quan Vân Thư, hai người rõ ràng nhận biết, Mộ Ly Nhi vẫn là bùi vũ trung tiểu di. Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên đối hai nữ đều chưa quen thuộc, bởi vậy chỉ cần không đánh nhau, đương nhiên sẽ không lắm miệng chen vào nói. Mộ Ly Nhi trực tiếp bị Quan Vân Thư cho khí cười, từ 4 tuổi đến 20 tuổi, ngươi cái tên này thật sự là một điểm không thay đổi, vẫn là chán ghét như vậy. Quan Vân Thư nhẹ nhàng vẩy xuống mái tóc dài của mình, thư nhẹ một tiếng, mang theo nụ cười thản nhiên, để ngươi chán ghét hoặc là không ghét, đều chỉ bất quá là ngươi chủ quan cái nhìn, ta không thèm để ý chút nào, nhưng ngươi nói ta từ 4 tuổi cho tới bây giờ một điểm không thay đổi, ngược lại là lộ ra ta hoàn toàn như trước đây, kiên trì bản tâm, cái gọi là sống thành khi còn bé hy vọng dáng vẻ, chính là như ta như vậy. Xem tiểu nhi cô vẫn là trước sau như một tại ác miệng phương diện phát huy như thường, chính là vẫn như cũ có chút tự luyến. Triệu Vô Miên còn tại suy nghĩ hai người này tại sao lại nhìn lẫn nhau khó chịu, liền nhìn Mộ Ly Nhi đem ánh mắt ném đến trên người hắn, chất vấn, ngươi làm sao lại cùng gia hỏa này cùng một chỗ hành động? Triệu Vô Miên nhìn về phía Quan Vân Thư, Quan Vân Thư phối hợp dùng nhẹ tay nhẹ lũng lấy tóc đen, căn bản không có thay hắn giải thích ý nghĩ, Triệu Vô Miên chỉ đành phải nói, ừm, chính là trên giang hồ tất cả cố sự bên trong nam nữ chủ gặp nhau, không có gì đặc biệt, nguyên nhân gây ra chỉ là một trận hành hiệp trượng nghĩa. Ngậm miệng. Quan Vân Thư bình tĩnh không nổi nữa, nàng càng nghe càng không thích hợp, luôn cảm giác lại để cho Triệu Vô Miên nói tiếp, hai người đều nhanh thành hiệp lữ, nàng liền lông mày hơi gấp rút nhìn về phía Mộ Ly Nhi, như thế tìm tòi nghiên cứu, người đối ta đi qua cảm thấy rất hứng thú. Mau đưa ngươi nguyên khôi bảng hiệu đốt đi một lần nữa khác một phần, đem phía trên chữ đổi thành tự luyến đi. Mộ Ly Nhi tận lực tại tự luyến hai chữ ép nặng ngữ điệu. Đã đối ta không có hứng thú, vậy liền ít đến tìm tòi nghiên cứu ta. Quan Vân Thư nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Vô Miên, cảnh cáo nói, gia hỏa này cùng ta không giống, vô pháp vô thiên lại cẩn thận mắt vô cùng. Ta khi còn bé hảo hảo tập võ, nàng nhất định phải đến cùng ta luận bàn, nhưng lại rất yếu, hai ba chiêu cho nàng đánh ngã, nàng liền ghi hận ta cho tới bây giờ. Mộ Ly Nhi khỏe miệng co quắp xuống, thở một hơi thật dài, sung mãn và táo kém chút vô cùng sống động, tiếp theo câu lên một tia không có nhiệt độ tiêu dung, tố thủ lấn về phía chuôi kiếm, cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng. Ta khi còn bé vui chơi đùa, không muốn tập võ các loại bại trong tay người bên trên về sau, ta mới tại 10 tuổi lúc dốc lòng tập võ, bây giờ 16 năm khoảng trường đi qua. Nhớ khi còn bé thắng bại không có ý gì, không bằng chúng ta bây giờ lại đến đánh qua. Coi là chỉ có chính mình mới sẽ cố gắng, từ đó vượt qua đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm đối thủ, chính là kẻ yêu thích nhất lấy cớ cùng ăn ủi. Quan Vân Thư cũng ấn về phía chuôi kiếm, nửa điểm không sợ, cười nhạt nói. Lạc Triều Yên thấy thế vội vàng bụng trộm chọc lấy Triệu Vô Miên một chút, hai người này cũng coi như minh hiếu, bây giờ cũng không thể nội chiến. Triệu Vô Miên đành phải giơ tay lên, chờ một lát một lát. Lời còn chưa dứt, Mộ Ly Nhi đa tình hai con ngươi liền trừng mắt về phía hắn, ngữ khí bất mãn, ngươi thân là nhà ta tương trúc tình lang, tương lai yến vương cha vợ, bên người làm sao đều là nữ tử? 1, 2, 3. Tăng thêm tương trúc đều một cái, sao rõ? Ngươi còn muốn nạp tiếp? Nạp tiếp là ngươi cùng tương trúc việc tư, ta không xem bảo, nhưng ta thân là tương trúc sư phụ, tại nàng đấy lòng cũng coi như có chút địa vị, ta bây giờ liền nói thẳng, ngươi nghĩ nạp tiếp, cá nhân ta không phản đối, nhưng nếu là trong đó có Quan Vân Thư gia hỏa này thân ảnh. Lời còn chưa dứt, trong miếu đổ nát biểu tình của tất cả mọi người đều là cứng lại, khó tả trầm mặc bắt đầu tại mấy người ở giữa quân quần. Chương 02, 9 chuông hình bóng, chương 02, 9 chuông hình bóng, Mộ Ly Nhi nguyên lai là Lạc tương trúc sư phụ, chỉ là tương trúc tình lang, Yến Vương cha vợ. Ta lúc nào có tầng này thân phận? Hẳn là đây chính là ta nguyên bản thân phận, Mộ Ly Nhi chỉ là nhận ra ta. Không không không, trước đó ta một mực mang theo mũ rộng đành, ngay cả mặt đều không có lộ, cái này lời này quá kinh người, Triệu Vô Miên thông minh, cái hot phi tốc vận chuyển, nhưng tạm thời còn không có nghĩ đến đây chỉ là Lạc Tương Trúc cùng Mộ Ly Nhi ở giữa một trận hiểu lầm. Hắn lúc ấy là đã nhìn ra Lạc Tương Trúc coi trọng cỡ nào danh tiết phong bình, bởi vậy Mộ Ly Nhi chắc chắn sẽ không lấy chuyện này mà nói bừa. Nhưng Mộ Ly Nhi lại như thế chắc chắn. Không phải là Lạc Tương Trúc sau đó nhận ra ta, từ đó nói cho Mộ Ly Nhi. Có chút khả năng, lúc ấy Lạc Tương Trúc rõ ràng là bị kinh sợ, toàn bộ hành trình đều đang khóc, hắn vừa nhờ mặt, tăng thêm Triệu Vô Miên sau khi tỉnh dậy, ngựa khí động tác thần thái các phương diện cùng lúc trước khẳng định có khác biệt rất lớn, cho nên Lạc Tương Trúc mới nhất thời không có nhận ra hắn. Chờ hắn rời đi về sau, Lạc Tương Trúc tỉnh táo lại, hồi ức một lát, mới từ tiếng nói, con mắt các loại chi tiết phát giác Triệu Vô Miên chính là tình lang của nàng, hữu tâm liên lạc, nhưng lại không biết Triệu Vô Miên người ở chỗ nào, chỉ có thể từ cử động của hắn bên trong đoán ra hắn muốn cướp ngựa, thế là xin nhờ Mộ Ly Nhi hỗ trợ. Cho nên Mộ Ly Nhi cứu hắn bởi vì hắn là Lạc Tương Trúc tình lang, mà không phải bởi vì Lạc Triều Yên. Nàng có phải hay không đều không nhận ra Lạc Triều Yên thân phận a, bất quá cũng có khả năng chỉ là đơn thuần hiểu lầm. Nghĩ đến Triệu Vô Miên cũng có chút đau đầu, tin tức quá ít. Bất quá vẫn là Lạc Triều Yên sự tình trọng yếu hơn, Mộ Ly Nhi nói không chừng là có thể lôi kéo quân đội bạn, cho nên giờ phút này tùy tiện tuân ra chính mình không có ký ức từ đó mở ra hiểu lầm, hiển nhiên cũng không ổn, bởi vậy Triệu Vô Miên trên mặt bất động thanh sắc, dự định trước thăm dò rõ ràng, trong miệng hỏi, "Ừm, cho nên sư phụ sở dĩ tới cứu ta, chỉ là bởi vì ta là tương trúc tình lang." Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thương, Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên đều là nghiêng mắt nhìn hắn, không thể tin. Triệu Vô Miên thế mà không có phủ nhận. Quan Vân Thư là không ngờ tới hắn thế mà còn có như thế một tầng thân phận, cho nên kia thiên dạ bên trong tại Tấn Vương phủ, nàng thật đúng là trở thành Triệu Vô Miên riêng tư gặp phiên vương chi nữ thủ vệ canh trường rồi. Lạc Triều Yên kèm chút hỏi ra đường tỷ của ta lúc nào có thêm một cái tình lang vấn đề này, càng là cảm thấy Triệu Vô Miên như thế trợ giúp nàng, có phải hay không liền đại biểu cho Yến Vương cũng là nữ đế phái. Chỉ có Tô Thanh Khinh nháy mắt to, lộ ra muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, "Ấp úng, lại là không biết nên làm gì ngữ." Chúng nữ đều từ việc nhỏ không đáng kể bên trên cảm thấy không thích hợp, Triệu Vô Miên thế nào lại là Lạc Tương Trúc tình lang đâu? Nhưng Triệu Vô Miên từ trước đến nay đối với mình thân thế trải qua nói năng thật trọng, chúng nữ vốn cũng không hiểu rất rõ quá khứ của hắn. Mộ Ly Nhi không có chúng nữ phức tạp như vậy tâm tình, nàng là thật không biết trước mắt nhóm người này chân thực thân phận, nàng cũng không phải là trong triều đình người, hiển nhiên chưa thấy qua Tô Thanh Khinh cùng Lạc Triều Yên, trên giang hồ lại không hai nữ chân dung lưu truyền, nghe vậy liền chỉ là nhàn nhạt hừ dưới, "Là Tương Trúc khóc cầu ta, ta mới bước lên như thế phong hiểm cứu ngươi, ngươi à, biết rõ Tương Trúc đối ngươi tâm ý." Nghe thấy lời ấy, Triệu Vô Miên chỉ là nghĩ thầm thật đúng là chính mình hiểu lầm, Mộ Ly Nhi căn bản cũng không biết thân phận của bọn hắn, còn tốt chính mình không có bại lộ, mà Quan Vân Thư còn tại chuyển vận, nàng cười lạnh, chỉ là bởi vì cùng một chỗ hành động liền kết luận chúng ta cấu kết, thật sự là không ôm chí lớn, ánh mắt thiên cận, trong mắt cũng chỉ có nam nữ điểm này chua sự tình. Ha ha, ta quản giáo đồ nhi của ta, liên quan gì đến ngươi? Dẫm lên ngươi cái đuôi, chỉ sợ bị ta phát giác ngươi cái ni cô cùng nam nhân cấu kết. Hai nữ cái nhau tiếng nói cũng không có lộ ra ở mỹ, tương phản vô cùng dễ nghe, nhưng ngữ khí phong mang lộ ra ngoài. Quan Vân Thư thở một hơi thật dài để cho mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Triệu Vô Miên, loại này đầy mắt chuyện nam nữ ra hỏa coi như võ nghệ cao cường, mang theo trên người cũng là liên lụy, nàng là ngươi mang tới, ngươi giải quyết. Mộ Ly Nhi cũng nhìn về phía Triệu Vô Miên, mắt hạnh nhắm lại, ta lười nhắc có cái này nhị cô đưa khí, cũng không phải tiểu hải tử. Ngươi bây giờ nhưng có chuyện quan trọng mang theo, không có việc gì liền đi với ta Tân Bắc, ta dẫn ngươi đi gặp Tương Trúc. Tương Trúc thế nhưng là nghĩ ngươi tưởng niệm vô cùng. Quan Vân Thư lông mày ngạo lớn, từ trong những lời này nhìn ra Mộ Ly Nhi căn bản cũng không biết Triệu Vô Miên giờ phút này là làm cái gì. Nàng tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện mấy phần đùa cợt, nhẹ nhàng kéo mái tóc dài của mình, nói một mình nhưng lại có thể lấy vừa vặn để Mộ Ly Nhi nghe thấy âm lượng nói, bị mơ mơ màng màng, buồn cười đến thậm chí để cho người ta cảm thấy đáng thương. Ngươi tại kỳ kỳ vai vai cái gì? Không có gì. Bất quá hắn cũng sẽ không đi theo ngươi đi gặp cái gì dâu ria của chúa, hắn nhưng không có loại kia nhàn hạ thoải mái. Lạc Triều Yên ở một bên không chen lời vào nói, nhưng nàng muốn nói kỳ thật cái này liên quan đến Yến Vương thái độ đối với nàng, vẫn là rất trọng yếu, nếu như có Yến Vương ủng hộ, lại thêm cứu cứu 10 vạn binh mã, kia nàng ngồi lên hoàng vị cũng miễn cưỡng xem như bán đã đóng tuyển. Hai nữ thoại âm rơi xuống, lại đồng thời nhìn về phía Triệu Vô Miên, ngữ khí nguy hiểm, ngươi nói, có theo hay không ta, nàng, đi. Triệu Vô Miên toàn bộ hành trình đều không chen lời bảo, tồn tại cảm đều thấp thành dạng này, cũng không nghĩ tới hai nữ cái nhau còn có thể cây bước điểm đến trên người mình. Bất quá Lạc Tương Trúc hắn xác thực muốn gặp một lần, một mặt là nói không chừng thật có thể đạt được Yến Vương ủng hộ, một mặt khác là cái này liên quan đến thân thế của mình. Coi như đây chỉ là hiểu lầm, cũng phải ở trước mặt nhìn thấy Lạc Tương Trúc mới có thể mở ra không phải. Bọn hắn giờ khắc này ở Bình Sa, cũng chính là Tân Nam, nhưng lấy Thiên Lý Mã cất trình, trước hừng đông sáng liền có thể chạy về Tân Bắc. Nhưng còn có thể mang theo Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh cùng đi gặp Lạc Tương Trúc hay sao? Vạn nhất thật sự là hiểu lầm, Yến Vương trên thực tế cũng muốn làm hoàng đế, đó không phải là vừa ra đầm rồng lại nhập hang hổ. Vấn đề này có chút khó mà trả lời, liên quan đến mấy người tiếp xuống hành động phương châm, bởi vậy không cùng Lạc Triều Yên cẩn thận thương lượng một chút khẳng định thảo luận không xuống, bất quá Triệu Vô Miên dự định trước cùng Mộ Ly Nhi đảm cái rõ ràng, liền hỏi, không biết Mộ sư phụ ngươi đối gần nhất Tấn Địa Đích công chúa sự tình như thế nào đối đãi? Chỉ cần không cùng Quan Vân Thư đưa khí, Mộ Ly Nhi liền khôi phục trước đó lạnh nhạt tùy tính, có chút buông tay, nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không quản lý chuyện ít quản, mà ta là Yến Vương đích nữ sư phụ, Kiếm Tông trưởng lão, Bùi gia thiếu chủ nhỏ gì, nhất cử nhất động tự nhiên đại biểu cho thế lực sau lưng thái độ, liền càng là như vậy. Ngươi hỏi cái này là ý gì? Kia giờ phút này liền xem như có thể tranh thủ chung lập phái. Triệu Vô Miên thở một hơi thật dài, nhưng cũng không có trực tiếp lộ trận tướng, mà là cười cười, Tấn Địa hỗn loạn nhiều bắt nguồn từ việc này, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Mộ sư phụ cũng là vì này mà đến. Mộ Ly Nhi lông mày nặng lớn, đánh giá Triệu Vô Miên một chút, sau đó đưa tay chỉ chúng nữ, nói thẳng hỏi, ngươi mấy cái này bạn bè, khả năng tín nhiệm, quá mệnh giao tình. Triệu Vô Miên vô bố lồng ngực. Mộ Ly Nhi hơi trầm mặc, nghĩ thầm Triệu Vô Miên làm tương trúc ý chúng nhân, kỳ thật cũng không thể coi là ngoại nhân, nhân tiện nói, vậy ta liền nói thẳng. Căn cứ vương gia ám tuyến truyền đến tình báo, Tấn Địa hư hư thực thực có 9 chuông bóng dáng. Chương 03, một tiếng sư phụ, 4000 chữ, chương 03, một tiếng sư phụ, 4000 chữ, lời này vừa nói ra, mấy người biểu lộ đều là biến đổi. Chín chuông ở đời này có thể nói mọi người đều biết, cái gọi là nước chảy vương triều cùng tông môn, vạn cổ không đổi chín chuông. Triệu Vô Miên càng sâu, hắn trước kia chết tại Tấn Địa, bây giờ Tấn Địa lại có chín chuông tin tức. Nhắc tới đồ chơi cùng hắn không có điểm quan hệ, vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Chính mình trước kia chính là bị Hàn Ngọc Cổ giết chết. Hàn Ngọc Cổ, cổ vương chi được vậy. có thể để cho cựu gia dùng cổ vương chi độc loại này phẩm giai trí bảo đối phó, nếu là vì tranh đoạt chín chung, đây cũng là nói còn nghe được. Mộ Ly Nhi đối mấy người biểu lộ rất là hài lòng, nhất là chính là Quan Vân Thư, nàng hướng Quan Vân Thư lộ ra một vòng hơi có vẻ đắc ý cùng nụ cười trào phúng, xem ở ngươi là. Chưa nói xong, nàng nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Triệu Vô Miên, còn không biết tên của ngươi là. Khó trách ngươi có thể làm Lạc Tương Trúc kia khở nha đầu sư phụ, loại này tự nhiên quả thực là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Triệu Vô Miên. Mộ Ly Nhi lập tức cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, cũng liền lười nhắc chào phúng Quan Vân Thư, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, vương gia là như thế nào biết được tin tức này, ta không biết, nhưng Tương Trúc. Nói đến một nửa, nàng có chút dừng lại, do dự một chút, tiếp theo tiến lên trước, đối Triệu Vô Miên đưa lô thai nói, Tương Trúc từ tiểu tiện có thể cảm ứng chín chuông khí tức, trước kia Yến Vương mang nàng trời nam biển bắc tầm y hỏi thuốc trị liệu căn bệnh, chưa chắc không có tìm chín chuông tâm tư. Việc này chính là bí ẩn bên trong bí ẩn, chớ có hướng ra phía ngoài lộ ra, cho dù là ngươi mấy cái này bạn bè cũng không được. Mộ Ly Nhi đang khi nói chuyện thở ra nhiệt khí vậy bên thai bên cạnh, ngứa một chút. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nặng lớn, kia nàng cơ bệnh, thế nhưng là có liên quan với đó. Không biết. Mộ Ly Nhi khẽ lắc đầu, nhưng đấy lòng lại đối Triệu Vô Miên phản ứng rất hài lòng. Dẫn đầu quan tâm Tương Trúc thân thể, mà không phải chín chung, Tương Trúc nghĩ đến không nhìn lầm người. Vậy ta cùng nàng quan hệ, thế nhưng là nàng thân bút viết cho ngươi. Triệu Vô Miên lại thấp giọng hỏi. Mộ Ly Nhi khẽ bước cằm. Đến, nếu là dạng này, cũng chỉ có thể tự mình đi tìm Lạc Tương Trúc hỏi thăm rõ ràng. Mộ Ly Nhi tiếp theo đứng thẳng người dậy, không còn nói thì thầm, ngược lại tiếp tục hướng mọi người nói, trước mắt chúng ta có hai đầu manh mối, một đầu tại Tân Bắc, một cái khác đầu tại Đồng Bằng. Ta làm sao không biết? Quan Vân Thương nghiêng mắt xem ra, Đồng Bằng chính là Tiểu Tây Thiên căn cứ địa, cũng là Đại Ly Phật Môn Thánh địa. Người rời tông bao lâu? Thế nhưng là có thể thời gian thực thu được Đồng Bằng tin tức. Dầu gì chính là các ngươi bọn này con lựa chọn tin tức siêu tập năng lực không được chứ sao? Mộ Ly Nhi liếc mắt, ta chi tiết nói cho ngươi bực này bí ẩn tin tức, ngươi thế nhưng là sẽ mượn cơ hội đem chín chung chiếm làm của riêng. Tiểu Tây Thiên có phản đồ, đem phòng vệ đồ tiết lộ cho Đông Yến, dẫn đến chúng ta bị đánh cắp một viên có thể cảm giác chín chung xá lợi tử. Đông Yến hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này xuất thủ, chỉ sợ biết một chút cái gì. Quan Vân Thư không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cho tình báo ta cũng cho ngươi tình báo, như vậy về sau chúng ta ai có thể đạt được chín chung, liền đều bằng bản sự. Rất thẳng thắn, cũng là không tính nhục Nguyên Khôi danh tiết. Mộ Ly Nhi thoải mái cười một tiếng, đồng nhiên chi kỷ ý, thật cũng không cảm thấy Quan Vân Thư chiếm chính mình tiện nghi, sau đó lại nhìn về phía Triệu Vô Miên, lông mày nhẹ trao lại, nhắc nhở nói, đích công chúa việc này lớn, ngươi mới vừa nói nghị chân chân, là ý gì? Triệu Vô Miên dùng que gỗ thọc đống lửa, mộ sư phụ giúp ta từ Tấn Vương dưới tay trốn thoát, tại ta có ân, vậy ta cũng liền nói thật, ta muốn tìm đến đích công chúa, đưa nàng hồi kinh, ôm phần tòng long chi công. Lời này thật giả nửa nọ nửa kia, Lạc Triều Yên sự tình quá trọng đại, Triệu Vô Miên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Mộ Ly Nhi. Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh ở một bên đưa lưng về phía Mộ Ly Nhi, thần sắc của quái, Quan Vân Thư càng là toát ra một vòng thật đáng thương cười nhạt ý Mộ Ly Nhi mắt hạnh híp dưới, vì sao? Ta trong triều không có chút nào thế lực, cần chỗ dựa, nếu như khả năng giúp đỡ đích công chúa hồi kinh, liền có thể một bước lên trời, nếu không một cái nghèo túng giang hồ tiểu tử nghèo, lấy cái gì đi cưới Tương Trúc của chúa? Vì tranh thủ đến Mộ Ly Nhi như thế một cái cùng Yến Vương, Kiếm Tông, Bùi gia đều có quan hệ trợ lực, Triệu Vô Miên quyết định trước tiếp nhận quận chúa Tình Lăng cái thân phận này. Tô Thanh Khinh nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, không biết đang suy nghĩ gì. Mộ Ly Nhi hơi trầm mặc, tiếp theo mới lộ ra một vòng xinh đẹp tiểu dung, người võ nghệ, giúp khí đều là thượng lưu, nhưng bên cạnh nữ tử quá nhiều, trước kia ta còn âm thầm suy đoán ngươi là có hay không chỉ là cái lừa gạt Tương Trúc tình cảm cặn bã nam, bây giờ xem ra, ngược lại là ta hiểu là ngươi. Giữa chúng ta hiểu lầm cố gắng so với ngươi tưởng tượng còn nhiều. Thì như, ta cùng các nàng lấy lễ để tiếp đón, chính là cùng chung hoạn nạn bạn bè, mộ sư phụ rời đi sau cũng đừng nói mỏ, hỏng các nàng phong bình. Triệu Vô Miên chỉ chúng nữ. Lạc Triều Yên hơi sững sờ, nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, tiếp theo vui vẻ dưới, cười hì hì. Quan Vân Thư cùng Tô Thanh Khinh trên mặt ngược lại là nhìn không ra biểu tình gì. Nghe thấy lời ấy, Mộ Ly Nhi dò xét Triệu Vô Miên một chút, tiếp theo cũng là cười ha ha, sung mãn vòng một giống như triệu tịch liên tiếp, ngươi so ta tưởng tượng có ý tứ nhiều, vậy ngươi bây giờ thế nhưng là tìm được đích công chúa hạ lạc. Triệu Vô Miên khẽ gật đầu, lại lắc đầu, các nàng giấu kín đến vô cùng tốt, ta có chút manh mối, nhưng còn không có tìm tới. Bất quá như ta như vậy nghĩ thu hoạch tổng long chi công người khẳng định nhiều vô số kể, nhưng không có mấy người có thể tìm tới vị trí của các nàng, càng không mấy cái có thể thu hoạch tín nhiệm của các nàng, bởi vậy không phải sao? Ta ngay cả Tấn Vương Thiên Lý Mã đều đoạn, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đây cũng là nhập đội. Mộ Ly Nhi hiểu rõ, rốt cuộc để ý Thanh Triệu Vô Miên trêu chọc Tấn Vương nguyên do, tiếp theo không khỏi nổi lòng tôn kính, cười nói, thiện. Nếu là ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, còn hôn cái gì giang hồ? Đích công chúa lưu lạc tấn địa việc này, phong hiểm cực lớn, nhưng cũng là lớn lao kỳ ngộ. Triệu Vô Miên cử động lần này có thể nói đem một nước phiên vương làm mất lòng. Triệu Vô Miên có thể như thế quả quyết, chỉ là theo Mộ Ly Nhi, việc này phong hiểm đã xa xa lớn hơn hồi báo, cho nên lộ ra Triệu Vô Miên có mấy phần xúc động. Nhưng nàng thân là giang hồ khách, chính là vừa ý Triệu Vô Miên bực này làm việc quả quyết, dũng khí hơn người phong cách. Huống chi, Triệu Vô Miên là vì môn đăng hộ đối cưới Lạc Tương Trúc. Chính mình kia số khổ đồ nhi còn sống nhiều năm như vậy, rốt cục gặp được cái không tệ người. Ý niệm tới đây, Mộ Ly Nhi thật sự là thấy thế nào Triệu Vô Miên làm sao thuận mắt, còn kém đem hắn buộc trở về cùng Lạc Tương Trúc tại chỗ thành thân. Người gây nên chính là đại sự, ta lại há có thể bởi vì nhi nữ sự tình lầm ngươi. Mộ Ly Nhi có chút khoát tay, ngươi lại đi tìm đích công chúa chính là, tương trúc bên kia ta đi giải thích, hy vọng các ngươi lần sau gặp mặt thời điểm, chính là ngươi kiếm đạp tiên vân, cưới hỏi đàng hoàng này. Quan Vân Thư ở một bên mỉm cười, mảnh khảnh bả vai có chút run run. Lời còn chưa dứt, Mộ Ly Nhi lại trừng mắt Quan Vân Thư, thối Nico, ngươi một mực tại cười cái gì? Muốn cười tự nhiên muốn cười. Nghe vậy, Mộ Ly Nhi dưới cơn nóng giận tố thủ đem rượu của mình hồ lô đều bóp mấy đầu vết rách, mắt thấy lại muốn cùng Quan Vân Thư ầm ĩ lên, Triệu Vô Miên đành phải vội vàng chen vào nói, hỏi, Mộ sư phụ muốn đi Tân Bắc, vậy ta nếu có không, cũng có thể đi đồng bằng nhìn xem. Thế nhưng là còn lại liên quan tới chín chung manh mối. Nghe thấy lời ấy, Mộ Ly Nhi mới cầm lấy vẩy hồ lô lại đi trong môi rót miệng đầy, lạnh lùng xuống. Mạnh Nhâm trong ngực chính mình móc móc lấy ra một viên sáng tạo hình dạng nhỏ bảng hiệu vứt cho Triệu Vô Miên, đây là kiếm tông kiếm lệnh, ngươi tiếp xuống tại Tấn Điệu tất nhiên muốn bị Tấn Vương truy sát, nhưng cầm này lệnh bài đi tìm kiếm tông phân đà, có thể bảo vệ ngươi không lo, đi chỗ đó tìm chủ sự mà nghe ngóng chín chung tin tức cũng có thể, nếu là nghĩ đến Tấn Bắc tìm ta cùng Tân Trúc, cũng có thể đi phân đà nghe ngóng. Lệnh bài không lớn, cùng thương hoa lệnh không xê xích bao nhiêu, cũng không biết nhét vào Mộ Ly Nhi bộ bị nào, ấm hô hô tựa như còn mang theo điểm mùi sữa. Bất quá lời này vừa nói ra, nàng chính là có ý muốn rời đi. Nàng thân là Lạc Tương Trúc sư phụ, đáy lòng kỳ thật rất muốn thay Ngoan Đổ Nhi thăm dò Triệu Vô Miên sâu cạn dài ngắn, nhưng giờ phút này thế cục hiển nhiên không cho nàng cơ hội này, chẳng qua hiện nay thô sơ giản lược trò chuyện vài câu, nàng ngược lại là đối Triệu Vô Miên tương đương hài lòng. Nếu có cơ hội dò xét thăm dò là được. Đem chín chung tin tức nói cho Triệu Vô Miên, cũng là để Triệu Vô Miên nhiều cái tâm nhãn, nếu như Triệu Vô Miên thật đúng là có thể tìm tới chín chung. Lấy hắn cùng Lạc Tương Trúc quan hệ, vậy cũng không tính tiện nghi ngoại nhân. Chỉ là ném ra ngoài lệnh bài về sau, nàng lại duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, chợt tại Triệu Vô Miên trên đầu vai đập xuống, hành tẩu giang hồ, người khác chỉ có thể tin ba phần, ngươi còn không tin ta, ta tự nhiên lý giải, thậm chí cảm thấy được ngươi làm tốt lắm, nói với ta kia mấy câu, đã có thể chiếm được tín nhiệm của ta, lại không đến mức tiết lộ mấu chốt nhất tin tức, nhưng ngươi lại dám gạt ta, ta không cao hứng. Nàng vốn định mang theo Triệu Vô Miên đi tìm Lạc Tương Trúc, nhưng đã Triệu Vô Miên có hộ tống Lạc Triều Yên ý tứ, kia lại mang theo hắn tại Tấn Địa Đông chạy tây chạy cũng liền không thích hợp. Nàng cũng không phải đồ đần, trên giang hồ đều biết có một nam tử thần bí hộ tống Lạc Triều Yên, kết hợp hiện trạng cùng Triệu Vô Miên lời mới rồi, ngược lại là để tỉnh nàng, nam tử thần bí kia 89 phần 10 chính là Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, tiếp theo cười nói, lời này là lửa ta vẫn là. Mộ Ly Nhi hoàn toàn chính xác có trá hắn tâm tư, nhưng Triệu Vô Miên hoặc là giả ngu chứa vào ngọn nguồn, hoặc là chi tiết thừa nhận, cho nên hắn lời này có ý tứ gì? Nhận vẫn là không nhận. Cho nên nói còn chưa dứt lời, Mộ Ly Nhi lại tại trên bả vai hắn đập xuống, cũng là cười nói, đã cảm thấy ta đang lừa ngươi, cũng không cần như nói thật ra. Ngươi người này, tính cách cố gắng so ta tưởng tượng đến năng liệt. Triệu Vô Miên nhìn về phía Quan Vân Thư, hy vọng nàng có thể tiếp tục chuyển vận, nhưng Quan Vân Thư giờ phút này ngược lại vui tươi hớn hở xem hắn. Ma quỷ đồng dạng Nico. Triệu Vô Miên chỉ đành phải nói, đại tranh chi thế, bảo trì trung lập ngược lại rơi xuống tầm thường, Mộ sư phụ bây giờ cho ta kiếm tông kiếm lệnh, có phải hay không liền đại biểu cho kiếm tông cũng muốn phần tòng lòng chi công. Mộ Ly Nhi không có trả lời Triệu Vô Miên, mà là nhìn về phía Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Kinh, hai nàng này ai là đích công chúa nàng thật đúng là không biết. Lạc Triều Yên thấy thế, tự biết thân phận bại lộ, liền tự nhiên hào phóng đứng dậy hướng nàng thi lễ một cái. Liền xem như hoàng đế cũng còn lễ ngộ hiền năng, huống chi nàng bây giờ còn không có thượng vị, hướng Mộ Ly Nhi thi lễ tất nhiên là không sao. Mộ Ly Nhi hướng Lạc Triều Yên mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti cũng được thi lễ, tiếp theo chậm rãi nói, nếu như công chúa có thể thuận lợi đăng cơ, ta cũng không cầu cái gì, làm như thế nào thưởng liền làm sao thưởng là được, nhưng nếu như chuyện không thể làm. Mộ Ly Nhi nhìn về phía Triệu Vô Miên, ngữ khí nhu hòa, vậy cái này kiếm lệnh chính là Đông Yến từ bên cạnh ta ăn cắp, ngươi chỉ là thu được thôi. Đến lúc đó, mai danh nhận tích cũng tốt, tham sống sợ chết cũng được, ngươi cũng có thể đến Yên Vân tìm ta. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị dung thân chỗ, bảo đảm ngươi cả đời không lo. Làm gì giúp ta như vậy? Triệu Vô Miên không ngờ tới Mộ Ly Nhi có thể đối với hắn tốt như vậy, ngay cả đường lui đều nguyện ý vì hắn an bài. Vừa đến, ngươi là tương trúc ý trung nhân, thứ hai. Mộ Ly Nhi có chút dừng lại, mới nói, ngươi cố gắng cảm thấy hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cái này quá mức không hiểu đấu, nhưng trải qua này một đêm, ta nhận ngươi tên Đổ Nhi này, vậy liền tự nhiên nên gánh vác sư phụ trách nhiệm, giang hồ chú ý khoai y ân cửu, ngươi hoang mang, chính là ngươi còn không thích đứng cái này giang hồ. Nói xong, nàng quay người liền đi, eo đeo trường kiếm, bóng lưng tinh tế, tiếng nói truyền đến, ta cùng tương trúc có chuyện quan trọng mang theo, giờ phút này bất lực giúp ngươi, nhưng có Thiên Lý Mã cùng kiếm tông, giúp ngươi các loại chạy ra Tấn Địa đã là không lo, nhưng trạm tiếp theo ta đề nghị các ngươi đi đồng bằng. Cho phép nhưng đã mang theo hứa ra một phiếu tông sư tới Tấn Địa, đồng bằng tất nhiên có hứa gia nhân, nơi đó là tiểu Tây Thiên địa bàn, Tấn Vương tại đồng bằng ảnh hưởng không lớn, bất quá nếu như ngươi nghĩ tiến thêm một bước cầu được Yến Vương ủng hộ, liền tới tìm Tương Trúc đi. Thoại âm rơi xuống, nàng liền muốn bước ra miếu hoang, sau đó Triệu Vô Miên lại là đem nó gọi lại, chậm đã. Mộ Ly Nhi nửa người đều đã bước ra miếu hoang, bây giờ quay đầu xem ra, xuyên thấu qua miếu hoang cửa sổ, có thể thấy được phía sau của nàng, một vòng trăng tròn từ trong mây mù hiện hiện. Nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp một nửa bị ánh trăng xâm nhiễm, một nửa bị ánh lửa chiếu đến, như thế quang ảnh, lộ ra nàng thần sắc khó khăn điều tra, nhưng nàng khỏe miệng nhẹ câu, mang theo cười ôn hòa ý, cho nên tự có một cố không nói lời gì mị lực. Triệu Vô Miên chỉ chính mình huyệt thái dương, tại gặp gỡ Tô tiểu thư trước đó, ta cùng người bật lộn, đầu bị trọng thương, căn bản không nhớ rõ đi qua, bởi vậy ta cùng Tương Trúc quận chúa đến tột cùng là bực nào quan hệ, ta cũng không xác định, nhưng trước đưa đích công chúa hồi kinh chuyện này khẳng định không sai được. Bất quá chờ mộ sư phụ nhìn thấy Tương Trúc quận chúa về sau, vẫn là làm hỏi thăm rõ ràng. Ở đây ba nữ cũng là sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên. Mộ Ly Nhi lông mày khinh bạc dưới, sau đó chậm rãi xoay người, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy đống lửa vàng sáng vầng sáng, đẹp không sao tả xiết, nhưng nàng giờ phút này đã là ý cười tân tán, mặt không biểu tình, tiếng nói mang theo lệnh ý, ngươi có biết ta như thế giúp ngươi, chính là vì Tương Trúc. Đống lửa phối hợp đốt không ngừng, thỉnh thoảng tuôn ra điểm điểm hỏa tinh. Quan Vân Thư cùng Tô Thanh Khinh từ Triệu Vô Miên trong lời nói lấy lại tinh thần, tiến lặng ấn lên bên hông chuôi kiếm, sớm phòng bị, như lâm đại địch. Biết, mộ sư phụ thực tình đối đãi ta, ta lại há có thể dùng hiểu lầm đến âm thầm lợi dụng ngươi. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, tiếp theo chợt cười một tiếng, sư phụ không phải dạy bảo ta, người giang hồ chú ý khoái y ân cửu, ta bởi vì thấy thẹn đối với ngươi, liền nói rõ sự thật, cái này chẳng lẽ người giang hồ tiến hành. Nghe thấy lời ấy, Mộ Ly Nhi trên mặt lạnh lùng như cũ, chỉ là hơi trầm mặc, tiếp theo lạnh lùng hỏi, ngươi nói, hộ tống đích công chúa hồi kinh, là nghĩ ra quan phong tước, từ đó cưới Tương Trúc. Là thật hay không? Chờ mộ sư phụ từ Tương Trúc quận chúa nơi đó hỏi rõ ràng về sau, bàn lại những ngày đi. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, nàng trung thân đại sự, ý nguyện của nàng trọng yếu nhất, ai cũng không thể can thiệp. Mộ Ly Nhi đa tình vũ mị đôi mắt bình tĩnh nhìn qua Triệu Vô Miên, sau đó nhàn nhạt xoay người, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng, thành thục thanh lãnh tiếng nói chuyển đến, chỉ là bởi vì ngươi là Tương Trúc ý chúng nhân, ta mới đối ngươi chiếu cố nhiều hơn, ban đầu, ta chỉ coi ngươi là vãn bối của ta, sau đó thưởng thức dũng khí của ngươi, kính nể ngươi cầu hôn Tương Trúc quyết tâm, mà bây giờ, viên kia kiếm lệnh, ngươi có thể dùng riêng, mà ngươi cùng Tương Trúc sự tình, ta tự sẽ điều tra rõ ràng, nếu như đây chỉ là một trận hiểu lầm. Mộ Ly Nhi có chút dừng lại, sau đó cất bước triệt để bước ra miếu hoang, tựa như chiếu đến chân trời kia vòng trăng tròn mà đi. Ta tự sẽ lại đến tìm ngươi, ngươi nếu không chú ý, liền vì ta đi cúi đầu sư lễ a. Ta sẽ để cho người khắp thiên hạ biết, ngươi là đổ nhi của ta, cũng là ta che đậy. Thoại âm rơi xuống, nàng đã biến mất dưới ánh trăng bên trong. Chương 04, lần này đi đồng bằng chương 04, lần này đi đồng bằng Mộ Ly Nhi tiêu sái rời đi, lời nói cử chỉ đơn giản thỏa mãn Triệu Vô Miên đối giang hồ hiệp nữ hết thảy huyễn tưởng. Mà Lạc Tương Trúc chuyện này hoàn toàn chính xác điểm đáng ngờ hơi nhiều. Cũng không biết chỉ là hiểu lầm vẫn là Triệu Vô Miên thật sự là ý trung nhân của nàng. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, Triệu Vô Miên liền nhìn về phía Lạc Triều Yên, chúng ta cướp ngựa tin tức còn không có chuyến đi, giờ phút này cưới thiên lý mã liền có thể một đường chạy về kinh sư, bất quá như mộ sư phụ lời nói, không có thế lực độc thân vào kinh thành, chỉ sợ cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt, tốt nhất trước cùng cứu cứu liên lạc, xem hắn nói thế nào. Lạc Triều Yên hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, nghe vậy mới từ Mộ Ly Nhi bóng lưng thu tầm mắt lại, do dự dự, lại là trước nghiêng đầu hỏi, ngươi làm thật sự là đường tỷ ý trung nhân? Coi là thật không có ký ức. Tất nhiên như thế, nếu không Triệu công tử làm sao có thể ngay cả Tam đại phái cũng không biết, hôm đó trong động còn cần ta giúp hắn trong lòng bàn tay công, dạy hắn võ nghệ. Tô Thanh Khinh lại là trực tiếp thay Triệu Vô Miên trả lời, sau đó ngựa khí không biết sao dọn còn có chút nhỏ kiêu ngạo, cũng chỉ có Triệu công tử mới có thể như thế tấm lòng rộng mở, nếu là đổi người bình thường a, ước gì làm sao lợi dụng Mộ Ly Nhi cùng Tương Trúc quận chỗ đây. Lạc Triều Yên cũng là cười một tiếng, biểu thị tán đồng, sau đó nhỏ giọng nói, hiện nay ta đối với ngươi không có gì có thể ra sức, chỉ có thể cam đoan tại ta lên làm hoàng đế về sau, đem tổn thương ngươi người kia cầm ra đến chặt cái vỡ nát. Tô Thanh Khinh thì căn bản không quan tâm Triệu Vô Miên trước kia là thân phận gì, chỉ là dưới khỏe miệng ý thức liền nhẹ câu dưới, Tương Trúc quận chúa sự tình, ta xem chừng là hiểu lầm. Có khả năng, nhưng mộ sư phụ giúp chúng ta cũng là sự thật. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu. Quan Vân Thư thì nghiêng mắt nhìn qua hai nữ, tiếp theo nhìn về phía Triệu Vô Miên, hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà hiện tại mới nói cho các nàng biết. Ngươi đã sớm biết. Tô Thanh Khinh hơi sai lệch đầu, nhìn về phía Quan Vân Thư. Cùng một chỗ bắt Đông Yến tặc nhân lúc hắn liền nói cho ta biết, chỉ nói là mịt mờ. Nhưng ta như thế nào kẻ ngu dốt? Tô Thanh Khinh mấp máy môi, có chút không cao hứng, vẫn là không muốn bản thân ý thức quá thừa mà tốt. Có phải hay không bản thân ý thức quá thừa, ngươi hỏi hắn đi. Quan Vân Thư liếc nhìn Triệu Vô Miên. Tô Thanh Khinh lúc này nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên nhìn, mắt to ngập nước, ý tứ rõ ràng là ngươi mới cùng Quan Vân Thư nhận biết mấy ngày a liền đem cái gì đều cho nàng nói, tương phản ta và ngươi một đường nâng đỡ, ngược lại là bây giờ mới biết được ngươi bí mật nhỏ có chút ít bị quất, nhưng nàng lại không muốn để cho chính mình nhìn bị quất, thế là khuôn mặt nhỏ kéo căng rẻ trừng gấp, chỉ có thể từ trong suốt ánh mắt bên trong nhìn ra một hai. Xem cô nương lúc trước hứa hẹn dạy ta võ công, thế nhưng là thật. Triệu Vô Miên nhìn về phía Quan Vân Thư, bất quá ta chưa chắc sẽ đi tiểu Tây Điền, cho nên gần nhất ta còn là càng muốn cùng hơn Tô tiểu thư luyện Nguyệt Hoa kiếm cùng Ngũ Khí kinh bên trên võ công. Tô Thanh Khinh nghe vậy lập tức vui vẻ, cũng không quan tâm cái gì biết được Triệu Vô Miên bí mật thứ tự trước sau này tấm nhỏ bộ dáng theo Quan Vân Thư, đơn giản chính là chỉ sợ chính mình cướp đi bảo bối của nàng giống như. Nhưng nàng đối loại này chuyện nam nữ không có chút nào hứng thú, bởi vậy chỉ là nhàn nhạt hừ dưới, cũng liền lười nhắc tiếp lời này. Tiếp theo Lạc Triều Yên lại là nói, cứu cứu tại đồng bằng có đường khẩu. Bây giờ ta tại tấn điệu tin tức qua nhanh 7 ngày, hiển nhiên cũng truyền đến cứu cứu trong thai ấn ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ trực tiếp tới đồng bằng, bây giờ Mộ Ly Nhi cũng nói như thế, kia đại thể là không kém được. Ngược lại là trước tiên có thể đến đó cùng cứu cứu liên lạc, hắn trước kia vào cùng tìm hiểu tới Chín Trung, sớm đã câu thông thiên địa chi tiểu, chính là võ khôi cấp bậc cao thủ, về phần Chín Trung. Nếu chúng ta có thể cướp được, đối ta đăng cơ cũng hữu ích chỗ. Tấn điệu có hai tòa thành lớn, một là Vương phủ sở tại địa Thái Nguyên, hai chính là Tiểu Tây Thiên tổng chùa sở tại địa đồng bằng. Cũng chính là một chỗ thiên về triều đình, một chỗ thiên về giang hồ. Hứa ra hiển nhiên không có khả năng tại cái này mấu chốt hướng Thái Nguyên chạy. Cũng không ngờ tới Lạc Triều Yên thế mà tại Thái Nguyên, lớn nhất khả năng vẫn là tại đồng bằng, cho dù cho phép nhưng không tại, đồng bằng cũng nhất định lưu lại Hứa gia nhân, chỉ cần có thể nhờ vào đó liên lạc với cho phép nhưng, kia cơ bản coi như ổn. Mà đồng bằng cách Bình xa 400 dặm, so từ Hà Khúc đến Lâm Thủy lại đến Thái Nguyên đường xá còn muốn xa xôi, lúc trước cưỡi tiểu hắc ngựa dòng dã chạy 4 ngày, bây giờ có Thiên Lý Mã, dọc theo quan đạo không đến 1 ngày liền có thể chạy đến. Mà chín chung ở đời này địa vị quá mức cao tuyệt, Lạc Triều Yên nếu có chín chung nơi tay, căn bản không lo không ai ủng hộ nàng, lại thêm cho phép nhưng ủng hộ. Kia leo lên hoàng vị sau cũng liền miễn cưỡng đủ để trấn an thiên hạ. Triệu Vô Miên suy nghĩ một lát, cân nhắc lợi hại một chút, tiếp theo mới cười nói, mặc dù tất nhiên có người giám thị, nhưng cẩn thận một chút đi xem một chút cũng không sao, dù sao có Thiên Lý Mã, nếu là có biến, chúng ta không đến 3 ngày đủ để chạy tới đất sở, nhưng nếu như sự tình có thể là đem chín chung cho trên triều đình đám kia cầm thú sáng lên, nói, cổ kim hoàng đế nào có thể trở về kinh trên đường thuận tay đoạt cái chín chung. Có như thế công tích, các ngươi còn người nào không phục, lại thả ra tin tức, ủng hộ ta Lạc Triều Yên người, liền có triều bái đỉnh lĩnh hội chín chung cơ hội. Lời này vừa nói ra, nửa cái giang hồ đều muốn điên rồi, còn sợ trên triều đình mấy cái quyền thần. Lạc Triều Yên cùng Tô Thanh Khinh đều bị Triệu Vô Miên hơi có vẻ khoa trương ngữ khí cùng lời nói đùa nết miệng lên, không thể tự kiềm chế, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Quan Vân Thư thì là nhàn nhạt ra một tiếng, ý tứ không nói cũng hiểu. Không phải không đi đồng bằng sao? Nhưng nàng ngược lại lại nói, kia là đích công chúa cứu cứu, không phải ngươi cứu cứu, ngươi cái này vài tiếng cứu cứu ngược lại là kêu thân thiết. Ngươi làm sao tổng chọn ta trong lời nói đầm? Không đánh lừa dối thôi. Triệu Vô Miên nhìn về phía Lạc Triều Yên, nếu là chúng ta đại nghiệp thành, hy vọng thánh thượng có thể đem đồng bằng phân đất phong hầu cho ta, ta đến hảo hảo quản giáo tiểu Tây Thiên bọn này con lựa chọc. Quan Vân Thư lông mày nhăn lại, ngươi mắng ta là con lựa chọc. Xem cô nương tóc là ta gặp qua dài nhất xinh đẹp nhất, so phía ngoài bầu trời đêm còn tốt nhìn. Lạc Triều Yên lại bị hai người này nói chọc cho cười không ngừng, nàng mắt hạnh đều híp lại, cười nói, ngươi không phải muốn làm Kiếm Tông tông chủ sao? Triệu Vô Miên ra hiệu xuống trong tay kiếm lệnh, chờ ta đánh vào Kiếm Tông tại đồng bằng phân đà, sớm muộn lên làm Kiếm Tông tông chủ. Có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng là không biết lượng sức người mới là đại đa số. Quan Vân Thư hừ nhẹ một tiếng, kia đến đánh cược. Chờ ta lên làm Kiếm Tông tông chủ này, ngươi đến hoàn tục. Ngươi muốn ta hoàn tục làm cái gì? Quan Vân Thư liếc mắt xem ra, cảm thấy Triệu Vô Miên giá hỏa này mưu đồ làm loạn. Ngươi coi trọng như vậy tiểu Tây Thiên, để ngươi hoàn tục chẳng phải là ngươi không muốn nhất nhìn thấy. Quan Vân Thư mắt hạnh khẽ híp một cái, đem nó làm Triệu Vô Miên đối với mình khiêu khích, nàng tự nhiên là cười lạnh một tiếng, không có khả năng rủ rẻ, hẹn thời gian. Ta cho ngươi 30 năm thời gian. Đương kim Kiếm Tông tông chủ mấy tuổi? Triệu Vô Miên hỏi. Không đủ 40. Vậy ta ngay tại 40 tuổi trước đó lên làm Kiếm Tông tông chủ. Nếu như làm không được đâu, mặc cho ngươi xử trí. Vậy ngươi liền cùng ta về tiểu Tây Thiên làm hòa thượng. Tô Thanh Khinh nghe vậy liền có chút ngồi không yên, nhìn về phía Triệu Vô Miên, đây chỉ là trò đùa, không làm được thật à? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng nâng tay, làm hòa thượng coi như hòa thượng, bất quá ta còn có thánh thượng bảo bọc, đến lúc đó để thánh thượng phá hủy tiểu Tây Thiên, để khắp thiên hạ đều không có hòa thượng liền tốt. Quan Vân Thư ánh mắt chỉ trệ, tiếp theo trừng mắt về phía Triệu Vô Miên, ngươi lại cố ý chọc giận ta. Ngươi nhưng đừng động thủ, ta hiện tại là thương binh. Trong miếu đổ nát cãi nhau, so với đảo vong trên đường cảm giác nguy cơ cùng khẩn trương cảm giác, càng nhiều hơn chính là nhàn nhạt ấm áp cùng sung sướng. Vô luận là đao quang kiếm ảnh giang hồ cùng lục đục với nhau triều đình, điểm ấy sung sướng cùng ấm áp đều lộ ra đầy đủ chân quý,